Chương 248, người máy cửa và cả nước tín đồ. Chương 248, người máy cửa và cả nước tín đồ. Trung tuần tháng 9, người liên thể lần thứ 2 họ Phở Lìn hội nghị tại Sổ Lô Mã Đế quốc tổ chức. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu là xác nhận một chút trước đó hợp tác thành quả, cùng vì tiếp theo giai đoạn hợp tác định ra chương trình. Làm chủ nhà Sổ Lô Mã đại biểu ủy viên Mã Di sẽ trước an bài trước một trận bò bít tết tiệc chiêu đãi cái khác vài quốc gia ủy viên. Cái này khiến các quốc gia ủy viên đều có chút kỳ quái, ngồi ở trong nhà ăn lúc hai mặt nhìn nhau không hiểu hắn ý ta đến một chuyến Sổ Lô Mã cũng không dễ dàng, thời gian quy ra không cần trong hội nghị, lại ở trong này chậm rãi chờ lấy ăn cái gì bò bít tết, thực sự là. Đúng vậy, ai chúng ta cũng không phải đến lữ hành. Sổ Lô Mã cái kia Mã Di đến cùng đang dở trò quỷ gì? Các ủy viên phần lớn không quá cao hứng, Cao Lương Vĩ giờ phút này cũng tại, nhíu mày. Hắn theo Bắc Tinh ngàn dặm xa xôi chạy tới, cũng không phải đến ăn bò bít tết. Bất quá hắn cảm thấy mệt rằng sắp xếp bữa cơm này, có lẽ có cái khác dụng ý, không chỉ là ăn bò bít tết đơn giản như vậy. Không bao lâu, chủ nhà Mạ Dị xuất hiện. Nàng không chỉ là tự mình một người đến, sau lưng còn đi theo hai cái người hầu. Nhưng đám người kinh ngạc chính là, cái kia hai cái người hầu một nam một nữ, mặc dù đều mặc người phục vụ chế phục, nhưng cái kia lóe ra điểm xanh máy móc đầu lâu cho thấy, bọn hắn đều là người máy. Nhưng mọi người đợi lâu. Mạ Dị cười đi đến trước bàn, sau lưng nam tính máy móc người hầu ưu nhã thay nàng kéo ra cái ghế, một tên khác nữ tính người hầu thì đem dao nĩa chờ bộ đồ ăn cho Mạ Dị dọn xong. Những động tác này nhìn như phổ thông, nhưng lại mượt mà đến không tưởng nổi, cùng nhân loại động tác nhìn không ra khác nhau. Nếu như hai cái này người máy đeo lên che đầu, người nào cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn không phải chân nhân. Hắc Kỳ quốc ủy viên tán thưởng nói, Sổ Lô Mã người máy kỹ thuật gần đây tiến, không nghĩ tới đã đến loại chi tiết này, động tác cùng nhân loại thật giả khó phân trình độ. Mạ Dị mỉm cười nói cho các vị, hôm nay cho chúng ta phục vụ đều là người máy. Bao quát ở trong phòng bếp sắt chế bò bít tết đầu bếp, ngoài cửa bảo tiêu, lái xe chờ, tất cả đều là người máy nha. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền mặt lộ kinh sợ. Bởi vì bọn hắn theo máy bay hạ cánh, một đường ngồi xe, tại những người hộ vệ kia bảo hộ xuống đến căn này phòng ăn. Trong quá trình này chưa hề hoài nghi những cái kia là người máy, bởi vì bọn hắn xem ra đều là chân nhân. Mạ Dị ủy viên, ngươi là nói bên ngoài lái xe cùng bảo tiêu cũng đều là người máy. Nhưng bọn hắn, không sai, đối với bọn hắn chúng ta định chế nguyên bộ mô phỏng cảm ứng xí lì cồn làng ra, cho nên nhìn qua mới giống như người thật. Các quốc gia các ủy viên lẫn nhau nhìn xem, nội tâm mơ hồ đều đối với bữa cơm này mục đích có chút suy đoán. Nói là mời ăn bò bít tết, càng giống là tại tú cơ bắp. Cao Lương Vĩ giờ phút này cũng ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Sổ Lộ Mà người máy kỹ thuật đã phổ cập đến loại trình độ này, mà lại thế mà thật làm nhân cách hóa. Người máy liên quan kỹ thuật các nước đều hoặc nhiều hoặc ít có dự trữ, bao quát Bắc Tinh ở bên trong. Chỉ là bởi vì đủ loại hạn chế cùng nguy hiểm, pháp luật quy định người máy nhất định phải có minh xác đánh dấu, coi như kỹ thuật đạt tới, cũng không thể chế tác đến loại kia cùng chân nhân không cách nào phân biệt trình độ. Nhưng bây giờ nhìn Sổ Lộ Mà bên này, đã hoàn toàn đột phá tầng này pháp luật hạn chế. Cao Lương Vĩ nói thẳng hỏi, làm như vậy sẽ không tạo thành lẫn lộn sao? Cao ủy viên trưởng chưa nghe nói qua sao? Nếu như người máy có thể tới nhân loại không cách nào phân biệt trình độ, kia liền có thể xem như nhân loại đến đối đãi. Huống hồ, không có bọn chúng đến bổ sung thành thị, sẽ để cho mọi người đối với tiêu điều nhân khẩu hiện trạng càng cảm giác bi ai đi. Xì à, đầu cho ủy viên cầm dao nĩa cười lên ha ha, cầm máy người đến bổ sung nhân khẩu, hưởng cho các ngươi Sổ Lộ Mà nghĩ ra. Đúng vậy a, đây là lừa mình dối người đi, căn bản giải quyết không được vấn đề thực tế. Một cái khác nước đại biểu cũng nói, Mạ Dị vẫn chưa phản bác, chỉ là cười mà không nói. Không bao lâu, người máy người hầu đem bò bít tết tiệc bưng lên. Mời đi. Đám người cầm lấy dao nĩa thúc đẩy, bò bít tết hương vị cố nhiên không tồi, nhưng không ai có tâm tư trở về vị, đều đang nghĩ Sổ Lộ Mạ tiêu căng biểu hiện ra người máy kỹ thuật mục đích là cái gì. Dừng lại không yên lòng tiệc qua đi, đám người đi đến lầu 2 phòng hội nghị, ở trong này tổ chức hội nghị. Các quốc gia ủy viên trước thảo luận đi qua trong vòng mấy tháng, đối với chấn về sau tái sinh thai họa xử lý, hợp tác thành quả. Sau đó đang thương lượng đến tiếp sau hợp tác trước đó, Mạ Dị rốt cục chân tướng phơi bày biểu thị Sổ Lộ Mà nguyện ý đại lượng đưa tặng cho các quốc gia một nhóm cô thân trí năng người máy, dùng cho hiệp trợ các quốc gia giải quyết nhân khẩu không đủ mang đến vấn đề. Nếu là miễn phí đưa tặng, cái kia mọi người tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Bao quát Cao Lương Vĩ ở bên trong, Bắc Tinh mặc dù không thiếu, nhưng là cầm tới mở ra nghiên cứu một chút cũng là cần thiết. Về sau các quốc gia cũng thảo luận một chút nhân khẩu vấn đề. Địa Long xoay người quy tắc về sau, các quốc gia bể bộn nhiều việc cứu tế, rời đi, ứng đối tái sinh tai họa, không thể ngay lập tức thống kê thương vong nhân khẩu. Bây giờ mấy tháng về sau, sơ bộ thống kê đã hoàn thành. Nhân khẩu số liệu mặc dù các quốc gia vẫn luôn sẽ hàng năm công khai, nhưng công khai cùng thực tế có thể sẽ có chút sai lệch. Bây giờ người liên thể đã thành lập gần nửa năm, tổ chức này mặc dù không thể triệt để thay thế các quốc gia quan phương cơ cấu, nhưng xác thực đưa đến không ít tác dụng, nhiều nước thành viên quan hệ trở nên chặt chẽ rất nhiều. Vì tiến thêm một bước hợp tác, lẫn nhau công khai một chút chân thực số liệu là tất nhiên, trong đó liền bao quát nhân khẩu phương diện. Mạ Dị cái thứ nhất công khai biểu thị, Sổ Lộ Mã trước mắt nhân khẩu đại khái tại 40 triệu tả hữu, nhưng nếu như tăng thêm người máy, tổng lượng thì có thể đạt tới 100 triệu. Thuyết pháp này mới ra, Xì à ủy viên liền nhịn không được phản bác, người máy sao có thể tính tiến vào nhân khẩu bên trong? Mạ Dị cười ha hả nói, nếu như người máy có thể làm đến nhân loại có thể làm mọi chuyện, cái kia cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Cùng nhân loại không có khác nhau, vì cái gì không thể tính tiến vào nhân khẩu bên trong? Này làm sao có thể đánh đồng? Xì à ủy viên nói xong nghẹn mấy giây, lớn tiếng nói, nhân loại trọng yếu nhất năng lực, sinh dục. Người máy có sao? Cao Lương Vĩ nghe vậy nhìn về phía Mạ Dị, cái sau biểu lộ có chút mất tự nhiên, tựa hồ có chút che lấp ý vị, cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống. Chẳng lẽ số Lô Mã đế quốc âm thầm tại? Coi như người máy không thể sinh dục, cái kia cũng cùng hiện tại nhân loại không có khác nhau. Mã Dị rất nhanh từ tốn nói, hiện tại tận thế quy tắc trong lúc đó bên trong, toàn thế giới sẽ có bao nhiêu nhân sinh dục? Chỉ sợ vô hạn tới gần bằng không đi. Đây chẳng qua là tạm thời. CCA đại biểu phân biệt, chờ 49 đầu quy tắc toàn bộ kết thúc, hoàn cảnh trở nên ổn định lại, mọi người liền sẽ một lần nữa sinh dục. Nhưng mà tuyệt tự mấy năm mà thôi, còn không đến mức sẽ cho nhân loại diệt tuyệt. Cái kia tại trong mấy năm này, người máy xem như nhân loại không có vấn đề đi. Tranh luận loại sự tình này không có ý nghĩa, còn là trở lại chính đề đi. Một ủy viên khác cũng công bố quốc gia mình số liệu, chúng ta nhân khẩu đại khái tại 10 triệu tả hữu. Anh kỳ quốc ủy viên thần sắc trầm thống nói, chúng ta bởi vì có rất nhiều quốc dân không chịu rời đi đảo quốc quê hương di chuyển, cho nên nhân khẩu tổn thất nặng nề. Trước mắt tổng số đại khái chỉ còn không đến 5 triệu. Hơn một năm trước ước cấp nhân khẩu hiện tại còn lại không đến 5 triệu, chỉ còn 1/20, đích xác rất thê thảm đau đớn. Nhưng mà khoa trương hơn còn thuộc Hắc Kỳ quốc. Quốc gia này tận thế quy tắc giáng lâm tiền nhân miệng tổng lượng vượt qua 2 tỷ, bây giờ lại chỉ còn lại 20 triệu không đến, chỉ còn lại 1. Mà lại 1% này còn đại lượng phân tán, Hắc Kỳ quốc quan phương có thể hữu hiệu quản lý chỉ sợ cũng liền mấy triệu. Quốc gia khác bên trong, CCA nhân khẩu thừa 20 triệu tả hữu. Bắc Kinh quốc nhân khẩu đại khái thừa 600 triệu tả hữu. Theo nhân khẩu trên số liệu đến xem, Bắc Kinh là nhiều nhất, mà lại các quốc gia đại lượng nhân viên vẫn còn tiếp tục di chuyển tiến vào Bắc Kinh. Mặc dù không có cụ thể thống kê, nhưng theo tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, liền tiếp tục có đại lượng nhân khẩu tràn vào Bắc Kinh. Mãi cho đến Bắc Kinh tuyên bố quốc gia tiến vào thời gian chiến tranh quản lý trạng thái về sau, ngoại lai nhân khẩu tràn vào xu thế mới chậm dần. Mà tại người liên thể thành lập, các nước thành viên mở ra biên cảnh về sau, Bắc Kinh liền lại nên đón mấy đợt đại lượng nhân khẩu tràn vào. Đương nhiên đây đều là dùng chân bỏ phiếu, Bắc Kinh trước làm ra nhân viên thương vong thiếu thành tích, mới hấp dẫn thế giới các quốc gia nhân viên tiến vào. Quốc gia khác quan phương mặc dù cũng có bất mãn, nhưng không có cách nào, liền rất nhiều quan phương quan viên cùng thường cổ cự phú đều chuyển rời đến Bắc Kinh, cái kia còn nói cái gì? Nhân khẩu nhiều chính là tốt. Mã Dị nói với Cao Lương Vĩ, khó trách trước đó không lâu Bắc Kinh còn ở tù trung thân một cái ưu tú thăng hoa giả. Cao Lương Vĩ không nghĩ tới Mã Dị sẽ xách sự kiện kia, nói, mặc kệ là thăng hoa giả hay là người bình thường, tại Bắc Kinh cũng không thể làm sằng làm bậy. Ta biết, nộ sát một chút người bình thường nha. Ha ha, nếu là thả tại chúng ta nơi này, cũng sẽ không bởi vì chết rồi mấy người bình thường, liền lãng phí hết một tên ưu tú thăng hoa giả. Cao Lương Vĩ như mày, không cách nào gật bừa Mã Dị. Xì xì ạ đầu cho ủy viên này sẽ cũng tùy tiện nói, thả tại chúng ta xì xì ạ cũng sẽ không như thế xử lý. Người bình thường nha, nói câu không dễ nghe sớm muộn cũng sẽ đào thải. Các vị, đừng quên chúng ta tổ chức này danh tự. Cao Lương Vĩ trầm giọng nhắc nhở, là nhân loại liên hợp thể không phải thăng hoa giả liên hợp thể. Trên ghế một trận trầm mặc về sau, còn là anh kỳ quốc ủy viên đổi chủ đề, hỏi hướng Mã Dị, đúng rồi, xin hỏi Pháp Hòa quốc sự tình, quý quốc điều tra đến thế nào rồi? Tại lần trước người liên trải nghiệm nghị bên trên, liên đề cập Pháp Hòa quốc có chút không đúng. Cái này đã từng thế giới đại quốc, vậy mà hư hư thực thực được thăng chức kẻ trộm lửa giáo tà giáo đồ khống chế, đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Cùng clip liên bang những cái kia vì tự thân lợi ích chém chém giết giết quân phiệt khác biệt. Giữa bọn hắn quyết đấu sinh tử, cùng quốc gia khác quan hệ không lớn, cho nên người liên thể tại trước mắt không có dư lực dưới tình huống, không có quá lớn can thiệp ý nguyện. Nhưng bài kẻ trộm lửa giáo khác biệt, những tà giáo đồ này đã không phải là vì cái gì cá nhân lợi ích, mà là vì loại nào đó sai lầm tín niệm. Loại này tổ chức không thể nghi ngờ là nhân loại cùng chung định nhân, làm lớn về sau sẽ uy hiếp được toàn thể nhân loại, quyết không thể tùy ý hắn phát triển tiếp. Vừa nhắc tới pháp cùng, Mạ Dị trên mặt nhẹ nhõm thần sắc lập tức biến mất không còn tâm tích, trở nên một trận ảm đạm. Pháp Hòa quốc trước mắt đã xác định là được thăng chức kẻ trộm lửa giáo không chế. Thứ không dám dâu dếm, tại đầu tháng 9 chúng ta đã khởi xướng qua một lần trạm thủ hành động, hy vọng thông qua tiêu diệt thủ lĩnh, tan rã rơi cái đoàn thể này tổ chức độ. Nhưng kết quả? Kết quả thế nào? Khẳng định là thất bại đi. CCA ủy viên nói, nếu không liền sẽ không là bộ dáng này. Mã Dị không vui liếc CCA ủy viên liếc mắt, nói, hành động thành công, nhưng cũng thất bại. Đây là ý gì? Chúng ta thành công ám sát thủ lĩnh, nhưng tổ chức không có tan rã, mà là cấp tốc đẩy ra mới thủ lĩnh. Điều này nói rõ hoặc là chân chính thủ lĩnh ẩn tàng tại phía sau màn, chúng ta ám sát chỉ là thế thân, hoặc là... Mã Dị hít sâu một hơi. Hoặc chính là toàn bộ Pháp Hòa quốc người đều thành bái kẻ trộm lửa giáo tín đồ, hơn nữa còn là tín đồ của Nhật. Loại tình huống này cũng không phải là tiêu diệt số ít một số người có thể giải quyết vấn đề. Đấu chương xong, chương 249, tiễn biệt Lý Ảnh Cả chương 249, tiễn biệt Lý Ảnh Cả huấn luyện trong phòng. Lý Ảnh Cả một đầu vàng nhạt tóc dài cuộn thành cao cao búi tóc, nhỏ nhắn trắng non khuôn mặt căng thẳng. Con ngươi màu tím chăm chú nhìn chăm chú phía trước, tập trung toàn bộ lực chú ý tại đối với thân thể cảm nhận cùng tâm linh lực trên sự thao túng. Công kích theo bốn phương tám hướng mà đến, giống như là thủy triều bao phủ nàng quanh thân, nàng tỉnh táo điều động tâm linh lực, căn cứ khác biệt bộ vị thụ kích trình độ tiến hành phòng ngự. Đối mặt từng lớp tiến công, nàng đều dọn nước không lọt phòng ngự xuống tới. Mãi cho đến tâm linh lực triệt để hao hết lúc, nàng đều không có thư giãn qua. Thậm chí bởi vì quá chuyên chú, nàng đều không có ý thức được chính mình tâm linh lực đã hao hết sạch, không có ra hiệu đối phương dừng lại. Kết quả lần tiếp theo công kích đến lúc, nàng mới ngạc nhiên phát hiện tâm linh lực đã hao hết. Cũng may công kích phương rất nhanh liền làm ra phán đoán, đem lại bộ phận công kích rút về. Rất tốt. Quan đồng thanh âm vang lên, một lần cuối cùng này huấn luyện biểu hiện của ngươi rất hoàn mỹ, một lần công kích cũng không có bỏ qua. Lý Ảnh Cả nghe tới câu này khích lệ, trong lòng vui mừng. Nàng nghĩ ngẩng đầu nói cái gì, nhưng đột nhiên một trận cảm giác hôn mê chuyển đến, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, trời đất quay cuồng. Sở Tạ Si ạ đồng học. Lý Ảnh cả thân thể vừa té ngửa về phía sau, liền cảm giác bị một đôi tay chống đỡ. Quan Đồng một cái tay chống tại sau gáy của nàng, một cái tay đặt tại bờ vai của nàng, dịu nàng đứng vững. Không có sao chứ? Thật có lỗi, ta không sao. Lý Ảnh cả vội vàng mấy cái hít sâu điều chỉnh. Tại vừa rồi hơn 40 phút bên trong, nàng quá mức chuyên chú, tăng thêm tâm linh lực tiêu hao sạch sẽ, vậy mà xuất hiện thời gian ngắn thiếu oxy tình trạng. Kỳ thật ta trước đó liền muốn nói, không cần mỗi lần huấn luyện đều đem cuối cùng một tia tâm linh lực ép cô. Quan Đồng nói, chỉ là sợ đả kích ngươi tính tích cực liền không nói. Hiện tại nếu là một lần cuối cùng huấn luyện liền không sao. Lý Ảnh cả gật gật đầu. Hôm nay là ngày 26 tháng 9, đã là 9 tháng cái đuôi. Nàng cung có kín muốn tại kế tiếp đầu quy tắc tuyên bố trước, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10 trước về CC ạ, hôm nay chính là một lần cuối cùng huấn luyện. Chính nàng coi như hài lòng chính là, trải qua cái này gần 1 tháng mỗi ngày chăm chỉ huấn luyện về sau, nàng tại một lần cuối cùng bên trong không có như xe bị tuột xích, biểu hiện được rất hoàn mỹ, được đến Quan Đồng tán thành. Chuyện này đối với nàng đến nói rất trọng yếu. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, bình thường đánh lén cùng công kích hẳn là có thể nhẹ nhõm phòng bị. Lại phối hợp thêm cái khác năng lực cùng đạo cụ, chiến lược hẳn là rất không tệ. Quan Đồng dặn dò, nhưng mà tâm linh lực hạn mức cao nhất là căn bản, hạn mức cao nhất không cao, kỹ xảo cho dù tốt cũng sẽ đứng trước bị địch nhân lấy lực phá đúng dịp tình trạng. Ôm nước ngọt trong vỏ làm đạo trường lại xinh đẹp, cũng không cách nào cùng đại viện so, cho nên sau khi trở về trừ kỹ xảo, còn nhiều hơn tốn thời gian nghị trăm phương ngàn kế tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất. Ta biết, cảm ơn lão sư. Đừng khách khí. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Quan Đồng dứt lời muốn rời khỏi, Lý Ảnh cả thấy thế lại nhịn không được nói, lão sư, trước khi đi có thể lại nói lời tạm biệt sao? Từ biệt. Quan Đồng coi là lời nói mới rồi coi như từ biệt, nhưng nhìn Lý Ảnh cả thân sắc, tựa hồ không nghĩ như thế tùy ý, muốn chính thức một chút từ biệt. Hắn mặc dù cảm thấy không cần phải vậy, bất quá nghĩ đến tại loại này tận thế quy tắc thời đại, sinh cùng tử đều không thể từ chính mình trưởng khống, người và người lần này phân biệt có lẽ liền vĩnh viễn không gặp được. Liền gật gật đầu đáp ứng. Được. Lúc nào? Có muốn hay không ta lại gọi mấy cái đồng học? Lý Ảnh cả lắc đầu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng đến học viện 3 tháng không đến trong thời gian, cũng không có cùng cái gì đồng học kết giao bằng hữu. Toàn bộ học viện nàng duy nhất quen thuộc, chỉ có Quan Đồng một người. Nàng cho ra ngày mai 10 giờ sáng thời gian, sau đó liền rời đi học viện, trở lại nơi ở nàng trở về lúc, hộ vệ của nàng kiêm quản gia Skokin đã thu thập xong đồ vật. Hoàng nữ, chúng ta cái này liền khởi hành sao? Không, ngày mai lại đi. Ngày mai? Skokin hơi kinh ngạc, bởi vì hai người buổi sáng hôm nay còn thương lượng, hôm nay bên trên xong ngày cuối cùng khóa về sau liền lên đường. Nếu không nàng cũng sẽ không hôm nay liền đem hành lý thu thập xong. Làm sao lại đột nhiên đổi chủ ý rồi? Đối mặt có kín hỏi thăm ánh mắt, Lý Ảnh cả dừng một chút, còn là cấp ra giải thích, ta muốn cùng lão sư chính thức từ biệt. Chỉ là từ biệt sao? Đúng thế. Vậy là tốt rồi. Có kín nhìn xem Lý Ảnh cả nói, đến lúc đó xin cho ta cùng ngài cùng một chỗ. Ân. Ngày kế tiếp, Quan Đồng 10 giờ sáng đi tới cửa học viện, vừa tới liền thấy tại đường cái đối diện dưới một thân cây, Lý Ảnh cả chính cùng một cái khác người cao nữ nhân đứng ở nơi đó. Cùng đi qua những ngày kia một mạc hóa trang khác biệt, hôm nay Lý Ảnh cả cùng ngày đầu tiên nhập học như thế, thay đổi một thân lộng lẫy trang phục. Mà đứng tại bên người nàng cái kia người cao trung niên nữ nhân, thì mặc một thân Âu phục màu đen sáo trang, trong tay mang theo một cái dương hành lý. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại cho Quan Đồng một loại ngoan nhân cảm giác. Khả năng cùng hắn kinh lịch nhiều có quan hệ, đối với sát khí loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật cũng có chút cảm giác, cái kia Âu phục nữ nhân trên người không thể nghi ngờ liền rõ ràng ra cố khí tức này. Hắn cất bước đi qua, Lý Ảnh cả nhìn thấy hắn khẽ gật đầu, "Lão sư, ngươi đến." "Ừm." "Vị này là..." "Ngươi tốt." Ta là Skokin, là tiểu thư của chúng ta quản gia. Ngươi tốt, ta là học viện giảng viên Quan Đồng. Skokin đánh giá Quan Đồng, nàng kỳ thật âm thầm điều tra một chút Quan Đồng tư liệu, biết hắn một chút cơ sở tình huống. Bây giờ tận mắt thấy bản nhân, nàng chậm rãi nheo mắt lại. Tựa như Quan Đồng có thể mơ hồ cảm nhận được trên người nàng sát khí, nàng đồng dạng có thể cảm nhận được Quan Đồng trên thân lệ khí. Mặc dù Quan Đồng dung mạo thanh tú, không giống sát phạt người, nhưng cơ hồ chỉ liếc mắt, Skokin liền biết cái này Quan Đồng tuyệt không vẹn vẹn là cái gì học viện lão sư, trong tay hắn nhất định bị mất qua rất nhiều cái nhân mạng, nếu không có loại khí chất này. Lão sư, chúng ta hôm nay liền muốn lên đường về xỉ xỉ ạ. Lý Ảnh cả trịnh trọng nói, cảm tạ ngươi những ngày này đối với ta chỉ đạo, nhường ta được lợi rất nhiều. Quan Đồng gặp nàng nói đến nghiêm túc như vậy, không khỏi cảm thấy có chút khoa trương, bất quá hắn còn là mỉm cười nói, ta trả giá cũng không nhiều, chính ngươi cố gắng mới là trọng yếu nhất. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, về sau có cơ hội, có thể lại đến Bắc Kinh. Lý Ảnh cả nghe vậy, bật tốt lên, lão sư, chờ tính nghi giảng viên về học viện về sau, ngươi liền sẽ không đảm nhiệm giảng viên chức vị đi. Khi đó ngươi nguyện ý đến xỉ xỉ ạ sao? Quan Đồng cùng Skokin nghe vậy đều mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ phát ra loại mời mọc này. Lý Ảnh cả sau khi nói xong, ánh mắt có một tia lắc lư, nhưng rất nhanh liền định xuống tới, tiếp tục nói, nếu như lão sư ngươi nguyện ý đến, có thể tại xỉ xỉ à nhập học làm giảng viên. Ta sẽ bảo đảm cho ra đãi ngộ tốt nhất. Skokin nhìn xem Lý Ảnh cả, yến tính cũng nói. Quan Đồng đón Lý Ảnh cả hơi ngậm ánh mắt mong đợi, khẽ lắc đầu, thật có lỗi, sợ tạ xỉ à đồng học. Ta tạm thời không có quyết định này. Lý Ảnh cả thần sắc buồn bã, có đúng không? Xỉ xỉ à ta một ngày kia sẽ đi, nhưng không phải vì qua bên kia làm giảng viên. Quan Đồng nói, vì cái gì? Ta nghĩ ngươi cũng biết. Lý Ảnh cả chấn động toàn thân. Nàng nhớ tới Quan Đồng đã từng nói, sẽ không bỏ qua ca ca của nàng lời nói, há có thể không rõ quan đồng ý tứ của những lời này.
Tốt, từ biệt lại không phải vĩnh biệt, không cần nhường bầu không khí như thế nghiêm trọng. Quan đồng cười nói.
Ân.
Ly Ản Cả gật gật đầu, sau đó nàng hai mắt nhìn chăm chú phía trước hư không, bàn tay khẽ nâng, tựa hồ mở ra chính mình thiết bị đầu cuối bảng. Sau một khắc, nàng tuyết trắng trên bàn tay xuất hiện một cái nhỏ đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát vừa xuất hiện, Ly Ản Cả còn chưa lên tiếng, bên người nàng có kín sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, cái này, Ly Ản Cả có chút nhíu mày. Skokin lập tức ngừng lại câu chuyện không có nói tiếp, nhưng xem sắc mặt rõ ràng không quá tình nguyện. Ly Ản Cả đem bàn tay chuyển qua quan đồng trước mặt, lão sư, cái đạo cụ này ta nghĩ làm lúc chia tay lễ vật cho ngươi. Quan đồng theo Skokin biểu hiện liền nhìn ra được, cái đạo cụ này chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Hắn lắc đầu, vô công bất thụ lộc, ta trừ lão sư nên làm bên ngoài, không có làm cái gì cái khác. Đạo cụ ngươi còn là thu hồi đi thôi.
Không, ta hy vọng lão sư ngươi có thể nhận lấy.
Ly Ản Cả bướng bỉnh nói. Quan đồng gặp nàng một bộ không thu không chịu đi bộ dáng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, tốt ta, ta có thể nhận lấy. Nhưng mà đã đây là lúc chia tay lễ vật, vậy ngươi đưa ta một kiện, ta cũng đưa ngươi một kiện đi. Hắn nói giơ tay lên, theo tổn chữ trong dương lấy ra chính mình một kiện đạo cụ. Sau một khắc bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cây thanh năng lượng như đồ vật. Chính là hắn lúc trước vì che giấu tung tích, ở trên thị trường nhặt nhạnh chỗ tốt mua được người qua đường biến thân khí. Cái đạo cụ này giá trị khó mà nói, nếu như không có che giấu tung tích nhu cầu, đó chính là không đáng một đồng. Nhưng nếu có nhu cầu, hoặc là lâm thời muốn thay đổi bộ dáng tránh né truy tung truy sát loại hình, vậy cái này kiện đạo cụ giá trị cũng có thể cao đến kinh người. Quan đồng đem cái đạo cụ này cho Ly Ản Cả, một mặt là chính hắn dùng không qua đến, có ảnh tử ảnh giáp cùng phạm vi lớn ảnh được bao trùm, hắn rất ít lại cần phải đi ngụy trang thành người qua đường. Nhưng Ly Ản Cả liền khác biệt, nàng mặc dù chưa nói qua, nhưng từ đâu phương diện nhìn đều có thể xem xuất thân phần mười phần bất phàm. Đây có nghĩa là nàng tại xì xì ạ hẳn là sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, là một quần thể tiêu điểm. Lúc này cái này biến thân đạo cụ có lẽ liền có thể cử đi chút công dụng. Ly Ản Cả thấy quan đồng cũng cầm ra một kiện đạo cụ làm lễ vật, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, rất hớn hở tiếp nhận xuống tới. Quan đồng nhìn xem mỉm cười Ly Ản Cả, nghĩ thầm so với hắn, giống như nàng mới càng thích hợp làm cái lá không cười loại hình ngoại hiệu mới đúng. Mấy tháng qua giống như lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười. Skokin lúc này cũng đang nhìn chăm chú Ly Ản Cả, nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười, tâm tình nhất thời hết sức phức tạp. Quan đồng cầm tới đồng hồ cắt đạo cụ về sau không có lập tức nhìn hiệu quả, trước bỏ vào thùng chứa, Ly Ản Cả cũng là như thế. Như vậy, chúng ta cái này liền lên đường. Thuận buồm xuôi gió. Gặp lại. Ly Ản Cả đối với quan đồng có chút cúi đầu, sau đó cùng Skokin cùng nhau hướng ra khỏi thành phương hướng đi đến. Quan đồng yên lặng ở phía sau chú ý một lát, đợi hai người biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, khe khẽ thở dài. Người không phải có cây, hắn cùng Ly Ản Cả nhận biết mấy tháng, thường xuyên cho nàng huấn luyện, khẳng định cũng đã là người quen. Mà đối với người quen không nhiều hắn, đối với mỗi một cái đều sẽ phá lệ để bụng. Tựa như Từ Hiểu Thiên cùng Vương Diễm Trần nam mẫu nữ, coi như bọn hắn có lẽ theo lợi ích phương diện cho không được hắn quá nhiều trợ giúp, nhưng vẹn vẹn ra ngoài quen biết quan hệ, quan đồng cũng nguyện ý thời khắc mấu chốt giúp bọn họ một tay. Mà lại Ly Ản Cả tình huống lại phức tạp hơn một chút, bởi vì quan đồng sớm muộn sẽ đi tìm hắn ca ca tính sổ sách, đến lúc đó Ly Ản Cả muốn thế nào tự xử, lại bởi vì cùng ca ca cạnh tranh an vị xem thân nhân bị thương tổn sao, rất khó nói. Hy vọng lần sau gặp mặt không muốn đối địch liền tốt. Quan đồng nhẹ nói xong quay người về học viện. Mà tại một bên khác, Skokin cùng Ly Ản Cả đi trên đường, cái trước nhịn không được nói, hoàng nữ, ngươi cũng biết chính mình có chút xử trí theo cảm tính đi, không nói ngươi mời hắn đi xỉ xỉ ạ sự tình, liền nói ngươi đưa ra món kia đạo cụ, nó rất chân quý, mà ngươi vị lão sư kia cho ngươi nhất định không có cao như vậy giá trị, chẳng lẽ trao đổi lễ vật ý nghĩa chính là giá trị ngang nhau sao? Ly Ản Cả đặt câu hỏi.
Đúng.
Skokin không chút do dự, bởi vì ở thời đại này, một kiện chân quý đạo cụ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, mà hoàng nữ ngươi đưa ra chính là dạng này đạo cụ. Hoàng nữ, ngươi xem một chút hắn tặng cho ngươi là cái gì sao? Ly Ản Cả mở ra tồn chữ dương, nhìn một chút quan đồng đưa nàng người qua đường biến thân khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau khi xem xong, nàng vậy mà nhịn không được bật cười. Skokin nghi ngờ nói, là cái gì? Ly Ản Cả đem đạo cụ cho nàng, ngươi xem một chút. Ta cảm thấy cái đạo cụ này cũng có thể cứu mạng, thời khắc mấu chốt. Skokin nửa tin nửa ngờ nhìn nói cố hiệu quả, sau khi xem xong đầu tiên là sức sở, sau đó như mày, nếu như là cái hiệu quả này, có lẽ đối với hoàng nữ ngươi đến nói thật đúng là có chút tác dụng. Cảm tạ đại lao khen thưởng duy trì. Cảm tạ nguyện phiếu cùng bình luận, cỏ nhỏ sẽ tiếp tục cố gắng viết xong. Đấu chương xong, chương 250, đầu thứ 13 tận thế quy tắc chương 250, đầu thứ 13 tận thế quy tắc theo thời gian đi tới cuối tháng 9, mọi người thật vất vả an ổn xuống tâm, lại trở nên hồi hộp sao động. Ngày 1 tháng 10 chính là quy tắc mới ngày phát hành, mặc dù kẻ trộm lửa tuyên bố quy tắc không có quy luật có thể tìm ra, nhưng bình thường đến nói sẽ khai thác căng chặt có độ phương thức. Cái gọi là căng chặt có độ chính là sẽ không liên tục tuyên bố độ khó cực cao sinh tồn loại quy tắc, mà là một đầu sinh tồn loại lại thêm một đầu không phải sinh tồn loại, hoặc là thêm một đầu độ khó hơi thấp sinh tồn loại. Đầu thứ 12 số lượng giới đoạn quy tắc, cứ việc nhường không ít 24 giờ mạng lưới bất ly thân người khó chịu đến cực điểm, nhưng cho dù là những người này cũng không thể không thừa nhận, đầu quy tắc này tuyệt đối thuộc về thị mà không phải trương. Cho nên, dựa theo căng chặt trao đổi luận, mọi người không khỏi lo lắng lên đầu thứ 13 quy tắc, có phải hay không là một đầu độ khó cao sinh tồn loại quy tắc. Trong học viện mấy ngày nay cũng có chút bình thản vô sự, rất có loại trước khi mưa báo tới yên tĩnh cảm giác. Duy nhất một kiện gây nên chút thảo luận sự tình, chỉ có Lý Ản Cả đột nhiên nghỉ học rời đi. Các học sinh mặc dù tiếc nuối đáng tiếc, nhưng bởi vì Lý Ản Cả tại học viện trong lúc đó cùng những học sinh khác cơ hồ không có gặp nhau, cho nên kết quả là mọi người đối với nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Đáng tiếc cũng chỉ là đáng tiếc tại thiếu một cái bình thường nhìn thấy liền tâm tình tốt đẹp mắt xì xì ả mỹ nhân mà thôi. Cuối tháng ngày đó sau khi tan học, các học sinh ăn xong cơm tối, liền sớm trở lại ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi. Bình thường chịu cái đêm không tính là gì, nhưng mỗi lần quy tắc tuyên bố một ngày trước, tất cả muốn sống đều sẽ sớm nằm ngủ vì quy tắc mới nghỉ ngơi dưỡng sức. Các lao sư cũng không ngoại lệ, đều trở lại giáo chức công túc xá bên trong nghỉ ngơi. Chính Quan Đồng thì là trở lại chính mình chỗ tránh nạn. Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng buông xuống, Quan Đồng ngồi tại cửa ra vào, thưởng thức dưới ánh trăng hẻm núi, có khác một loại tĩnh mịch. Than nắm thì ghé vào không xa trên đồng cỏ, thỉnh thoảng mở hai mắt ra, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, xem ra rất cảnh giới. Vật nhỏ này thật đúng là càng dài càng tráng. Quan Đồng nhìn về phía Than nắm, từ khi nó ăn hết khối kia yêu ma huyết đục về sau, hình thể tại ban sơ bạo tăng về sau một đoạn thời gian còn đang từ từ gia tăng. Đến bây giờ mấy tháng đi qua, hoàn toàn đạt tới trưởng thành báo săn hình thể, nhìn qua uy phong lẫm liệt, mười phần hung hãn, mà lại theo hình thể biến hóa, khẩu vị của nó tựa hồ cũng thay đổi. Trước kia Quan Đồng một mực cho nó cho ăn đồ ăn cho mèo, đồ hộp, nó hiện tại đều không thế nào ăn. Mỗi ngày đồ ăn, cơ bản đều là chính nó rút vào trong sơn giã bắt được. Nó không những mình ăn, sẽ còn trở về mang, có một lần nó ngậm trở về một cái gà rừng thả tại Quan Đồng trước mặt, tựa hồ là cho hắn ý tứ. Quan Đồng biểu thị không ăn, nó liền rất thông minh lý giải, về sau cũng không cho hắn lại trở về ngậm thịt rừng. Quan Đồng cảm thấy đây là chuyện tốt. Trước kia hắn còn muốn thường xuyên nhớ kỹ cho Than Nắm chuẩn bị ăn, hiện tại chính nó có sinh tồn năng lực, vậy coi như hắn có việc 10 ngày nửa tháng không tránh né khó chỗ, cũng không cần lo lắng nó sẽ chịu đói. Nhìn một lát, tâm niệm hắn khẽ động, theo trong thùng chứa lấy ra đạo cụ. Chính là Lý Ản Cả trước khi đi tặng hắn lễ vật, cái kia nhỏ đồng hồ cát. Cái đạo cụ này hiệu quả lúc trước hắn liền nhìn qua, sau khi xem xong, cũng rõ ràng vì cái gì Lý Ản Cả cầm ra lúc, bên cạnh cái kia gọi có kỉ nữ nhân sẽ một mặt kinh ngạc cũng không tình nguyện. Thời chi xa lộ, sử dụng về sau tiêu hao 20 tâm linh lực, sẽ lấy tự thân làm trung tâm bán kính 50 mét trong phạm vi thời gian ngưng trệ một giây, tự thân không bị ảnh hưởng. Thời gian cún đồ 48 giờ, nhiều nhất sử dụng số lần 5, trước mắt còn thừa sử dụng số lần 4 có thể giao dịch. Bán kính 50 mét bên trong một giây đồng hồ thời gian tạm dừng, muốn tiêu hao 1/5 tâm linh lực, đồng thời sử dụng số lần có hạn mức cao nhất, chợt nhìn tựa hồ chẳng ra sao cả. Nhưng Quan Đồng rất rõ ràng, cùng thời gian không gian năng lực liên quan đạo cụ, cho tới bây giờ đều là cực kỳ chân quý. Loại này thời đỉnh một giây, đối với người bình thường đến nói giá trị không cao. Nhưng đối với thực lực cường đại thăng hoa giả đến nói, cái này một giây rất có thể liền có thể cải biến một trận mấu chốt chiến đấu thắng bại. Quan Đồng cũng không nghĩ tới, Lý Ản Cả sẽ cầm ra quý giá như vậy đạo cụ làm lễ vật cho hắn. Cái đạo cụ này nếu như phóng tới trên thị trường, bán đến mấy triệu thậm chí nhiều hơn thăng hoa tệ khẳng định không đáng kể. So sánh một cái, Quan Đồng cảm thấy mình cho ra người qua đường biến thân khí giá trị liền không có cao như vậy. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có quá để ý lễ vật loại vật này, nếu như đi tính toán chi ly mỗi phân mỗi hào giá trị cao thấp, kia liền mất đi ý nghĩa, biến thành một loại giao dịch. Lần sau nếu có cơ hội chạm mặt, lại cho nàng điểm đồ tốt chính là. Quan Đồng nghĩ đến đem đồng hồ cắt thả lại thùng chứa. Ông ngong, ông ngong. Lúc này hắn điện thoại di động trong túi một trận chấn động, cầm ra xem xét, là sư Tĩnh Nghi đánh tới. Kết nối về sau, sư Tĩnh Nghi nói với hắn, chính mình tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm. Kỳ thật trung tuần tháng 9 ta cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bởi vì nghĩ tinh tiến một chút công phu, mới không có trở về. Quan Đồng nghe vậy hỏi, vậy ngươi tinh tiến đến thế nào? Có chút thu hoạch, nhưng là còn chưa đủ. Sư Tĩnh Nghi sau đó cười nói, ta là muốn hỏi một chút chính ngươi làm giảng viên cảm giác như thế nào. Ta nhìn một chút trên mạng bình luận, các học sinh đối với ngươi đánh giá cũng không tệ lắm a. Ta cảm giác vẫn tốt chứ. Quan Đồng cái này không đến 3 tháng giảng viên tiếp sống, áp lực ngược lại là không có, bởi vì nội dung chương trình học hắn đã sớm dung hội quán thông, dạy một chút học sinh dư xài. Nhưng trừ áp lực bên ngoài, một chút vụn vặt việc vặt vãnh còn là hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ hắn một chút thời gian. Nhưng mà những kinh nghiệm này khẳng định có ý nghĩa. Không nói những cái khác, hắn không đến học viện lời nói, tỷ lệ lớn sẽ không kết bạn Lý Ản Cả, sẽ không hiểu rõ đến trong học viện tình huống, cũng sẽ không lần nữa gặp được Phương Thiến đem trước đó còn sót lại vấn đề nói ra. Còn tốt. Sư Tĩnh Nghi nghe vậy hỏi, vậy là ngươi có lưu tại học viện ý nghĩ rồi? Cái này cũng không có. Quan Đồng nói, chờ ngươi trở về tiếp nhận, ta vẫn là sẽ rời đi. Cho nên ngươi chừng nào thì trở về? Dù cho chỉ ở trong học viện đợi 3 tháng không đến, Quan Đồng đã hơi nhớ nhung cuộc sống tự do tự tại. Nếu để cho hắn một mực ở trong này lên lớp, hắn khẳng định chịu không được. Sư Tĩnh Nghi ấy này nói, đại khái 10 tháng trung hạ tuần đi, ngươi kiên trì một chút nữa. Kiên trì còn nói không lên. Ngươi cũng không cần gấp. Quan Đồng lo lắng Sư Tĩnh Nghi không có tĩnh dưỡng tốt liền vội vã trở về, suy nghĩ một chút nói, dạng này, thứ bậc 13 đầu quy tắc kết thúc về sau ngươi trở lại đi. Vậy cũng được. Sư Tĩnh Nghi nói, vậy ta liền tháng 11 trở về, ngươi lại thay ta mang 1 tháng. Ừm. Hai người lại trò chuyện vài câu cái khác nhàn thoại, lúc này mới có máy. Quan Đồng nhìn xuống thời gian, hơn 9 giờ tối, vì ngày mai quy tắc mới tuyên bố, hắn cũng sớm trở về phòng nằm ngủ. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, buổi sáng. Theo học sinh đến lao sư, theo trong học viện đến ngoài học viện, theo Bắc Tinh đến toàn thế giới, mỗi người đều đang đợi kẻ trộm lửa tuyên bố quy tắc mới. Kẻ trộm lửa thanh âm vang lên lúc, không cần nhìn biểu, mọi người liền biết là 9 giờ đến. Đầu thứ 13 tận thế quy tắc đã tuyên bố tận thế quy tắc 13, án lão tự phạt quy tắc nội dung, từ quy tắc tuyên bố lên, toàn thể nhân loại cấm chỉ nói ra trải qua chủ quan nhận biết phán định là hư giả trần thuật, bao quát nhưng không giới hạn trong lời cửa miệng nói, văn tự viết, ngôn ngữ tay biểu đạt, mã hóa thông tin chờ. Nhưng khách quan nhận biết sai lầm như nhớ lầm ngày chờ không coi là làm trái quy tắc. Lần này quy tắc tiếp tục thời gian 30 ngày thành công ban thưởng 500 thăng hóa tệ, tâm linh lực hạn mức cao nhất gia tăng thất bại trừng phạt, làm trái quy tắc người, tại quy tắc kết thúc về sau sẽ vĩnh viễn không cách nào nói ra bất luận cái gì nói thật ghi chú, nhân loại, một cái cùng hoang ngôn làm bạn chủng tộc. Nếu như không cách nào nói dối, nhân loại phải chăng còn có giao lưu năng lực? Tận thế quy tắc phòng nghiên cứu đối sách. Đầu thứ 13 quy tắc tuyên bố về sau, hội nghị ngay lập tức tổ chức. Nhân viên đến đông đủ về sau, mỗi người đều duy trì trầm mặc, vô cùng cẩn thận cân nhắc chính mình muốn mở miệng nói ra. Thậm chí rất nhiều người đã quyết định, đầu quy tắc này bên trong phải giống như trước đó đầu thứ 7 tận thế quy tắc im miệng không nói thời khắc lúc như thế, hoàn toàn không nói lời nào. Không phải nói láo sẽ thất bại sao? Vậy ta một câu không nói được đi. Bởi vì người người đều rõ ràng, có chút hoang ngôn cũng không phải là cố ý, khả năng chỉ là không cẩn thận thuận miệng nói ra. Tỷ như có người cho ngươi đi làm chút gì, mời ngươi ăn cơm cầu hỗ trợ làm việc loại hình, ngươi khả năng không quá tình nguyện, liền thuận miệng nói cái có việc liền không đi nói láo. Có thể nói tại cuộc sống của con người bên trong, đại đa số người đều yêu vung điểm không nói gì khẩn yếu nói dối, cái này cùng phẩm đức tố chất không quan hệ, đơn thuần là vì sinh hoạt càng thuận tiện nhẹ nhõm. Nhưng không có ý tứ, loại này dâu riêng nói dối lời nói, một khi tại bốn đầu quy tắc bên trong nói ra, hoặc là viết ra, liền sẽ bị phán định thất bại. Lần này quy tắc, đáng ra trọng điểm chú ý chính là thành công ban thưởng cùng thất bại trừng phạt. Người người đều trầm mặc trong phòng họp, còn là người phụ trách cao lương vĩ trước tiên mở miệng. Dĩ vãng quy tắc, thất bại trừng phạt là tại tử vong cùng tâm linh lực hạn mức cao nhất suy giảm bên trong 2:1. Đây cũng là phân chia sinh tồn loại cùng không phải sinh tồn loại quy tắc phương thức. Một cái khác phân biệt phương thức là nhìn thành công trong ban thưởng có hay không sống sót bảo dương. Nhưng lần này quy tắc, sau khi thất bại sẽ không suy giảm tâm linh lực hạn mức cao nhất, nhưng cũng sẽ không chết, mà là vĩnh viễn không cách nào nói thật ra. Mà sau khi thành công, trừ cố định ngoài thăng hoa tệ, còn có thể được cực kỳ quý giá tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên. Trương Minh Lộ nói, lần này quy tắc đích xác không bình thường lắm. Theo độ khó nhìn lại, chỉ cần người người đều ngậm miệng không nói, an ổn vượt qua cũng không thành vấn đề. Liên sợ có người sẽ lợi dụng đầu quy tắc này. Một tên chuyên gia nói, ta đơn cử không quá thích hợp ví dụ, một đôi tình lữ, trong đó một phương hoài nghi đối phương vượt quá giới hạn, nhưng không có chứng cứ. Cái kia tại đầu quy tắc này trong lúc đó, liền có thể trực tiếp hỏi, đối phương nếu như mập mờ suy đoán hoặc giữ yên lặng, vậy đã nói rõ là thật vượt quá giới hạn. Những người khác nhau nhau gật đầu, biểu lộ rất nghiêm túc. Vượt quá giới hạn cái ví dụ này kỳ thật không trọng yếu chính là, đầu quy tắc này có thể ứng dụng đến phát hiện nói dối lĩnh vực. Hỏi ngươi vấn đề, chỉ cần ngươi không cho ra chính diện trả lời, đã nói lên ngươi sợ hãi quy tắc không dám nói dối, kia liền ngồi vững ngươi có vấn đề. Trong quy tắc đề cập chủ quan nhận biết nói cách khác, nếu như khách quan cho là mình không có làm, phủ nhận cũng sẽ không dẫn đến quy tắc thất bại. Một tên khác chuyên gia nêu ví dụ, tỉ như một người có mộng du quen thuộc, mộng du trong quá trình giết người, sau khi tỉnh lại bởi vì trên chủ quan không có cái này giết người nhận biết, cho nên nếu như phủ định chính mình giết người, có lẽ liền sẽ không phát động quy tắc. Lại có người mở miệng nói, đừng quên quy tắc thất bại cũng sẽ không chết, chỉ là vĩnh viễn nói không được nói thật mà thôi. Nếu như lợi ích đủ lớn, nguyện ý trả giá cái giá lớn này, cái kia tại quy tắc bên trong nói dối cũng là có thể. Đám người lần nữa gật đầu. Lần này quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thực không cẩn thận liền sẽ dâm hố, nhất định phải cẩn thận đối mặt. Một tên xã hội học tiến sĩ nói, ta cho rằng, đầu quy tắc này không nên dùng tới làm phát hiện nói dối công cụ, làm như vậy chỉ biết phá hư giữa người và người quan hệ, có lẽ đây chính là kẻ trộm lửa mục đích. Ta đề nghị tại sách bìa trắng bên trong khởi xướng đề nghị, hiệu triệu tại lần này quy tắc trong lúc đó, bất luận kẻ nào đều không cần lợi dụng quy tắc đến kiểm tra những người khác. Sau đó chính mình tận lực ít nói chuyện, dạng này thông qua quy tắc khiêu chiến hẳn là không có vấn đề gì. Đồng ý. Đồng ý, a. Một tên chuyên gia vừa nói xong, đống nhiên che miệng, mặt mũi tràn đầy bối rối. Trong phòng những người khác nhao nhao nhìn sang. Cao Lương Vĩ trầm giọng hỏi, Lý tiến sĩ, ngươi sẽ không phải là nội tâm rõ ràng không đồng ý, nhưng lại nói đồng ý, làm trái quy tắc à? Ta. Tên kia họ Lý tiến sĩ thần sắc lo lắng, cái chán đổ mồ hôi, rõ ràng là bị Cao Lương Vĩ nói trúng. Hồ nháo. Cao Lương Vĩ nổi giận khẽ quát một tiếng, đã không đồng ý, hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là công khai phản đối, tại sao muốn trái lương tâm phụ họa người khác? Lý tiến sĩ mặt mũi tràn đầy bối rối nói, người phụ trách ta sai. Ta bây giờ nên làm gì? Hắn nhìn về phía những người khác trầm mặc không nói. Có rất nhiều hấp thụ hắn giáo huấn, không còn dám tùy tiện nói. Có thì là không biết nên nói cái gì, tựa như quy tắc danh tự như thế, an láo người tự phạt không liên quan người khác sự tình. Mà làm trái quy tắc còn có thể làm sao? Tự nhiên lại nhận quy tắc trừng phạt, kết thúc về sau rốt cuộc không còn cách nào nói thật ra. Vĩnh viễn không cách nào nói thật ra, cái này trừng phạt cùng tử vong so sánh, đến cùng cái nào càng nặng một chút đâu. Tấu chương xong, chương 251, ẩn tàng quy tắc 13 chương 251, ẩn tàng quy tắc 13 từng có cùng nhân vương lời nói, nhân loại lịch sử chính là một bộ hoang ngôn sử. Mặc dù câu nói này có chút cực đoan, nhưng nhân loại đích thật là một cái am hiểu cũng thích nói dối chủng tộc. Theo trong sinh hoạt hàng ngày nói dối nói, lại đến ngươi lừa ta gạt thương nghiệp cạnh tranh phương diện, các loại đại lão đều là ngươi yêu vùng chút ít lão, ta cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần có thể đem người sử dụng lừa gạt đến mua sản phẩm của mình là được. Các ngành các nghề rất nhiều tinh anh đều là trong đó hào thủ, trong đó một chút còn lấy chính mình có thể lừa gạt đến càng nhiều người vì binh, vì đó kiêu ngạo tự hào. Mà tại một chút ngành nghề bên trong, nói dối gạt người bản sự càng lớn, thù lao liền càng cao, càng có thể được đến lao bản thưởng thức. Nếu như lên cao đến phương diện cao hơn, như giữa quốc cùng quốc đối lập, cạnh tranh, chiến tranh, cái kia các loại hoang ngôn càng là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí chiến lược lừa gạt bản thân liền là từ xưa đến nay binh pháp bên trong một đại sát chiêu. Cái gì binh giả quỷ đạo, kỳ thực hư chi hư thì thực chi, hư hư thật thật không thể khó lường. Một cái tiếng tăm lừng lây tướng quân, rất có thể chính là một cái đỉnh tiêm lừa gạt cao thủ. Cho nên, nói là hoang ngôn xuyên qua cả nhân loại lịch sử, cũng không quá đáng. Mà kẻ trộm lửa từ lúc giáng lâm về sau, liền hoàn toàn méo mó, đánh gãy, cải biến nhân loại lịch sử đi hướng. Hiện nay tuyên bố như thế một đầu hoàn toàn vi phạm nhân tính quy tắc, cũng là chẳng có gì lạ. Quan Đồng giờ phút này xem hết mới tuyên bố quy tắc, phản ứng đầu tiên là cũng không tệ lắm. Không sai, hắn cảm thấy đầu quy tắc này thật cũng không tệ lắm. Không thể nói láo cái kia không nói chẳng phải xong rồi. Nếu như lo lắng cho mình bởi vì quan tính, không cẩn thận sẽ nói cái gì nói dối, cái kia dứt khoát liền một câu không nói là được. Đương nhiên dựa theo quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trừ ngôn ngữ bên ngoài, văn tự chờ môi giới đồng dạng nhận hạn chế. Cứ như vậy ngoài miệng không nói láo, kết quả lên mạng nói bậy, hoặc là chính mình viết mang theo trong khi nói dối cho nhật ký trở, cũng tất cả đều sẽ làm trái quy tắc. Bảo đảm nhất thông qua phương thức, chính là một tháng này ít nói chuyện thậm chí không nói lời nào, đồng thời cũng không biết, không phát biểu bất kỳ vật gì, dạng này có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Mà loại trình độ này, Quan Đồng cho rằng đại đa số người cũng có thể làm đến. Dạng này thông qua về sau, trừ thăng hoa tệ, còn có thể thu hoạch được tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên ban thưởng, cái này hoàn toàn có thể nói là cũng không tệ lắm một đầu quy tắc. Chí ít đối với Quan Đồng đến nói là dạng này. Nhìn xem lần này ẩn tàng quy tắc là cái gì. Quan Đồng mở ra thiết bị đầu cuối bảng, xem xét quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ẩn tàng quy tắc rất nhanh tại hắn nhìn kỹ hiện ra. Ẩn tàng quy tắc 13, chân ngôn khế ước ẩn tàng quy tắc nội dung, mỗi người nhiều nhất nhưng cùng một người khác thành lập chân ngôn khế ước, khế ước xuất hiện cần song phương đồng thời biểu đạt ta tuyệt sẽ không lừa ngươi mấu chốt hàng nghĩa. Quy tắc trong lúc đó bên trong, khế ước song phương nếu như đều không nói láo nói, quy tắc kết thúc về sau song phương đồng thời thu hoạch được gấp đôi ban thưởng, nếu như trong đó một phương nói dối, một phương khác không nói, quy tắc kết thúc về sau nói dối sắp thu hoạch được 3 lần ban thưởng, một phương khác nhận quy tắc trừng phạt, nếu như song phương đều đối với lẫn nhau nói dối, thì song phương đều sẽ nhận quy tắc thất bại trừng phạt ghi chú, tại cái này tràn ngập hoang ngôn trong. Thế giới, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm một cái sẽ không nói với ngươi láo người sao? Nếu có, ngươi sẽ vì kết xù ban thưởng phản bội người này sao? Quan Đồng xem hết ẩn tàng quy tắc về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây không phải loại nào đó cùng loại biến chủng tù phạm khốn cảnh quy tắc à? Hai người thành lập chân ngôn khế ước, song phương đều nói thật ra, quy tắc kết thúc về sau đều có gấp đôi ban thưởng. Đều nói dối thì là song thua, đều sẽ coi là quy tắc khiêu chiến thất bại. Mà một phương nói dối một phương không nói, nói dối người kia lại có thể độc chiếm 3 lần ban thưởng. Kẻ trộm lửa đây không thể nghi ngờ là đang khích lệ, đi tìm một cái người tuyệt đối tín nhiệm người đến ký kết khế ước, sau đó thông qua phản bội người này thu hoạch được cấp bậc cao nhất ban thưởng. Quan Đồng có chút rõ ràng vì cái gì lần này quy tắc trong ban thưởng sẽ bao hàm tâm linh lực hạn mức cao nhất gia tăng. Chỉ có thăng hoa tệ lời nói, coi như lật cái mấy lần, cũng không đáng phải đi phản bội một cái tín nhiệm nhất người. Nhưng nếu như đổi thành tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng đâu? 3 lần ban thưởng, chính là 3 lần trị số tăng lên, cái dụ hoặc này lực cũng không phải là thăng hoa tệ có thể so sánh. Chỉ là, Quan Đồng cảm thấy ở trong đó tồn tại lỗ thủng. Hai người thành lập chân ngôn khế ước, nếu như thành lập trước đó lẫn nhau hỏi thăm ngươi là có hay không có phản bội tính toán của ta. Dạng này có dự mưu phản bội phương, cũng chỉ có thể trầm mặc hoặc nhìn trái phải mà nói hắn. Bởi vì cái vấn đề này là tại khế ước thành lập trước đó hỏi thăm, cho nên nếu như trong lòng suy nghĩ phản bội, ngoài miệng lại nói không kia liền làm trái quy tắc. Còn là nói, có phương pháp gì có thể vòng qua cái này mấu chốt? Tỷ như không đề cập cái vấn đề này, hoặc là nói nhường chính mình đang xây dựng khế ước lúc ở vào loại nào đó quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong đề cập khách quan nhận biết sai lầm trạng thái. Quan Đồng nghĩ một lát, lắc đầu. Hắn không có đi xâm nhập nghĩ quá nhiều, hắn lại không có ý định đi phản bội ai, không cần thiết nghiên cứu đi tìm lỗ thủng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là, đầu này ẩn tàng quy tắc muốn hay không công khai, hoặc là bán ra ngoài. Theo hắn, đầu này ẩn tàng quy tắc thuộc về có chút trung tính. Ý tứ chính là, nó là tốt, cũng là xấu. Tốt ở chỗ hai cái chân chính tín nhiệm lẫn nhau người, lợi dụng nó đích xác có thể thu được càng nhiều ban thưởng, càng nhiều chỗ tốt. Xấu thì ở chỗ công khai về sau, nhất định sẽ có người lợi dụng nó tới lui hố người, mà lại hố còn là tín nhiệm nhất chính mình người, hoặc là cũng có thể sẽ giống đầu thứ 8 quy tắc như thế, lần nữa bị kẻ cung cấp nuôi dưỡng hệ thống lợi dụng. Tỷ như khống chế lên một người, uy hiếp hắn thành lập khế ước, thành lập về sau nếu như dám nói láo, quy tắc kết thúc về sau liền giết chết hắn. Người này ra ngoài hoảng hốt, khả năng cũng không dám nói dối, như thế người khống chế liền có thể không hề cố kỵ nói dối, tại quy tắc kết thúc về sau thu hoạch được 3 lần ban thưởng. Coi như ta không công khai, đầu này ẩn tàng quy tắc, đoán chừng cũng sẽ bị thử ra đến. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể biết khế ước tồn tại, nhưng không biết cái khế ước này thu hoạch cùng vi phạm đại giới sẽ là cái gì. Trừ phi khế ước thành lập lúc lại xuất hiện liên quan nội dung. Quan Đồng nghĩ thầm. Phát động chân ngôn khế ước từ khóa, là hai người đều đối với lẫn nhau nói ra cùng loại ta tuyệt sẽ không lừa người tuyệt sẽ không nói với người láo loại hình. Cùng loại dạng này đối với trắng, không phải thường xuyên sẽ tại tiểu tình lữ ở giữa xuất hiện sao. Tuy nói khi tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, tình lữ cùng vợ chồng số lượng đều giảm xuống rất nhiều, nhưng có vẫn sẽ có một chút. Nhất là đầu quy tắc này mới ra, nói không chừng một chút tình lữ, ngay lập tức liền sẽ ẩn ý đưa tình hướng đối phương biểu thị, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Kể từ đó, chân ngôn khế ước liền sẽ tại giữa bọn hắn phát động, có thể tiến hành ký tên. Giấy không thể gói được lửa, bởi như vậy, tin tức rất nhanh liền sẽ khuyết tán ra đến. kiếm một bút thăng hoa tệ cũng tốt, ta mấy tháng này đều không thế nào khai trương. Quan Đồng trong khoảng thời gian này thăng hoa tệ chỉ đại ngạch ra, tiến vào thì chỉ có quy tắc ban thưởng cho mấy trăm chân mỗi, hiện tại đầu này ẩn tàng quy tắc đã thích hợp cầm ra ngoài bán đi, cái kia bán đi cũng tốt. Hắn bật máy tính lên, đăng nhập thăng hoa giả chi ra trang web, tiến vào trạm trưởng lĩnh vực bản khối, dựa theo lúc trước mua bán cách thức tuyên bố thiết mời mới. Bán ra cùng đầu thứ 13 tận thế quy tắc liên quan bí ẩn tình báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tình báo giá bán 10 vạn thăng hoa tệ, không phải tức thời cáo chi, 12 giờ về sau thống nhất cáo chi. Biên tập hoàn thành, tuyên bố. Cùng trước đó giá bán so sánh, lần này hắn không có tăng giá, còn là lấy 100,000 bán ra. Nguyên nhân ngược lại là rất hiện thực, đó chính là địa chấn quy tắc về sau, toàn thế giới nhân khẩu lại giảm mạnh một sóng lớn, ở trong đó không thiếu rất nhiều thăng hoa giả. Mặc kệ những tổ chức lớn kia, đại đoàn thể trong tay nắm giữ thăng hoa tệ số lượng nhiều kinh người, nhưng chúng nó nơi phát ra đều là từ phía dưới từng cái thăng hoa giả trong tay tập trung lại. Hiện tại thăng hoa giả ít, thăng hoa tệ sản xuất tự nhiên cũng ít rất nhiều. Điểm này theo thiết bị đầu cuối thị trường rất nhiều giá trên trời đạo cụ đều tại sụt giảm cũng có thể nhìn ra được. Giống trước đó như thế, điên cuồng đến là cái có chút tác dụng đạo cụ liền có thể bán đến mấy vạn giá cao, hoàn cảnh đã một đi không trở lại. Mà lại hình thành xu thế về sau thị trường sẽ chỉ càng ngày càng tiêu điều, đến lúc đó thăng hoa tệ ngược lại sẽ so hiện tại muốn tăng giá trị rất nhiều, sức mua mạnh hơn rất nhiều. Quan Đồng thiếp mời phát ra về sau, không cần một lát, tin riêng nhắc nhở ngay lập tức nhảy lên. Các tổ chức lớn đoàn thể, quốc gia quan phương đều an bài có người chuyên nhìn chằm chằm tài khoản của hắn, này sẽ cũng đều ngay lập tức phát tới mua tin tức. Quan Đồng nhìn một chút, thở dài, xem ra lần sau ta vẫn còn muốn tăng giá mới đúng, người liên thể thành lập về sau, ta cái này hộ khách cũng ít nha. Hắn đoán được không sai. Người liên thể nội dung của buổi họp bên trong đó liền bao quát một đầu, vì tiết kiệm không tất yếu tiêu hao, dùng cho theo thăng hoa giả chi ra trạm trưởng chỗ mua tình báo thăng hoa tệ, từ các nước thành viên chia đều, đồng thời tình báo cùng hưởng. Kể từ đó, nguyên bản các nước đều sẽ đích thân mua một phần, hiện tại chỉ cần đi ra một phần giá, mua được cùng hưởng là được. Tấu chương xong, chương 252, không muốn lợi dụng quy tắc đi kiểm tra chương 252, không muốn lợi dụng quy tắc đi kiểm tra học viện, một gian bốn người trong túc xá. Một cái học sinh cầm điện và nói, trong sân phát thông trì, đầu quy tắc này trong lúc đó không phải toàn khoa nghỉ học, có chút khóa còn muốn bên trên. A. Một cái khác đang đánh trò chơi nam sinh buồn bực nói, ta còn tưởng rằng toàn ngừng đâu. Toàn ngừng rất không có khả năng đi. Những cái kia nói chuyện thiếu khóa không cần đến ngừng. Đây cũng là, nếu như mỗi lần quy tắc mới vừa tuyên bố liền nghỉ học, học sinh kia nhóm một năm trong khóa học đoán chừng nửa năm đều phải ở trong ký túc xá đợi, thời gian học tập cũng quá ít. Các ngươi lời nói còn rất mật. Nam ở trên giường đọc tiểu thuyết nam sinh dương mắt nói, không sợ không cẩn thận nói dối dẫn đến quy tắc thất bại. Vậy cũng không thể một câu không nói đi. Mỗi lần nói chuyện trước tại trong đầu trước qua mấy giây, xác định không có vấn đề lại nói là được. Nhưng mà đầu quy tắc này ngược lại là thật có ý tứ, có thể đem ra hỏi vấn đề. Cầm điện thoại nam sinh cười hắc hắc, đối với đọc tiểu thuyết mà hỏi, Vương Tường, trả lời ta, trong học viện có ngươi thầm mến nữ nhân sao? Ta cự tuyệt trả lời. Đó chính là có rồi. Có đầu quy tắc này tại, đối mặt vấn đề không chính diện thừa nhận chẳng khác nào thừa nhận. Nam sinh này nói xong, lại đi hỏi chơi đùa cái kia, Nô Hạ, ta hỏi ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn làm qua chuyện xấu gì không có? Gọi Nô Hạ nam sinh lườm hắn một cái, thần kinh a ngươi. Đừng để ý đến hắn. Đừng nha, chơi chứ sao? Bằng không các ngươi hỏi ta, mặc kệ vấn đề gì, ta tuyệt đối không trầm mặc. Được, vậy ta hỏi ngươi. Đọc tiểu thuyết Vương Tường ngẩng đầu hỏi, Chu Tuấn, ngươi trộm qua đồ vật sao? Gọi Chu Tuấn nam sinh nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng, do dự một chút gật đầu, trộm qua, khi còn bé trộm qua trong nhà tiền đi mua đồ ăn bật ăn. Tốt, ta hỏi, ai không có ngươi dạng này, ngươi hỏi ta một cái ta cũng hỏi ngươi một cái. Chu Tuấn cướp lời nói đầu, nhãn châu xoay động hỏi, Vương Tường, ngươi tâm linh lực hạn mức cao nhất có phải là vượt qua 160 rồi? Cái vấn đề này mới ra, Vương Tường sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong ký túc xá hai người khác cũng đều ngừng tay đầu làm sự tình, cùng nhau nhìn qua. Tâm linh lực hạn mức cao nhất cụ thể chỉ số, đối với mỗi cái thăng hoa giả đến nói đều là bí mật. Hắn nguyên nhân ở chỗ, có một chút năng lực đặc thù cùng đạo cụ, công hiệu quả có thể hay không giảm bớt đi nhiều, quyết định bởi người sử dụng cùng bị người sử dụng tâm linh lực hạn mức cao nhất so sánh. Nói cách khác người khác không biết người tâm linh lực hạn mức cao nhất bao nhiêu, cho dù có loại năng lực này hoặc đạo cụ, cũng không dám tùy tiện đối với người sử dụng. Vạn nhất người tâm linh lực hạn mức cao nhất cao hơn hắn ra rất nhiều, hắn đối với người sử dụng về sau thất bại, người là sẽ có phát giác. Đến lúc đó song phương xung đột không thể nghi ngờ không thể tránh né. Cho nên cho dù là học viện cùng ký túc xá cùng phòng, trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, nếu không cũng sẽ không hướng lẫn nhau lộ ra cụ thể tâm linh lực hạn mức cao nhất chỉ số. Hiện tại Chu Tuấn cầm loại sự tình này, lợi dụng quy tắc đưa ra vấn đề, tại cùng ký túc xá ba người khác xem ra đều có chút quá phận. Chu Tuấn chính mình lại không tự giác, bổ sung nói, đã nói xong không cho phép trầm mặc à, hoặc là thừa nhận hoặc là phủ nhận. Vương Tường mặt lạnh lấy trả lời, không có bước qua. Ha ha. Chu Tuấn cười đáp ý, vậy xem ra trình độ của ta còn là cao hơn người một chút. Chu Tuấn, ngươi cái này liền không có ý nghĩa a. Một tên khác cùng phòng nói, thế mà còn hỏi loại vấn đề này. Vậy làm sao rồi? Quy tắc cho phép a. Đến tiên ta đi. Vương Tường nói. Còn muốn chơi? Cái kia đến, nhìn xem ai trước tiên lui ra. Chu Tuấn không cam lòng yếu thế nói. Hai gã khác cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, đã ngửi được giữa hai người ma sát ra mùi thuốc súng. Vương Tường hỏi, ngươi trước đó nói qua cha mẹ ngươi quản giáo rất nghiêm khắc, về sau kẻ trộm lửa sau khi xuất hiện, bọn hắn đều chết tại đầu thứ nhất tận thế trong quy tắc. Vấn đề của ta là, đối với cha mẹ ngươi chết ngươi có phải là cảm thấy cao hứng? Chu Tuấn nghe tới cái vấn đề này lập tức nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Thế nào, ngươi muốn mượn nổi giận che giấu đi qua? Vương Tường nói, còn là nói ngươi căn bản không dám trả lời cái vấn đề này, bởi vì ngươi biết ngươi nói ra đáp án về sau sẽ để cho chúng ta dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Chu Tuấn siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Cùng ký túc xá hai người khác cũng đều có chút động, không nghĩ tới Vương Tường làm cái như thế hung ác vấn đề đi ra. Trong gian phòng bầu không khí cơ hồ ngưng trệ, dài đến nửa phút không một người nói chuyện. Chu Tuấn trầm mặc, cơ hồ đã cho thấy hắn đối với phụ mẫu chết nội tâm đích thật là cảm thấy cao hứng. Nhưng mà cái này sao có thể thừa nhận? Nếu thừa nhận, về sau trong ký túc xá mấy người sẽ thấy thế nào hắn? Coi như hắn cho ra giải thích nói mình phụ mẫu theo nhỏ một mực khiển trách chính mình, nguyên sinh gia đình cực kém, nhưng hy vọng phụ mẫu chết đi không thể nghi ngờ vẫn còn có chút khó mà bị người bình thường tiếp nhận. Thế nhưng là phủ nhận, chính hắn biết sẽ làm trái quy tắc. Nhưng giờ này khắc này cái này thời gian dài trầm mặc, đã để mấy người khác biết hắn ý nghĩ. Ta nói hai người không sai biệt lắm được, đều là một cái ký túc xá, cần thiết sao? Cùng phòng đánh vỡ trầm mặc, vì hai người hòa giải. Vương Tường nghe vậy nói, vậy quên đi, coi như ta không có hỏi. Chu Tuấn một gương mặt xanh xám, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, nơi nào còn có thể thu hồi. Mà lại hắn trầm mặc, đã nói cho cùng ký túc xá ba người khác đáp án. Vương Tường, việc này không xong. Chu Tuấn hung hăng quẳng xuống câu nói, đóng sập cửa ra ký túc xá. Vương Tường mặc dù làm bên thắng này sẽ sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hối hận. Nếu như lại đến, hắn sẽ không lại vì xuất khí nhất thời xúc động hỏi ra loại vấn đề này. Lần này cùng phòng ở giữa viên náo không cách nào kết thúc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cùng ký túc xá hai người khác càng là im lặng, không nghĩ tới tán dóc ngày vậy mà lại náo thành dạng này. Đây là nên phái tặc hỏa giả tuyên bố quy tắc, hay là nên phái Vương Tường cùng Chu Tuấn chính bọn họ đâu? Hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương nội tâm ý nghĩ, đầu quy tắc này bên trong, còn là đừng mù hỏi người khác vấn đề. Đầu thứ 13 quy tắc tuyên bố ước 2 giờ về sau. Phòng nghiên cứu đối sách đổi mới tận thế quy tắc sách địa trắng. Mọi người sớm thành thói quen mỗi lần quy tắc mới tuyên bố về sau, bản này cách đối phó chỉ nam đều sẽ đổi mới, cho nên ngay lập tức download hoặc online xem. Đối với đầu quy tắc này quan phương cho ra đề nghị, kỳ thật cùng người bình thường nghĩ không sai biệt lắm. Chính là nói ít thậm chí không nói lời nào, cũng không cần biết cái gì, phát biểu thứ gì. Còn có một cái trọng yếu đề nghị, chính là tại quy tắc trong lúc đó, không muốn lợi dụng quy tắc đi hỏi người khác tư ẩn vấn đề. Nếu như người khác hỏi ngươi, ngươi cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ đi trả lời, tốt nhất giữ yên lặng, tiếp theo sử dụng ta không muốn nói loại hình cự tuyệt tính trần thuật biểu đạt. Mặt khác thăng hoa giả chi ra trạm trưởng một ở trong diễn đàn phát bài viết, trên internet liền truyền đi mọi người đều biết. Hiện tại rất nhiều người đều chờ lấy quan phương cầm tới tin tức về sau công khai đi ra. Cho nên tại sách bìa trắng bên trong lần này quy tắc trong nội dung cuối cùng còn đề cập, liên quan tới cùng lần này quy tắc liên quan ẩn tàng tin tức, sẽ tại quan phương biết về sau đổi mới tuyên bố. Lúc này tại quan phương sách bìa trắng đổi mới động thái phía dưới, trong bình luận đã có rất nhiều tố khổ thanh âm. Ai, sớm tuyên bố một chút liền tốt, dạng này ta cũng có lý do cự tuyệt trả lời ta đối tượng những cái kia xảo trá đặt câu hỏi, liền nói là quan phương đề nghị làm như thế. Thật sao? Ngươi xác định ngươi đối tượng có thể tiếp nhận ngươi cầm quan phương đề nghị làm bia đỡ đạn? Mau giao hấn. Tuyệt đối không được lợi dụng đầu quy tắc này sách bất cứ vấn đề gì. Ta cùng bạn gái của ta đã bởi vậy chia tay. Làm. Trên lầu được chia nhanh như vậy. Quy tắc mới tuyên bố mấy giờ a? Chúng ta ký túc xá có hai cái ngu ngơ cũng bởi vì đặt câu hỏi náo tách ra, xem bộ dáng là và rất, đoán chừng trong đó một cái sẽ thỉnh cầu đổi ký túc xá. Lợi dụng đầu quy tắc này hỏi tư ẩn đều đầu góc có hô sao? Cái này cùng yêu ta liền cho ta điện thoại di động giải tỏa mật mã khác nhau ở chỗ nào? Khó kéo căng, kinh điển chơi lòng dạ hẹp hòi đem chính mình chơi đi vào. Quan phương lợi dụng đầu quy tắc này đi thẩm vấn phạm nhân ngược lại là đi, dạng này liền sẽ không oan uổng người tốt đi. Không cần đến đi. Ta nhớ được trước kia có một cái quan phương nội bộ người ngay tại trên mạng bạch trần qua, nói ban ngành liên quan trong tay sớm đã có phát hiện nói dối đạo cụ. Trên lầu ngươi quên tâm linh lực trên dưới vị định luật. Loại này đạo cụ đối với tâm linh lực so người kiểm tra cao phạm nhân hiệu quả rất kém cỏi. Trên lầu mới xuân đi, chẳng lẽ quan phương bộ môn nhiều như vậy tinh anh, còn tìm không ra một cái tâm linh lực vượt qua tội phạm? Trong chỗ tránh nạn, quan đồng dùng máy tính nhìn một chút quan phương động thái xuống bình luận. Lòng hắn nghĩ tiếp qua mấy tháng, thế giới tiến vào tận thế quy tắc thời đại liền đầy 2 năm, thế mà lại còn có rất nhiều người không nhớ lâu, đối mặt quy tắc như thế ngạo mạn. Là cảm thấy chỉ cần thất bại sẽ không chết, ngay tại tâm lý phương diện có chỗ thư giãn sao? Nhưng mà đầu quy tắc này sau khi thất bại quả là vĩnh viễn không thể nói thật, cái này theo hắn là phi thường đáng sợ. Bởi vì không thể nói thật, liền không còn cách nào biểu lộ thực tình, cơ hội đoạn tuyệt cùng người khác bình thường giao lưu khả năng, nhường chính mình thành một tòa đảo hoang. Thu hồi điện thoại, quan đồng nghĩ đến tiếp qua mấy giờ, hắn liền phải đem ẩn tàng quy tắc bộ phận nội dung phát cho mua phương. Hắn chắc chắn sẽ không hoàn chỉnh gửi đi, như thế liền thành kẻ trộm lửa đồng lõa, sẽ thôi động lẫn nhau tin cậy người ở giữa lẫn nhau hại, nghiêm trọng phá hư người và người tín nhiệm. Hắn tính toán là chỉ phát một bộ phận, cũng chính là chỉ phát ẩn tàng quy tắc bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ ba, thành lập khế ước song phương lẫn nhau không nói láo, quy tắc kết thúc về sau thu hoạch được gấp đôi ban thưởng, song phương lẫn nhau nói dối, quy tắc kết thúc về sau toàn bộ nhận quy tắc thất bại trừng phạt. Mà bộ phận thứ hai một phương nói dối một phương khác không nói, nói dối mới có thể thu hoạch được 3 lần ban thưởng thì sẽ biến mất không phát. Nếu như có thể, hắn là muốn tu đổi bộ phận thứ hai, đổi thành nếu như đan phương nói dối thì nói dối phương chính mình thất bại. Nhưng có quy tắc tại, hắn không thể sửa chữa, bởi vì làm như vậy liền làm trái quy tắc, bởi vì văn tự đồng dạng không thể tại chủ quan phương diện nói dối. Cho nên hắn chỉ có thể biến mất không phát. Cứ như vậy, biết tin tức người, chỉ cần không phải tên điên đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không tại không có thể thấy được lợi ích điều kiện tiên quyết đi nói dối. Có lẽ trong lúc này sẽ còn xuất hiện một người nói dối, một người nói thật ra tình huống. Nhưng bởi vì quy tắc kết thúc về sau mới có thể cầm tới ban thưởng, cho nên tối thiểu tin tức sẽ không tại quy tắc kết thúc trước quyết tán. Về phần mình muốn hay không tìm người thành lập khế ước, Quan Đồng cảm thấy cái này đối chính mình mà nói tồn tại nguy hiểm tương đối. Bởi vì một khi bị phản bội, mất đi không chỉ là ban thưởng, sẽ còn nhận quy tắc thất bại trừng phạt. Phải biết cho tới nay, phía trước 12 đầu quy tắc hắn là không một thất bại, toàn bộ thông qua. Mà mục tiêu của hắn cũng là thông quan toàn bộ 49 đầu quy tắc. Vì gấp đôi ban thưởng, đi bước lên loại này phong hiểm đáng ra không? Quan Đồng cảm thấy không đáng. Chính hắn tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ rất nhanh, không cần thiết đi mạo hiểm. Mà lại nếu như hắn đi tìm người thành lập khế ước, trước mắt dự bị nhân viên cũng không nhiều. Từng có mệnh giao tình lại biết thân phận của hắn sư Tĩnh Nghi có thể tính một cái, cho tới nay quan hệ rất tốt Từ Hiểu Thiên cũng có thể tính một cái. Cái trước người tương đối đáng tin cậy, nhưng bây giờ không tiện gặp mặt. Cái sau, nói thật, Quan Đồng không phải không tín nhiệm Từ Hiểu Thiên, mà là tiểu tử này theo lúc trước Vân Hoa vụ án bắt cóc trong sự kiện liền nhìn ra được, người có chút cờ. Quan Đồng coi như tín nhiệm Từ Hiểu Thiên sẽ không chủ quan phản bội, cũng không dám cùng hắn thành lập khế ước. Vạn nhất tiểu tử này quy tắc bên trong cái nào đó thời khắc mấu chốt không cẩn thận đầu rơi vào mơ hồ, cùng hắn trong lúc vô tình nói câu nói dối lời nói, kia liền toàn xong đời. Tựa như là chơi một mình trò chơi cùng nhiều người đoàn đội trò chơi. Một mình trò chơi chính mình thắng bại quyết định bởi kỹ thuật của mình trình độ, thua chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Mà nhiều người đoàn đội trò chơi thì có khả năng chính mình kỹ thuật tốt, nhưng bị đồng đội bởi vì thực lực hoặc là qua loa chủ quan liên lụy thua trận, loại thời điểm này trong lòng sẽ có bao nhiêu bị khuất, quả thực khó mà hình dung. Bởi vậy nghiêm túc sau khi suy tính, Quan Đồng quyết định lần này quy tắc ở giữa bất hòa người khác thành lập chân ngôn khế ước. Không thể đem chính mình thông qua quy tắc hay không, ký thác tại người khác có thể hay không phạm sai lầm trên cơ sở. Đấu chương xong, chương 253, cùng đồ mạt lộ trọng yếu tin tức chương 253, cùng đồ mạt lộ trọng yếu tin tức Quan Đồng tâm linh lực lưu chuyển khóa, bởi vì không liên quan đến quá nhiều lời nói nội dung, quy tắc bên trong còn là như thường lệ bên trên. Hắn đi đến phòng học về sau, lần thứ nhất phát hiện toàn lớp an tĩnh như vậy, liền một cái châu đầu ghé hai đều không có. Xem ra các ngươi đều theo trên internet nhìn thấy rất nhiều thất bại án lệ, biết đầu quy tắc này trong lúc đó bên trong có thể ít nói chuyện liền thiếu đi nói. Quan Đồng nói, ta cũng là đồng dạng, cho nên đầu quy tắc này bên trong, ta không còn tiến hành lý luận phương diện giảng giải, nội dung chương trình học lấy từng đôi luận bản làm chủ. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, không ít học sinh lập tức mặt lộ đắng chát. Trải qua cái này sắp tới 3 tháng quen thuộc, bọn hắn đối với Quan Đồng năng lực tuyệt không chất vấn, chỉ là hắn thường xuyên làm luận bản huấn luyện điểm này, nhường không ít không thích cùng người xung đột động thủ học sinh cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng đây chính là Quan Đồng dạy học phương thức, hắn mục đích là nhường học sinh tiến bộ, sẽ không quá quan tâm thoải mái hay không. Đương nhiên cũng có cự tuyệt động thủ học sinh, Quan Đồng cũng sẽ không quản. Bởi vì hắn tuân theo lý niệm chính là làm lao sư đem nên dạy giáo liền tốt, đến nỗi học sinh có học hay không, đó chính là học sinh mình sự tình. Thế là các học sinh lại một lần nữa đi theo Quan Đồng đi đến đại thể dục quán, đem chống trải sân bóng rổ làm sân huấn luyện, thông qua phương thức rút thăm ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ. Một đường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối kháng khóa xuống tới, mỗi cái học sinh đều mệt đến mồ hôi đầm địa. Quan Đồng cuối cùng lại tập trung giảng giải một chút yếu điểm cùng bạch ra các học sinh luận bàn lúc bệnh trùng, cái này lớp liền coi như kết thúc. Các học sinh toàn bộ hành trình trừ đối kháng lúc phát lực âm thanh, bị đau âm thanh bên ngoài cơ hồ không biết nói chuyện, Quan Đồng trừ chỉ điểm bên ngoài cũng sẽ không nói những lời khác. Cứ như vậy liền cơ bản sẽ không xuất hiện làm trái quy tắc tình huống. Một ngày chương trình học kết thúc về sau, đến ẩn tàng quy tắc gửi đi thời gian, Quan Đồng liền trở lại chỗ tránh nạn, dựa theo hắn lúc trước quy hoạch gửi đi cho khác biệt người mua. Cùng lần trước bán ra tình báo thường có hơn 30 cái người mua khác biệt, lần này người mua tổng cộng chỉ có 19 cái, số lượng cơ hồ rút lại một nửa. Ở trong đó có người liên thể thành lập nguyên nhân, cũng có một chút nguyên bản người mua sở thuộc đoàn thể hoặc quan phương thế lực, đã đang chấn động trong quy tắc bị phá hư, tan rã nhân tố. Nhưng mà 100,000 thăng hoa tệ giá bán, 19 cái người mua cũng làm cho hắn thu hoạch được 190 vạn đại ngạch thu vào, nhường hắn thăng hoa tệ tổng lượng lại một lần nữa đột phá 5 triệu đại quan. Tin tức phát ra ngoài về sau, không có quá muộn, Bắc Tinh quan phương liền đem tình báo công khai, ngay lập tức liền dẫn phát đại lượng thảo luận dán ra hiện tại trong diễn đàn. Lần này ẩn tàng tình báo rất lương tâm a, đây không phải tặng không gấp đôi ban thưởng à? Phong Nguyên Thành tìm khế ước ngồi nối, có hay không tới? Hoặc là cả hai cùng có lợi, hoặc là song thua, lần này ẩn tàng tình báo quả thật không tệ. Chỉ cần không phải đầu góc không bình thường người, hẳn là đều sẽ chọn cả hai cùng có lợi đi. Không thể loại trừ có một chút tâm lý âm u cố ý hố người người. Loại khế ước này hay là muốn cùng quen thuộc, có thể người tín nhiệm thành lập mới được. Người quen thuộc cũng không nhất định đáng tin cậy. Ta cảm thấy người xa lạ có lẽ lại càng dễ thông qua, tỉ như hai cái người xa lạ gặp mặt, thành lập khế ước, sau đó tách ra. Dạng này một tháng không thấy mặt không nói lời nào, liền giữ chắc gấp đôi ban thưởng a. Có đạo lý. Người xa lạ ở giữa bình thường sinh hoạt không có gặp nhau, thành lập khế ước về sau chính là muốn cùng đối phương nói dối, liền người đều không gặp được còn thế nào nói. Người xa lạ lời nói, đề nghị xem trước một chút đối phương danh hiệu là cái gì. Nếu như là thủ tự người lời nói có thể, phá tự giả coi như. Thật đúng là, ta mấy người bằng hữu đều là thủ tự người, không có một cái phá tự giả, cảm giác phá tự giả đều là tiềm ẩn tội phạm giết người, rất nguy hiểm, không dám cùng bọn hắn làm bằng hữu. Ta chính là phá tự giả, các ngươi thủ tự người thích bôi đen chúng ta, không cùng chúng ta xây khế ước, đó là các ngươi tổn thất. Chúng ta phá tự giả chính mình bao đoàn như thường không có kém. Quan Đồng nhìn một lát, phát hiện một cái nhiệt độ kéo lên tốc độ rất nhanh tiếp mời. nghiên cứu thảo luận không biết khả năng, khế ước song phương trong đó có một phương đối với người ngoài, một cái khác kẻ khế ước nói dối sẽ như thế nào. Lâu chủ tại chính văn bên trong viết, trước mắt ẩn tàng tin tức chỉ có song phương đều nói dối, cùng song phương đều không nói láo hai loại tình huống. Nếu như trong đó một phương nói dối, thì lại phân làm hai loại tình huống, một loại là đối với kẻ khế ước nói, một loại là đối với người ngoài nói. Không biết hai loại có thể hay không kết quả. Tên này lâu chủ nghi hoặc, dẫn phát rất nhiều người cùng gió suy đoán. Nếu như khế ước một phương đối với người ngoài nói dối, hẳn là chỉ có người kia chính mình sẽ bị phán định quy tắc khiêu chiến thất bại, sẽ không đối với một cái khác kẻ khế ước sinh ra ảnh hưởng đi. Không nói những cái khác, đối với kẻ khế ước nói dối, đầu tiên gấp đôi ban thưởng khẳng định không còn. Ai sẽ đi làm loại chuyện ngu xuẩn này? Lâu chủ cảm giác rất nhạy cảm. Ta cũng cho rằng ở trong đó có chút không khớp địa phương, có loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Chuyện này không cần thiết đốt não, tìm cái người tin được thành lập khế ước, sau đó kiên trì một tháng cầm gấp đôi ban thưởng là được. Cái khác ta không biết, ta chỉ biết căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, rất nhiều quy tắc ẩn tàng tin tức đều sẽ co hô to, các ngươi quên tâm linh khóa sự tình sao? Cho nên ta quyết định không cùng bất luận kẻ nào thành lập khế ước, liền tuân theo quy tắc trên mặt nổi yêu cầu hoàn thành liền tốt. Chính xác. Nghĩ đến càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm, ta cũng không muốn không cẩn thận khiêu chiến thất bại, còn là ổn đến liền tốt. Xem ra giống như ta có chuyện nhờ ổn ý nghĩ không ít người. Quan Đồng nhìn xem trong thiếp mời bình luận thầm nghĩ nói. Hắn lúc này nhìn thấy chính mình tin riêng giao diện có tin tức mới, là một cái mua tình báo hộ khách phát tới hỏi thăm. Xin hỏi trạm trưởng bán gửi đi tới tin tức phải chăng không hoàn toàn. Quan Đồng nhìn thấy cái vấn đề này có chút nheo mắt lại. Nếu như hồi phục phải vậy đối phương có thể sẽ lấy ra tiền muốn thu hoạch được hoàn chỉnh tin tức lý do tiếp tục yêu cầu. Nếu như hồi phục không kia liền làm trái quy tắc. Cho nên Quan Đồng trực tiếp lựa chọn không hồi phục. Cùng lý lẽ, trong diễn đàn có không ít người cho hắn phát tới tin tức, đều là muốn lợi dụng đầu quy tắc này đến lời nói khách sáo, đào hố. Tỷ như có người phát tin riêng hỏi hắn, trạm trưởng, ngươi có phải hay không ảnh tử bản nhân? Như loại này vấn đề hắn một mực không nhìn. Nhưng mà những tin riêng này bên trong, khi hắn nhìn thấy trong đó một đầu lúc, lực chú ý nhưng trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn lấy. Gửi thư người biệt danh là Cùng Đồ Mặt Lộ. Cùng Đồ Mặt Lộ, trạm trưởng, ngươi có thể liên hệ đến ảnh tử đúng không? Ta chỗ này có đại tỷ tình báo, hắn hẳn là rất muốn đi. Đại tỷ. Cái này Thanh Mai sẽ người sáng lập liên hoàn vụ án bắt cóc cùng Đĩnh Châu kẻ cung cấp nuôi dưỡng căn cứ phía sau màn hắc thủ tập kích hắn cùng sư Tĩnh Nghi kẻ sắp đặt. Đích thật là Quan Đồng một mực tìm tác đối tượng. Lúc trước quan phương nhân viên nói cho hắn, đại tỷ thế lực hệ thống đã bị phá hủy, bản nhân trước mắt không biết tung tích. Từ Hiểu Thiên cũng nói Lý Mạnh gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn lúc trước vụ án bắt cóc bản án đã kết. Những này không những không có nhường Quan Đồng từ bỏ, ngược lại kích phát ra hắn cần nhờ chính mình tìm tới người quyết tâm. Lúc đầu ở trong kế hoạch của hắn, chờ dưới mắt cái này đầu thứ 13 quy tắc kết thúc, sư Tĩnh Nghi trở lại học viện tiếp ban về sau, hắn liền bước ra rời đi bắt đầu truy tra đại tỷ hạ xuống. Không nghĩ tới hôm nay lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Quan Đồng liếc mắt nhìn cái này Cùng Đồ Mặt Lộ tài khoản tin tức, trước kia chưa hề phát qua thiếp, tài khoản đều là xế chiều hôm nay vừa mới đăng ký. Lúc này đối phương lại phát tới mới mấy cái tin tức. Cùng Đồ Mặt Lộ, ta có đại tỷ bản nhân vị trí tin tức. Ảnh tử nếu như cần, đang thỏa mãn ta đưa ra điều kiện về sau, làm trao đổi ta sẽ cho ra. Cùng Đồ Mặt Lộ, sở dĩ lựa chọn lúc này phát ra những tin tức này, là bởi vì vừa lúc có ăn láo tự phạt đầu quy tắc này. Quy tắc ở trên, ta không biết nói dối. Sai. Quan Đồng nghĩ thầm, không phải sẽ không nói dối, mà là nói dối sẽ trả giá to lớn đại giới. Trái lại nếu như có thể tiếp nhận quy tắc thất bại đại giới, vậy cái này thời điểm nói dối, liền sẽ phi thường dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm. Cùng Đồ Mặt Lộ, vì biểu hiện thành ý, ta trước không ràng buộc cho ra một chút mấu chốt tin tức, có thể nhường ảnh tử đi thông qua hắn con đường nghiệm chứng. Cùng Đồ Mặt Lộ, đại tỷ chân thực thân phận, tên của nàng là Tưởng Lan Anh, con của nàng theo nàng họ, tên là Tưởng Thanh Sơn, nhưng tại nhiều năm trước liền mẹ con đã rất ít lui tới. Nàng còn có một cái độc tôn Tưởng Minh, đã chết bởi ảnh tử chi thủ. Tưởng Minh. Quan Đồng nhìn thấy trong tin tức đề cập danh tự, chấn động trong lòng. Nguyên lai cái kia có thể hấp thu phóng thích tâm linh lực tiểu tử, thế mà chính là đại tỷ Tưởng Lan Anh cháu trai. Khó trách. Quan Đồng lần này làm rõ ràng, vì cái gì cái này đại tỷ tình nguyện bước lên bại lộ cao tầm thân phận nguy hiểm, cũng muốn điều động vũ khí tầm xa hoành tạc hắn. Một phương diện nhất định là vì Vĩnh Châu căn cứ bị hủy, nhiều tên thủ hạ bị giết sự tình, lại thêm cháu trai cái chết nợ máu, thù mới hận cũ cộng lại, mới khiến cho nàng không tiết xuống loại này ngoan thủ. Cùng Đồ Mặt Lộ không tái phát tin tức mới, hẳn là cảm thấy mình đã lộ ra đến đủ nhiều, chỉ chờ hồi phục. Quan Đồng nhìn xem tin tức ung, cái kia Tưởng Lan Anh danh tự, hắn cảm thấy có chút quen hay. Hắn thử nghiệm đem cái tên này đưa vào công cụ tìm kiếm, trở về kết quả đều là một chút không quan hệ từ điều, hư hư thực thực tồn tại số liệu ô nhiễm dấu hiệu. Hắn lật thật nhiều trang, mới tại cái nào đó web tây cạnh góc nhìn thấy một chút tin tức, cũng làm cho hắn hồi tưởng lại vì cái gì cái tên này quen hay. Nguyên lai là khi còn bé thường xuyên tại bên trong TV xuất hiện. Quan Đồng yên lặng đóng lại web tây, lâm vào suy tư. Cái này Cùng Đồ Mặt Lộ biết rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ. Nếu như người này nói chính là thật, có thể biết trốn chết bên trong đại tỷ vị trí, điều này nói rõ hắn rất có thể chính là đại tỷ người bên cạnh, nhưng cũng không bài trừ nói láo khả năng. Quan Đồng nhớ tới Vĩnh Châu căn cứ quản lý người Hàn Linh, nhớ tới lần trước dẫn đội tập kích hắn cái kia tóc ngắn nữ nhân. Hai người này rất tương tự, đều là tại tuyệt vọng lúc lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Đây có nghĩa là các nàng thà rằng chết, cũng không nguyện ý bán đại tỷ, bán các nàng cái này cái gọi là thống soái. Như vậy, nếu như cái này Cùng Đồ Mặt Lộ cũng là cùng loại một cái tử sĩ tâm phúc. Tại đại tỷ thụ ý xuống, cố ý lợi dụng đầu quy tắc này nói dối lừa gạt thủ tín mặc cho đâu. Làm như vậy có thể đạt thành mục đích gì? Lừa gạt ta tín nhiệm về sau, muốn đem ta lừa gạt đi một cái bẫy vòng vây loại hình giả vị trí sao? Mặc kệ là thật hay giả, đều là một cơ hội. Quan Đồng làm ra quyết định, muốn tìm tòi hư thực. Tấu chương xong, chương 254, phát thệ cùng hành động trước đó, 1, chương 254, phát thệ cùng hành động trước đó, 1, đầu thứ 13 quy tắc tuyên bố về sau trong mấy ngày trước, mọi người sơ ý chủ quan, quan tính phía dưới nói dối làm trái quy tắc sự tình ở thế giới các nơi tấp nập xuất hiện. Dù cho tại Bắc Tinh quốc bên trong, quan phương tại quy tắc tuyên bố sau đó không lâu liền đổi mới sách địa trắng dưới tình huống, còn là có không ít người thất bại. Mà lại cơ hồ mỗi ngày ở trên internet đều có thể nhìn thấy rất nhiều nguyên bản quan hệ thân mật người, bởi vì nhịn không được hỏi đối phương tư ẩn vấn đề, dẫn đến quan hệ vỡ tan. Rất khó nói rõ ràng những người này đến cùng là nghĩ như thế nào, có lẽ là cho rằng biết được những vấn đề này đáp án, so song phương quan hệ bản thân càng quan trọng. Cũng may mọi người rất nhanh đều không cảm thấy kinh ngạc, ai kêu sinh hoạt ở thời đại này lâu, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút tinh thần vấn đề. Giống như là ngũ giác tiêu trừ đầu kia quy tắc kết thúc về sau, rất nhiều người mặt ngoài hòa hóa lại, trên thực tế lại cực dễ dàng tại gặp được một điểm không thích hợp lúc, thân thể sẽ xuất hiện kích động phản ứng. Tỷ như tại đầu kia quy tắc về sau rất nhiều người đều mắc giam cầm hoảng hốt chứng. Nghiêm trọng một chút thậm chí đều không thể tại hắc ám trạng thái chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể mở ra đèn tài năng mơ mơ màng màng ngủ, còn thường xuyên sẽ bừng tỉnh, ngủ bất mãn một cái ngủ ngon. Có nhiều như vậy trạng thái tinh thần dị thường người, sẽ phát sinh chuyện gì thực tế đều không đủ lạ lạ. Nhưng mà mấy ngày nay trong thời gian, mọi người trải qua thảo luận, lại là cho ra một cái thu hoạch gấp đôi ban thưởng tối ưu giải. Cái này tối ưu giải chính là tại quy tắc ngày cuối cùng, thậm chí cuối cùng trong vòng một phút thành lập chân ngôn khế ước. Bởi vì liền trước mắt công khai tình báo đến xem, không có quy định chân ngôn khế ước nhất định phải thành lập đầy bao nhiêu thời gian tài năng tại quy tắc kết thúc về sau thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Cái này liền cho thẻ bột không gian. Chỉ cần cuối cùng một phút đồng hồ thành lập khế ước, liền có thể lấy nhỏ nhất phong hiểm thu hoạch gấp đôi ban thưởng. Quan Đồng khi nhìn đến cái này tối ưu giải về sau, cảm thấy có thể thực hiện. Bởi vì hắn nhìn thấy ẩn tàng trong quy tắc, xác thực không có đề cập khế ước thời gian yêu cầu. Nhưng cho dù như thế, hắn còn là sẽ dựa theo chính mình trước đó định ra ý nghĩ đến. Quy tắc tuyên bố ngày thứ 5, Từ Hiểu Thiên cho Quan Đồng gọi điện thoại tới hỏi thăm. Đồng ca, đầu quy tắc này ngươi có thành lập chân ngôn khế ước nhân tuyển sao? Ta không có ý định thành lập. Quan Đồng nói, thế nào, Hiểu Thiên ngươi muốn tìm người thành lập khế ước sao? Từ Hiểu Thiên ngữ khí một trận kinh ngạc, đồng ca ngươi không thành lập rồi. Gấp đôi ban thưởng không muốn a? Ta tương đối cầu ổn, vẫn là quên đi. A, vậy được rồi. Ta là có đồng sự thương lượng với ta, muốn cùng ta thành lập khế ước, trước hết gọi điện thoại hỏi một chút đồng ca ngươi tình huống. Nếu là ngươi thiếu người, ta khẳng định ưu tiên cùng ngươi phối hợp a, ha ha. Quan Đồng cũng cười cười nói, ngươi muốn cùng ta thành lập, ta còn sợ ngươi không cẩn thận phạm hồ đồ đâu. Hắn ngược lại là không nói gì cảm ơn không cần loại hình lợi xa giao. Dù sao lúc trước hắn bài trừ Từ Hiểu Thiên cũng là bởi vì chính mình nói lý do này, nếu là nói cái khác, là thuộc về nói láo làm trái quy tắc. Ê! Từ Hiểu Thiên có chút xấu hổ, cái này, ta xác thực dễ dàng rơi vào mơ hồ. Nếu như ngươi muốn cùng ngươi đồng sự thành lập khế ước, không cần vội vã hiện tại liền xây. Đợi đến quy tắc ngày cuối cùng, thậm chí cuối cùng 1-2 phút tạo dựng lên là được. Ừm, ta biết. Trên mạng đều nói, cái này gọi còn bà kẹp tí bút. Vậy là tốt rồi. Vậy ta không quấy rầy đồng ca ngươi, quay đầu trò chuyện. Điện thoại cúp máy, Quan Đồng nhìn về phía trước mặt màn ảnh máy vi tính. Phía trên là hắn dùng một cái khác tài khoản cùng đồ mạt lộ mấy ngày nay nói chuyện phiếm ghi chép. Ảnh tử bản nhân, ngươi muốn ta thỏa mãn điều kiện gì mới bằng lòng cho ra tưởng Lan Anh vị trí tình báo? Cùng đồ mạt lộ, 1 triệu thăng hoa tệ. Cùng bị kia trạm trưởng tự mình đảm bảo. Ảnh tử bản nhân, đảm bảo cái gì? Cung đô mặt lộ, đảm bảo ta về sau sẽ không lại bị quan phương bộ môn truy tìm, cũng đối với ta đi qua làm hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ảnh tử bản nhân, ngươi cho rằng trạm trưởng đối với quan phương có loại lực ảnh hưởng này? Cung đô mặt lộ, có. Trạm trưởng có thể thu hoạch tận thế quy tắc gần tàng tình báo, đây chính là chỗ dựa lớn nhất. Dùng nó tới làm thẻ đánh bạc, đổi ta một cái chỉ là tiểu nhân vật tự do thân thể, quan phương tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Ảnh tử bản nhân, ta làm sao xác định ngươi cung cấp tin tức là chính xác, ngươi ngay tại tưởng Lan Anh bên người sao? Cung đô mặt lộ, đúng vậy, ta là nàng tùy hành nhân viên một trong. Ảnh tử bản nhân, về sau ta sẽ liên hệ ngươi. Giao lưu đến đây tạm thời bỏ dở. Quan Đồng khi biết cùng đồ mặt lộ ngay tại đại tỷ tưởng Lan Anh phía sau người, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là lợi dụng đảo ngược mạng lưới truy tung, định vị đến cái này cùng đồ mặt lộ đổ bộ tài khoản sử dụng thiết bị vị trí. Trước đó hắn liền muốn thông qua loại này định vị, tìm ra hướng trên đầu của hắn rội nước bẩn, cùng tung tin đồn nhảm hắn tham dự cái gì tạo thần kế mọi người. Chẳng qua là lúc đó hắn bề bộn nhiều việc giải quyết địa chấn tai họa, về sau sư tính nghi thụ thường. Hắn vì trả bên trên phần nhân tình này, lại thay nàng đến học viện làm lão sư. Kể từ đó phân thân thiếu phương pháp, truy tra đi xuống sự tình liền tạm thời chỉ hoãn xuống tới. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy kế hoạch có thể khởi động lại. Hắn ý nghĩ là, tại đầu quy tắc này trong lúc đó, đem nên định vị thiết bị đều định vị đi ra. Chờ quy tắc kết thúc, sư tính nghi một lần học viện, chính mình liền phân biệt tìm tới cửa giải quyết hết những cái tiên nên giải quyết vấn đề. Đến nỗi cái gì đảm bảo loại hình, hắn không có khả năng cho. Ở trong mắt hắn đại tỷ cũng tốt, cái này cùng đồ mặt lộ loại hình đồng loại cũng được, tất cả đều là cá mẹ một lứa. Diệt trừ bọn hắn đều là vì dân trừ hại. Cùng lúc đó, tại Bắc Tinh Bắc Bộ biên cảnh địa khu, một cái vứt bỏ trong tiểu trấn, 7-8 tên nữ nhân trẻ tuổi đang đứng tại một tòa phòng ốc bên ngoài. Cái này tuổi trẻ nữ tính có độ cao giống nhau đặc thù, tất cả đều là tóc ngắn, dáng người gầy gò, khí chất già dặn. Từ trên thân các nàng đủ để nhìn ra được, đại tỷ đối với loại này nữ tính có đặc biệt ưu ái. Thống soái một mình trong phòng đợi vượt qua 10 phút đồng hồ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tường Lan Anh tiến vào gian phòng đóng cửa lại về sau, vẫn không có đi ra, cái này khiến ngoài cửa chờ đợi đám người càng chờ càng nóng lòng. Chẳng lẽ thống soái nàng? Một người lo âu mở miệng. Sẽ không. Một tên khác nữ tử lập tức đánh gãy, thống soái nàng vài chục năm nay cái gì mưa gió không có trải qua, làm sao lại tùy tiện nhận vua? Không sai. Thống soái nếu như yếu ớt như vậy, liền sẽ không dẫn đầu chúng ta chạy tới nơi này. Mấy người trong lúc nói chuyện, cửa phòng từ bên trong kéo ra. Các nàng trong miệng thống soái, Tưởng Lan Anh chậm rãi đi ra. Nàng còn là bộ kia áo vải trang điểm, tóc trắng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, xem ra cùng đi qua đại quyển trong tay lúc không có gì khác biệt. Chỉ có cẩn thận đi nhìn, tài năng mơ hồ tại gương mặt của nàng nếp nhăn bên trong nhìn ra một chút vẻ mệt mỏi. Ta không phải nhường các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi sao? Các ngươi đều đứng tại cửa ra vào làm gì? Tưởng Lan Anh nói khoát khoát tay, đều nghỉ ngơi đi. Chương 254, phát thệ cùng hành động trước đó, 2, chương 254, phát thệ cùng hành động trước đó, 2, vâng, thống soái. Nữ nhân trẻ tuổi nhóm đều tự tìm địa phương tọa hạ, uống nước, nghỉ ngơi. Trong đó một nữ nhân không nhúc nhích địa phương, còn là đứng tại Tưởng Lan Anh bên người, này sẽ mở lời hỏi, thống soái, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, xuất cảnh sao? Những nữ nhân khác cũng nhao nhao nhìn sang, từng đôi trong con mắt đồng dạng mang hiếu kỳ. Tưởng Lan Anh gật gật đầu, xuất cảnh là nhất định. Chúng ta sở dĩ có thể một đường thuận lợi theo Bắc Tinh lãnh thổ chỗ sâu chạy trốn tới nơi này, chỉ là bởi vì Bắc Tinh lực lượng vũ trang bề bộn nhiều việc cứu tế, nếu không chúng ta chỉ sợ đã sớm bị đoạn tại nửa đường. Nhưng bây giờ địa chấn gặp tai họa, nhân viên rời đi công tác đã tiến hành đến 7-8 phần, để chống nhân thủ, nhất định sẽ được phái tới đuổi bắt chúng ta. Tại những người kia tìm tới chúng ta trước đó, chúng ta nhất định phải rời đi bên cạnh. Nhưng mà các ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi đã liên hệ tốt tiếp ứng người. Tiếp ứng người? Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt hoang mang. Các nàng làm thống soái hộ vệ, tiếp cận nhất thống soái người, thế mà không biết thống soái tại ngoại cảnh còn có tiếp ứng người. Các ngươi không biết là bình thường. Tường Lan Anh nói, người này ta cũng là trước đây không lâu mới liên lạc với, cùng kỳ đảm tốt thù lao, mới đáp ứng tiếp ứng chúng ta ra ngoài đến chỗ an toàn. Một nữ nhân nhịn không được hỏi, thống soái, vị này tiếp ứng người là? Tường Lan Anh không có lập tức trả lời, ngược lại dùng một loại bình thản lại tác dụng uy hiếp lực lượng ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tất cả tâm phúc hộ vệ một vòng. Tại nói cho các ngươi trước đó, ta muốn xác định không có người sẽ phản bội ta. Một cái nữ nhân nào đó nghe vậy chấn động trong lòng, nhưng kịp thời khống chế tốt biểu lộ, giống như những người khác kiên định, không có lộ ra sơ hở. Vừa vặn có đầu quy tắc này tại, các ngươi liền đối với ta phát thệ đi. Tường Lan Anh nói, phát thệ sẽ không phản bội ta. Không muốn một đám người cùng một chỗ, ta muốn từng bước nghe. Vâng. Tường Lan Anh đi đến ai trước mặt, ai liền vô cùng trịnh trọng phát thệ, ta phát thệ, tuyệt sẽ không, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản bội thống soái ý nghĩ. Rất nhanh, làm đội ngũ đến phiên nữ nhân kia lúc, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, lấy vô cùng kiên định thần sắc nói, ta tuyệt sẽ không phản bội thống soái. Biểu hiện của nàng có thể xưng hoàn mỹ, Tưởng Lan Anh cũng gật gật đầu, không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ có nữ nhân kia chính mình, tại phát thệ hậu tâm bên trong đột nhiên trống không. Nàng biết, nàng đã bởi vì nói dối, làm trái quy tắc. Chờ quy tắc kỳ kết thúc về sau, nàng liền sẽ nhận trừng phạt. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự làm như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Coi như về sau cũng không còn có thể nói thật ra, nhưng trong tay có 100 vạn thăng hoa tệ, tăng thêm thăng hoa giả chi ra trạm trưởng đảm bảo, sinh tồn tiếp không thành vấn đề. Mà lại chỉ cần có thể sống được đủ lâu, tương lai chưa hẳn không có xóa bỏ quy tắc trừng phạt bước ngoặt. Đợi tất cả nữ hải đều phát thệ về sau, Tưởng Lan Anh thần sắc buông lòng rất nhiều. Dù cho những cô bé này đều là nàng theo nhỏ bồi dưỡng tâm phúc, thậm chí có thể nói là tử sĩ, nhưng giờ này khắc này ở vào loại này trốn đông trốn tây hoàn cảnh, khó đảm bảo sẽ không có người sinh ra ý khác. Hiện tại có quy tắc tăng thêm một lớp bảo hiểm, nàng liền yên tâm nhiều. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi, tiếp ứng người là ai, các ngươi nhất định sẽ không tưởng được. Phòng nghiên cứu đối sách, khu ký túc xá, Long Hồn tiểu đội ngân hồ, lúc này ngay tại Vương Diễm Trần Na mẫu nữ trong gian phòng. Nana, ngươi thật muốn đi sao? Vương Diễm lo âu nhìn xem nữ nhi, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, tham dự loại nguy hiểm này hành động, mụ mụ thực tế là không yên lòng à? Trần Na lắc đầu, mụ mụ, có ngân hồ tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ, sẽ rất an toàn. Đúng vậy a. Đứng ở một bên ngân hồ nói, Vương tỷ, chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt tiểu Na. Thế nhưng là, Vương Diễm do dự bất định. Liên quan tới hành động lần này nhiệm vụ, nàng chỉ biết là quan phương muốn đuổi bắt một đám trọng yếu đảo phạm. Đến nỗi đảo phạm thân phận, phạm vào chuyện gì, đều là không thể cáo chi nàng cơ mật. Kế hoạch kẻ chế định cho rằng, Trần Na phạm vi lớn tinh tế năng lực nhận biết có khả năng sẽ ở trong hành động phát huy được tác dụng, cho nên đưa nàng bao quát tại đội ngũ thành viên hàng ngũ. Trần Na biết được về sau, thản nhiên tiếp nhận. Nhưng nàng mẫu thân Vương Diễm lại có chút kháng cự, không nguyện ý nữ nhi đi chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Ngân Hồ tỷ tỷ, ta có thể đơn độc cùng mụ mụ nói chuyện sao? Đương nhiên có thể. Ngân Hồ rời phòng về sau, Trần Na tỉnh táo dị thường nói, mụ mụ, ta biết người rất lo lắng ta, nhưng đại quan phương cần ta phát huy giá trị của mình lúc, ta là không thể trốn tránh, bởi vì chúng ta an toàn cùng đánh ngộ, chính là dùng phần này giá trị đổi lấy. Vương Diễm kinh ngạc nhìn xem nữ nhi, không nghĩ tới tuổi không lớn lắm nàng sẽ nói ra như thế thành thục lời nói đến. Na Na, ngươi, những lời này là ai nói với ngươi? Trần Na lắc đầu, không có người nói với ta, là chính ta nghĩ tới. Vương Diễm nhìn xem nữ nhi non nớt khuôn mặt nhỏ, nội tâm không khỏi sinh ra một cô bi ai chi tình. Vốn nên là thiên chân vô tà niên kỷ, lại bởi vì tận thế quy tắc giáng lâm đưa đến một loạt tai nạn biến cố, đem một đứa bé tâm lý sớm trở nên thành thục, cái này làm sao không phải một loại khác tàn khốc. Mụ mụ biết. Vương Diễm không lại ngăn cản, chỉ là ôm Trần Na dặn dò, vậy ngươi đang hành động thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ừm, ta biết. Một lát về sau, Trần Na từ trong phòng đi ra, ngang nhau tại hành lang Ngân Hồ nói, Ngân Hồ tỷ tỷ, mụ mụ nàng đồng ý ta tham gia hành động. Ngân Hồ xoa xoa Trần Na đầu, tiểu Na, ngươi nếu là sợ hãi, tỷ tỷ có thể cùng phía trên nói, lần này liền không cho ngươi đi. Không, đã có khả năng dùng đến ta năng lực, ta liền muốn đi ra một phần lực mới được. Tiểu Quan ca ca nói qua, ở thời đại này mỗi người đều muốn làm chính mình có thể làm đến sự tình, cho nên ta cũng không nghĩ một mực tránh tại an toàn trong căn cứ. Ngân Hồ nghe vậy, tò mò hỏi một câu, Tiểu Quan ca ca là ai? Lúc trước tại tháng 6 tuyết bay quy tắc lúc nhận biết một người ca ca. Kỳ thật ta phải gọi Quan Đồng ca ca mới đúng, bởi vì mẹ gọi hắn Tiểu Quan, ta khi đó nghịch ngợm, liền theo gọi. Trần Na lời còn chưa dứt, Ngân Hồ liền kinh ngạc mở miệng, Quan Đồng. Chẳng lẽ là trong học viện cái kia tạm thay sư Tĩnh Nghi giảng viên chức vị Quan Đồng? Không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết. Đúng thế. Trần Na cùng Vương Diễm những ngày này cùng Quan Đồng thông qua điện thoại, biết hắn đi học viện làm giảng viên sự tình, phi thường bội phục. Nhắc lên Quan Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên cũng hiện ra chút tưởng niệm thần thái. Tiểu Quan ca ca giúp ta cùng mụ mụ rất nhiều, bất quá chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Ngân Hồ nhìn xem Trần Na cô đơn thần sắc, nghĩ nghĩ đề nghị, người khác chẳng phải tại học viện à, bằng không ta ngày mai dẫn ngươi đi gặp hắn một lần. Thật sao? Trần Na đầu tiên là kinh hỉ, lại nhíu mày, thế nhưng là ta nhớ được không có thu được mệnh lệnh, giống như không thể tự tiện rời đi căn cứ. Ngân Hồ cười cười, nha đồng đốc, chúng ta thế nhưng là lập tức liền muốn đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ người. Trước khi đi đi gặp người mà thôi, phía trên khẳng định sẽ đồng ý. Vậy quá tốt. Cảm ơn Ngân Hồ tỷ tỷ. Được rồi, ta đi cùng phía trên báo cáo, ngươi liền đi cho ngươi vị kia tiểu quan ca ca gọi điện thoại, nói cho hắn ngươi muốn đi thấy chuyện của hắn đi. Nhưng hắn trước thời hạn đưa ra thời gian, tránh khỏi có việc gọi chúng ta hưởng công một chuyến. Ừm. Ta cái này liền đi gọi điện thoại. Mời độc giả các đại lão biết, bởi vì có nhỏ người mới kinh nghiệm không đủ, gần nhất mới hiểu rõ toàn cần cơ chế biến động cùng quy tắc. Cho nên về sau chương tiết sẽ sửa vì mỗi chương 4,000 chữ tả hữu, mỗi ngày đổi mới 2-3 chương, chính là 8,000-2,000 chữ. Tấu chương xong, chương 255, hoa dụng kế hoạch hành động bắt đầu chương 255, hoa dụng kế hoạch hành động bắt đầu ngày mùng ngày 6 tháng 10. Buổi chiều, Ngân Hồ lái xe chở Trần Na đi tới học viện, một ngày trước gọi điện thoại hẹn định tốt Quan Đồng liền chờ tại cửa sân. Trần Na vừa xuống xe, nhìn thấy Quan Đồng liền vẫy tay chạy chậm đi qua, "Tiểu Quan ca ca." Quan Đồng cũng vẫy gọi đáp lại, tiến lên đón đến. "Tiểu Na, ngươi lại cao lớn a." Quan Đồng lần trước thấy Trần Na, còn là đang chấn động quy tắc trong lúc đó lần kia. Nhưng mà lần kia hắn ngụy trang thân phận, Trần Na không biết hắn chính là anh tử, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Lần kia quy tắc cách này đã đi qua hơn 4 tháng, nhanh non nửa năm, Trần Na vóc dáng lại nhảy lên một đoạn, nói là mùng 2 lớp 8 nữ hải cái đầu cũng không đủ. Hắc hắc. Trần Na ngượng ngùng cười cười, có thể là căn cứ cơm nước tương đối tốt, còn có tâm linh lực cải tạo nhân tố đi. Quan Đồng gật gật đầu. Thức tỉnh tâm linh lực lúc niên kỷ càng nhỏ, tương lai tính dẻo liền càng mạnh, điểm này đã sớm là công khai sự thật, giống Trần Na số tuổi này liền sẽ ăn vào rất nhiều tiền lãi. Lúc này Ngân Hồ dừng xe xong đi tới, Trần Na giới thiệu nói, "Tiểu Quan ca ca, đây là Ngân Hồ tỷ tỷ." "Ngân Hồ tỷ tỷ, đây chính là nhỏ." "Quan Đồng ca ca." "Ta biết." Ngân Hồ tháo kính dâm xuống, đối với Quan Đồng đưa tay, "Ngươi vị này thay thế sư Tĩnh Nghi giảng viên, ở trên mạng thế nhưng là hữu nhân." Quan Đồng mặc dù đã gặp nhiều lần Ngân Hồ, nhưng lúc này diễn kỹ cũng không tệ lắm, cùng nàng nắm lấy tay nói, "Chỉ là dạy thay mà thôi, sư Tĩnh Nghi tháng sau liền trở lại, đến lúc đó ta liền hạ khóa rời đi học viện." "A." Trần Na không nghĩ tới sẽ là dạng này, nghĩ nghĩ phát ra đề nghị, "Cái kia tiểu quan ca ca ngươi đến chúng ta bên này thế nào?" "Ngân Hồ tỷ tỷ, căn cứ khẳng định sẽ đồng ý a." Ngân Hồ cười nói, "Đương nhiên. Giống Quan lão sư nhân tài như vậy, căn cứ cầu còn không được đâu. Nhưng mà ta nhìn Quan lão sư tựa hồ không có hứng thú này." "Đúng thế." Quan Đồng nhìn về phía Trần Na, "Tiểu Na, ta không có ý định gia nhập các ngươi." "Thế nhưng là..." "Tiểu quan ca ca, vậy ngươi rời đi học viện về sau, lại muốn chính mình đi dã ngoại sao?" "Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại ta mang các ngươi ở trong học viện đi dạo." "Tốt tốt." Trần Na gật đầu đáp ứng, "Ta còn chưa tới qua đây." Ngân Hồ cũng nói, "Có thể, ta cũng chưa từng vào học viện." Trần Na chưa từng tới rất bình thường. Nàng coi như thỏa mãn nhập học điều kiện, tuổi tác tương đối những học sinh khác cũng quá là nhỏ, tiến vào học viện rất có thể sẽ các loại không thích ứng, còn không bằng ở bên ngoài. "Ngân Hồ." Quan Đồng biết nàng sở thuộc Long Hồn tiểu đội thành viên tất cả đều là quân đội xuất thân, đoán chừng tận thế quy tắc vừa mới bắt đầu giai đoạn, bọn hắn đội ngũ thành viên liền được tuyển ra, làm quan phương đội bồi dưỡng, vậy thì càng không cần thiết vào học viện. Quan Đồng mang hai người tiến vào học viện, tại viện trong khu xoay xoay. Bởi vì được trời ưu ái tú lệ phong cảnh, trong học viện hoàn cảnh quả thực không sai, đi dạo cùng so cảnh điểm không thua bao nhiêu. Đi dạo xong đi ra, Quan Đồng hỏi, "Tiểu Na, ta hôm qua không có ở trong điện thoại hỏi, làm sao ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không?" "A, cái này..." Quan Đồng gặp nàng ngập ngừng, lúc này nhắc nhở, "Không tiện cũng không cần nói, đừng không cẩn thận làm trái quy tắc." "Không sai." Ngân Hồ cũng nói, "Chúng ta rất sắp đi chấp hành một hạng giữ bí mật nhiệm vụ, xuất phát trước Tiểu Na muốn gặp ngươi một lần, cho nên liền đến." "Thì ra là thế, xem ra nhiệm vụ lần này tồn tại nguy hiểm tương đối." "Tiểu quan ca ca ngươi không cần lo lắng, có Ngân Hồ tỷ tỷ còn có rất nhiều lợi hại người cùng một chỗ, sẽ rất an toàn." "Ừm." Hai người rời đi về sau, Quan Đồng cũng di hình hoán ảnh né tránh có chỗ. hắn trở về lúc than nắm không tại, đoán chừng lại chạy vào trên núi săn bắn đi. Bật máy tính lên, đăng nhập thang hoa giả chi ra, cái kia cùng đồ mặt lộ tại hắn họ Phở Lìn trong lúc đó lại phát tới tin tức mới. Cùng đồ mặt lộ, thông xoáy nàng ẩn tàng chúng ta liên quan tới tiếp ứng người tồn tại. Tại yêu cầu chúng ta lập lời thể sẽ không phản bội về sau, nàng nói cho chúng ta biết, tiếp ứng người sẽ tại sau 5 ngày đến biên cảnh, tiếp ứng chúng ta rời đi Bắc Kinh, tiến về cảnh ngoại an toàn địa khu. Cung đô mặt lộ, nếu như mấy ngày nay ta lấy không được ngươi cùng trạm trưởng văn tự tin tức đảm bảo, như vậy ta liền tuyệt sẽ không nói ra gặp mặt địa điểm tiếp ứng. Đến lúc đó chờ thống soái rời đi Bắc Kinh, ngươi lại nghị báo thủ sẽ khó càng thêm khó. 5 ngày à? Quan đồng nhìn xem tin tức, biết cái này cùng đô mặt lộ cũng không đốc, nhất định sẽ muốn xác thực văn tự đảm bảo. Tại ăn láo tự phạt quy tắc bên trong, mặc kệ là ngôn ngữ còn là văn tự, thậm chí phát biểu ở trên internet dòng số liệu, đều sẽ thủ quy tắc chi lực trói buộc. Nếu như quan đồng trong lòng không đồng ý, nhưng lại gửi tin tức biểu thị cho ra đảm bảo, kia liền cấu thành lừa gạt làm trái quy tắc, về sau lại nhận trừng phạt. Nhưng đã ngay từ đầu hắn liền không có ý định cho đảm bảo, vậy bây giờ cùng đồ mặt lộ cho hắn cảnh cáo, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tường Lan Anh muốn hướng ngoại cảnh chạy, nhưng lại có thể chạy đến đâu đi? Người liên thể thành lập về sau, nước thành viên đều tự nhiên mà vậy có dẫn độ điều ước. Chẳng lẽ nàng phải chạy đến người liên thể nước thành viên bên ngoài địa phương? Mặc kệ nàng muốn chạy đi đâu, tiếp ứng người lại là người nào, cùng đồ mặt lộ có một chút nói không sai. Nếu để cho nàng chạy đến ngoại cảnh, ta lại muốn tìm tới nàng báo thù thật đúng là sẽ trở nên rất phiền phức. Quan đồng nghĩ thầm, hắn muốn tại mấy ngày nay trong thời gian, tại đầu quy tắc này bên trong, giải quyết triệt để rơi cái này cọc dây dưa hắn hơn một năm bản án cũ thù hận. Hắn tính toán thời gian, hôm nay là thứ tư, Tưởng Lan Anh cùng tiếp ứng người chạm mặt là tại sau năm ngày, cũng chính là thứ ba tuần sau. Nhìn thời khóa biểu hắn là có khóa, đến lúc đó chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày. Mà tại ngày đó trước đó, hắn thì phải thông qua đối với tài khoản đăng nhập thiết bị tiến hành truy tung, xác nhận cùng đồ mặt lộ vị trí. Sau năm ngày, ngày 12 tháng 10, hoa dụng kế hoạch hành động ngày. Ào 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 soạn. Cánh quạt chuyển động thanh âm dị thường chói tai, mặc một thân y phục tác chiến Trần A, có chút khó chịu bịt lấy lỗ tai, đi vào máy bay vận tải bên trong ngồi xuống. Cùng nàng tiến đến còn có một số người, trong đó nàng nhận biết quen thuộc chỉ có Ngân Hổ cùng Long Hồn. Những người khác mặc dù cũng là quan phương đội thành viên, nhưng nàng đều không phải rất quen, chỉ là nhận biết mà thôi. Người đến đông đủ về sau, máy bay cất cánh, hướng về mục tiêu phương hướng tiến lên. Chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ có một cái, bắt mục tiêu nhân viên, cũng đối với nên mục tiêu thủ hạ cho tiêu diệt. Đội trưởng Long Hồn nói điểm kích mấy lần trên cổ tay một cái trí năng đồng hồ, nó hình chiếu ra một tấm hình tại không trung. Trong tấm ảnh lão già tóc bạc chính là lần hành động này mục tiêu Tưởng Lan Anh, sau đó lại hoán đổi đến một chút tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi. Những này tóc ngắn nữ nhân mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng khí chất lại cực kỳ tương tự, ảnh chụp bài bố cùng một chỗ lộ ra 10 phần khiếp người. Long Hồn tiểu đội mới bổ sung tiến vào một tên thành viên nhìn xem những cái kia tóc ngắn nữ nhân, nhịn không được chửi bậy nói, "Long đội, những người này làm sao cùng một cái mô bản khắp đi ra như?" Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Long Hồn giải thích nói, căn cứ đã có điều tra kết quả, mục tiêu Tưởng Lan Anh những năm này một mực tại bí mật bồi dưỡng tâm phúc. Cái này tuổi trẻ nữ nhân chính là nàng thông qua đặc thù con đường thu dưỡng cô nhi, mỗi cái đều trải qua nghiêm ngặt chiến đấu, đặc công huấn luyện. Cái này không phải liền là tại nuôi dưỡng tử sĩ. Một tên đội viên kinh dị không thôi. Tóm lại, những nữ nhân này đối với mục tiêu trung thành tuyệt đối, sẽ vô điều kiện chấp hành mục tiêu ra lệnh. Long Hồn nhắc nhở, cân nhắc đến các nàng làm mục tiêu trực hệ thuộc hạ, nhất định nhận rất nhiều tài nguyên nghiên bồi dưỡng, sức chiến đấu không thể khinh thường. Tao ngộ lúc, các ngươi không thể có bất luận cái gì lưu thủ, nhất thiết phải ngay lập tức cho tiêu diệt. Vâng. Tít tít tít. Trên đồng hồ nhắc nhở đèn lóe lên, Long Hồn đè xuống bên cạnh một cái nút, một cái mới máy chiếu 3D xuất hiện. Trong hình chiếu, một người trung niên nam nhân ngồi tại một tấm bàn dài về sau, thần sắc hết sức nghiêm túc. Nếu như quan đồng cùng Từ Hiểu Thiên nhìn thấy trong hình chiếu cái khí chất này hào hoa phong nhã người, nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra, người này chính là trước Vân Hoa cục trị an cục trưởng Lý Mạnh. Các vị hành động đội viên, ta hiện tại ngay tại viễn chỉnh cho các ngươi cung cấp tin tức viện trợ, cũng tại cao tầng nhìn kỹ cùng các ngươi tiến hành giao lưu, mời các ngươi nhất thiết phải nghiêm túc nghe rõ ràng lời ta nói. Vâng, Lý khoa trưởng. Lý Mạnh hơn một năm trước bị điều vào cả nước vụ án bắt cóc đặc thủ khoa điều tra phòng, bây giờ đã là khoa trưởng, thăng chức tốc độ rất nhanh, có thể thấy được thâm thụ cao tầng trọng dụng. Lý Mạnh nói, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, trước mắt đã xác nhận mục tiêu cùng hắn thủ hạ trốn ở Bắc Bộ biên cảnh địa khu Tuân An trong tiểu trấn. Các ngươi sẽ ở sau 6 tiếng đến nên trấn nhỏ, yêu cầu trong vòng 3 giờ hoàn thành tác chiến cùng nhiệm vụ lùng bắt. Vâng. Long Hồn nói, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trần Na. Đột nhiên bị điểm đến danh tự, Trần Na mặc dù có chút hồi hộp, nhưng vẫn là lập tức trả lời, Lý khoa trưởng, mời nói. Lý Mạnh nói, mục tiêu phi thường giàu hạn, ở trong trấn nhỏ thiết lập màn hình điện tử che quá nhiều công trình, đồng thời hắn trong tay rất có thể nắm giữ ẩn nấp dùng kết giới đạo cụ. Cho nên, cảm giác của ngươi năng lực chính là tìm ra mục tiêu mấu chốt, hiểu chưa? Trần Na rõ ràng. Nàng biết mình được tuyển chọn tham dự hành động, chính là muốn lợi dụng năng lực nhận biết điều tra địch nhân, nước đã đến chân chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích. Rất tốt. Máy bay vận tải sẽ tại cách trấn nhỏ một khoảng cách lúc hạ xuống, các ngươi phải đi bộ tiến vào. Chờ các ngươi tiến vào che đậy phạm vi, chúng ta liên lạc có thể sẽ gián đoạn, đến lúc đó từ Long Hồn toàn quyền chỉ huy, hết thảy cẩn thận. Vâng. Đúng rồi. Lý Mạnh nhắc nhở. Căn cứ lúc trước tiếp tục dò xét, mục tiêu cũng sẽ không toàn bộ hành trình sử dụng màn hình điện tử che thiết bị, thỉnh thoảng sẽ đóng lại thiết bị. Đây khả năng mang ý nghĩa, mục tiêu tại cùng ngoại giới không biết nhân viên tiến hành liên lạc. Cùng ngoại giới không biết nhân viên liên lạc. Long Hồn trầm giọng hỏi, Lý khoa trưởng, đây có phải hay không là nói rõ địch nhân có khả năng sẽ có viện binh?
Không sai.
Lý Mạnh nói, cho nên các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Mặt khác các ngươi làm đám đầu tiên hành động đội biên, cũng không phải tứ cố vô thân. Đến tiếp sau viện binh ước chừng trong một giờ liền sẽ đuổi theo.
Đúng.
Thông tin tạm thời kết thúc, biết địch nhân khả năng có không biết viện binh, mỗi người sắc mặt đều trở nên rất nghiêm trọng. Dù sao đã biết địch nhân không đáng sợ, không biết địch nhân mới đáng sợ nhất. Mà Trần Na cũng đang âm thầm cho chính mình cổ vũ động viên, nàng biết mình nhân vật rất trọng yếu, có thể hay không mau chóng tìm tới, bắt được mục tiêu, liền muốn nhìn nàng biểu hiện.
Chớ khẩn trương, Tiểu Na.
Ngân Hồ nhéo nhéo Trần Na bàn tay, đối với nàng cười nói, liền theo bình thường huấn luyện như thế bình thường phát huy liền tốt.
Ừm, ta biết.
Ngân Hồ, tiến vào trấn nhỏ về sau ngươi không được chạy loạn.
Long Hồn nói, ngươi liền tiếp thân đi theo Trần Na bên người, bảo vệ tốt nàng.
Rõ ràng. Tấu chương xong, chương 256, ngoài ý muốn tiếp ứng người, 1, chương 256, ngoài ý muốn tiếp ứng người, 1, định vị ngay tại kề bên này.
Tuần An trấn.
Một chỗ thấp bé trên sườn núi, Quan Đồng nhìn cách đó không xa tòa kia đã hủy diệt đang chấn động bên trong trấn nhỏ. Hắn căn cứ cùng đồ mạt lộ tài khoản đăng nhập vị trí, định vị đến thiết bị ngay tại tòa này trấn nhỏ trong phạm vi. Tòa này tên là Tuần An trấn nhỏ ở vào bắc bộ biên cảnh, Quan Đồng theo bình lục tòa này tây bộ sơn thành chạy tới, tốn hao không ít thời gian. Hắn bây giờ có thể xác định là cái kia tại trên trang web cho hắn phát tin riêng cùng đồ mạt lộ ngay tại trong tiểu trấn. Đến nỗi đại tỷ tưởng Lan Anh có hay không tại, còn không thể xác định. Mà lại trước đó định vị bên trong, hắn phát hiện cùng đồ mạt lộ sử dụng mạng lưới thiết bị đa số thời gian ở vào ngắt mạng trạng thái, chỉ có gửi tin tức lúc mới có thể mạng lưới liên lạc. Điều này nói rõ trong tiểu trấn khả năng có màn hình điện tử che thiết bị, chỉ có tại cần liên lạc ngoại giới thời điểm mới có thể tạm thời đóng lại. Tòa này trấn nhỏ có phải hay không là cạm bẫy, Quan Đồng không rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại đã chạy tới, không làm rõ ràng chắc chắn sẽ không rời đi. Trước thả ảnh tử vào xem tốt. Quan Đồng đang nghĩ ngợi, đột nhiên lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn về phía phương xa. Dõi mắt trông về phía xa xuống, hắn nhìn thấy chân trời có cỡ lớn máy bay trực thăng tại hướng bên này bay. Cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác, đi đầu thối lui đến nơi xa ẩn nút. Sau đó tại hắn nhìn kỹ, bộ kia máy bay trực thăng tại cách trấn nhỏ một khoảng cách về sau hạ xuống, 10 cái mặc nguyên bộ đặc chiến chế phục nhân viên xuất hiện. Chẳng lẽ là cùng đồ mạt lộ đề cập qua tiếp ứng người? Quan Đồng lại cảm thấy không đúng. Tên kia nói tiếp ứng người là ngoại cảnh nhân viên, nếu như đến từ ngoại cảnh, làm sao lại theo phương nam tới, hẳn là theo phương bắc đi mới đúng. Cái kia mười mấy người máy bay hạ cánh về sau liền nhanh chóng chạy chậm tiến lên, nhìn tốc độ không thể nghi ngờ đều là thăng hoa giả. Chẳng lẽ là quan phương phái tới truy kích bộ đội? Quan Đồng suy đoán. Đối với Tưởng Lan Anh loại này cấp bậc nhân vật, phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội ác, cao tầng nhất định sẽ không bỏ mặc hắn phản bội chạy trốn tiếp tục nguy hại quốc gia. Chi tiểu đội kia cấp tốc tới gần trấn nhỏ, Quan Đồng cũng thao túng ảnh tử đi theo. Hắn dự định trước làm rõ ràng trong trấn tình trạng lại tự mình hành động. Long đội, thông tin thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực. Long Hồn xuất lĩnh tiểu đội vừa tiến vào thị trấn phạm vi, một tên đội viên liền phát hiện điểm này. Không chỉ là viễn trình thông tin, liền ngay cả bên trong khoảng cách gần vô tuyến điện trở cũng đều bị quấy nhiễu. Không phải bình thường quấy nhiễu thiết bị, hẳn là đặc thù nào đó tâm linh lực đạo cụ hiệu quả. Long Hồn phán đoán. Mọi người theo đội hình tản ra, nhìn thủ thế của ta hành động. Long Hồn dùng thủ thế chỉ huy hành động đội viên, tại rất vào trấn nhỏ một khoảng cách về sau, hắn ra hiệu Trần Na. Trần Na ngầm hiểu, nhắm mắt lại, phát động năng lực của mình. Chợt, một cái mắt thường không cách nào phân rõ đặc thù lĩnh vực triển khai. Lấy Trần Na làm trung tâm hình thành nhận biết vực đang nhanh chóng quyết tán, trong phạm vi lĩnh vực chỉ cần có người tại hoạt động, liền tuyệt đối chạy không khỏi cảm giác của nàng. Không bao lâu, nàng có thu hoạch. Bởi vì tiểu đội thành viên ở vào tổ đội trạng thái, nàng trực tiếp đem chính mình cảm giác tin tức chia sẻ cho các đội hữu. Sau một khắc mỗi người đều tiếp thu được một vị trí tin tức. Tại 2 giờ đồng hồ phương hướng, hơn 700 mét bên ngoài một dãy kiến trúc phụ cận, có mười mấy người ngay tại hoạt động. Nhân số đối được, xác nhận là mục tiêu cùng hắn thuộc hạ. Long Hồn đánh ra tiến lên thêm bọc đánh thủ thế, tiểu đội lập tức bắt đầu hướng về mục tiêu phương hướng tiến lên. Mà Trần Na thì tại mở to mắt về sau, có chút không xác định xoay người hướng sau lưng không xa tàn biên nơi hẻo lánh liếc mắt nhìn. Làm sao rồi? Đi theo bên người nàng Ngân Hồ thời khắc chú ý tình huống của nàng, thấp giọng dò hỏi. Trần Na không xác định lắc đầu, không có gì, ta giống như lầm. Vậy thì đi thôi. Sau khi hai người đi, bị Trần Na nhìn qua trong nơi hẻo lánh, một đoàn bóng tối chậm rãi hiện ra đến. Viễn Trình thao túng Quan Đồng trong lòng thầm đủ, vừa rồi người kia là cảm giác được ảnh tử tồn tại sao? Thật là nhạy cảm, ta phải làm cho ảnh tử cách xa một chút. Bởi vì Trần Na bọn người tất cả đều đeo toàn bao khỏa thức y phục tác chiến thêm mũ giáp, Quan Đồng cũng không biết người kia là Trần Na. Hắn tiếp tục thao túng ảnh tử xa xa đi theo, không bao lâu liền phát hiện chi tiểu đội này mục đích là trấn nhỏ bắc bộ một tòa ngân hàng. Tòa này trấn nhỏ mấy tháng trước đã bị địa chấn phá hủy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, còn cứng chắc kiến trúc không còn mấy tòa. Tòa này ngân hàng chính là một cái trong số đó. Nói đúng ra là ngân hàng kim khố còn cứng chắc, tiền sảnh cùng đại viện cũng đều sập. Lúc này tại kim khố khu vực, những cái kia tóc ngắn nữ nhân đều tập hợp một chỗ chờ đợi. Hôm nay là cùng tiếp ứng người gặp mặt, xuất cảnh thời gian. Lúc nào thống soái hạ lệnh, các nàng liền sẽ cùng rời đi quốc gia này, về sau không biết còn có thể có phải có cơ hội trở về. Ở trong đó có một nữ nhân mặt ngoài trấn định, nội tâm lại nôn nóng phiền muộn. Nàng chính là cùng đổ mặt lộ. Nàng tư tàng cỡ nhỏ mạng lưới thiết bị. Nàng biết, thống soái mỗi lần cùng tiếp ứng người điện thoại liên lạc lúc, liền sẽ tạm thời ngưng sử dụng tín hiệu che đậy đạo cụ. Lúc này, nàng liền sẽ vụng trộm lợi dụng tư tàng thiết bị mạng lưới liên lạc, đi thăng hoa giả chi ra về trên lạc ảnh tử. Nguyên bản nàng coi là ảnh tử sẽ đồng ý đề nghị của nàng. nhưng không nghĩ tới, từ lúc lần trước liên lạc nàng yêu cầu đảm bảo về sau, ảnh tử liền không có đáp lại qua nàng. Nàng về sau lại phát nhiều lần tin tức, đều không được đến đáp lại. Cái này khiến nàng rõ ràng, ảnh tử sẽ không cho nàng đảm bảo. Đã như thế, cái kia nàng khẳng định cũng sẽ không đem vị trí để lộ ra đi. Chỉ là, cứ như vậy nàng biết mình nhất định phải cùng thống soái cùng một chỗ lần trốn xuất cảnh, mà đây cũng không phải kết quả nàng muốn. Nàng sở dĩ lựa chọn phản bội thống soái, cũng là bởi vì muốn sống sót. Hàn Linh bọn người chết, nhưng nàng rõ ràng đối với thống soái đến nói chỉ cần cần thiết, các nàng tùy thời đều có thể sẽ trở thành con rơi. Mà lại bây giờ toàn thế giới chỗ an toàn nhất chính là Bắc Kinh, rời đi nơi này đi ngoại cảnh, tương lai sẽ chỉ một bên đứng trước Bắc Kinh quan phương toàn cầu truy tìm nguy hiểm, một bên đứng trước quy tắc cùng hoàn cảnh nguy hiểm. Đây không phải nàng muốn, cho nên mới âm thầm liên lạc ảnh tử cùng chặng trường, hy vọng có thể thông qua bán thu hoạch được thoát tội cùng sinh tồn thẻ đánh bạc. Chỉ là hiện tại xem ra, phần này thử nghiệm lấy thất bại chấm dứt. Dạng này chờ đi ra bên ngoài về sau, cũng chỉ có thể. Ông. Phốc 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 phốc. Đột nhiên một trận chói tai vụ bù âm thanh nương theo lấy trầm thấp lại dày đặc tiếng súng xuất hiện. Là rung động đạn cùng cách âm súng trường. Địch tập. Mau tìm công sự che chắn. Bảo hộ thông soái. Bên ngoài mấy nữ nhân bị đánh bại, còn lại phản ứng nhanh đều ngay lập tức trốn vào kim khố đại môn bên trong. Thông soái tưởng Lan Anh giờ phút này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe phía bên ngoài động tĩnh phút chốc mở to mắt. Làm sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay? Nàng liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ cơ giới, tiếp qua 10 phút đồng hồ chính là tiếp ứng người đến thời gian, không nghĩ tới lúc này thế mà xuất hiện biến cố. Chương 256, ngoài ý muốn tiếp ứng người, 2, chương 256, ngoài ý muốn tiếp ứng người, 2, lúc này bên ngoài chuyển đến một trận tiếng gọi. Trong kim khố người nghe, chúng ta là quan phương phái ra đặc biệt đuổi bắt đội. Các ngươi đã bị bao vây, trừ đi ra đầu hàng bên ngoài, không có lựa chọn khác. Nếu như phản kháng, các ngươi sẽ chỉ bị tiêu diệt. Là Long Hồn. Tưởng Lan Anh nghe tới đạo thanh âm này, liền phân biệt ra được kẻ nói chuyện thân phận. Nàng lúc trước còn trên vị trí kia lúc, tự nhiên có quyền tìm đọc mấy chi quan phương thăng hoa giả đội ngũ tư liệu, đối với Long Hồn tiểu đội lại quá là rõ ràng. Thống soái, chúng ta nên làm cái gì? Trong kim khố tính đến Tưởng Lan Anh chỉ có 9 người, ngoài ra còn có 5 người đã bị đánh bại ở bên ngoài. Nếu như địch nhân thật khí thế hung hùng, muốn giữ vững chỉ sợ không dễ dàng. Địch nhân là làm sao tìm được nơi này đến? Chúng ta nhất định phải bảo hộ thống soái rút đi. Vội cái gì? Tưởng Lan Anh một mặt chấn định theo trong thùng chứa lấy ra đạo cụ, thoạt nhìn là một hộp trông. Cách ta không muốn vượt qua 8 mét. Tưởng Lan Anh nói xong, bọn thuộc hạ lập tức đi vào nàng 8 mét bên trong. Sau đó nàng tiêu hao tâm linh lực sử dụng, trong tay chiếc chuông kia cấp tốc mở rộng, biến thành một cái hơi mở to lớn thân chuông, đem bán kính 8 mét phạm vi hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Có chiếc chuông này tại, trong vòng 8 phút bên ngoài không làm gì được chúng ta. Tưởng Lan Anh nói xong, nhìn về phía nàng những ngày tâm phúc, chậm rãi mở miệng. Trong các ngươi, có người phản bội ta. Kim cố bên ngoài, chiếc kia hơi mở chuông ảnh vừa xuất hiện, Long Hồn liền lập tức hạ lệnh cường công. Trong lúc nhất thời các loại đơn binh hỏa lực nặng, cường lực đạo cụ bao trùm thức công kích tất cả đều ném đi qua, nhưng mà tất cả đều bị tầm kia chuông ảnh ngăn lại. Long đội, thoạt nhìn là kết giới loại phòng ngự đạo cụ. Không sai. Long Hồn nhìn chằm chằm chiếc chuông kia ảnh, theo phòng ngự cường độ đến xem, hẳn là đỉnh cấp kết giới đạo cụ. Kết giới loại đạo cụ vốn là thưa thớt, đỉnh cấp càng là giá cả kinh người, cực ít xuất hiện. Nhưng Tưởng Lan Anh chưa bại lộ trước, từng lợi dụng thân phận cùng chức quyền tại các con đường thu hoạch thăng hoa tệ. Lại thêm Thanh Mai sẽ âm thầm phi pháp thu liễm, nhường trong tay nàng nắm giữ lấy lượng lớn thăng hoa tệ. Đối với người thường mà nói một chút trên thị trường giá bán tựa như thiên văn sổ tự đắt đỏ đạo cụ, đối với nàng lại là có thể tiếp nhận. Cho nên nàng trong tay đỉnh cấp đạo cụ tuyệt không chỉ một kiện, mà là rất nhiều. Nhưng mà rất nhiều đỉnh cấp đạo cụ đều cần kết sù tâm linh lực tiêu hao mới có thể sử dụng, cho nên Long Hồn bọn người cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ. Kết giới loại đạo cụ phổ biến đều có thấp tiếp tục thời gian cùng cao lãnh lại thời gian, chúng ta đợi nó kết thúc liền tốt. Long Hồn vừa nói, truyền tống phong tỏa hoàn thành sao? Hoàn thành. Một thanh âm người trẻ tuổi cầm trong tay một khối la bàn, phía trên kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động. Chỉ cần ta la bàn kim đồng hồ không ngừng, nên trong khu vực liền không thể sử dụng bất luận cái gì truyền tống loại đạo cụ. Địch nhân cố thủ không ra không đáng sợ, nhưng nếu như một bên cố thủ không ra, một bên lợi dụng truyền tống loại đạo cụ chạy trốn, kia liền phiền phức. Cân nhắc đến điểm này, hành động lần này trong đội cố ý an bài cái này có được phong tỏa la bàn đạo cụ người trẻ tuổi. Hắn la bàn nói cố năng lực chính là phong tỏa truyền tống. Tại la bàn kim đồng hồ chuyển động sau khi đứng lên, chỉ cần hắn tâm linh lực không tiêu hao sạch sẽ, khu vực trong phạm vi liền không cách nào tiến hành bất luận cái gì truyền tống. Long đội, chúng ta chỉ có thể kéo tới kết giới thời gian kết thúc sao? Không sai. Long Hồn hạ lệnh nhường người cảnh giới trung quanh, hắn cũng không có quên, địch nhân có khả năng sẽ có viện binh đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng lớn hư ảnh đang dần dần suy yếu. Đến chừng 10 phút đồng hồ, hư ảnh hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này trong ngoài hai nhóm người đồng thời hành động. Lấy Long Hồn cầm đầu đội ngũ mạnh mẽ xông tới kim cố, mà Tưởng Lan Anh những thuộc hạ kia thì là chủ động dứt ra, song phương lập tức giao chiến cùng một chỗ, đạo cụ cùng năng lực nương theo lấy máu tươi loạn đẩy. Long Hồn bọn người ưu thế ở chỗ tiếp nhận chuyên nghiệp thăng hoa giả chiến đấu huấn luyện, đơn binh tố chất khá mạnh. Tưởng Lan Anh những thuộc hạ kia, ưu thế thì ở chỗ mỗi người đều nắm giữ lấy đại lượng cao sát thương đạo cụ, đồng thời hùng hãn không sợ chết. Một cái tóc ngắn nữ nhân bị một tên Long Hồn đội ngũ thành viên đánh bại trên mặt đất về sau, chẳng những không có thống khổ cầu xin tha thứ, ngược lại trực tiếp sử dụng dấu tại trong quần áo bom đạo cụ, nháy mắt đem hai người toàn bộ nổ chết. Một màn này nhường tại biên giới quan chiến Trần Na rất là rung động, mới cảm nhận được ở trên máy bay thường có người nói tử sĩ hàng nghĩa. Một bên phụ trách bảo hộ nàng đồng dạng không có tham dự chiến đấu ngân hồ, nay sẽ sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Phúc. Long hồn sử dụng chính mình chuyên môn tâm linh lực đạo cụ, một thanh tam lăng dao găm giết chết trước mặt địch nhân. Hắn dương mắt nhìn lại, xông ra kim cố mấy nữ nhân đều đã đổ xuống, mà phe mình cũng bỏ mình ba người, thu thương hai người. Này sẽ tưởng Lan Anh đi ra, bên cạnh nàng chỉ còn lại hai tên nữ hài thiếp thân bảo hộ, mà Long Hồn bên này có thể chiến đấu chí ít còn lại 8 người, song phương so sánh thực lực chênh lệch rõ ràng. Tưởng Lan Anh không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này không có ý nghĩa. Long Hồn nói. Tưởng Lan Anh mặt không thay đổi nhìn xem Long Hồn bọn người, mở miệng nói ra, tín hiệu che đậy giải trừ, ta muốn liên lạc các ngươi thượng cấp. Long Hồn trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn đồng hồ của mình, đích xác có tín hiệu nhắc nhở. Đội trưởng, nàng đang trì hoãn thời gian, không cần để ý, trực tiếp động thủ. Long Hồn trong thai nghe truyền ra ngân hồ thanh âm, hắn khẽ gật đầu, hạ lệnh, lập tức đối với mục tiêu tiến hành bắt. Bao quát hắn ở bên trong mấy người nhất trí xông lên phía trước, Tưởng Lan Anh liếc mắt nhìn bên người hai tên thuộc hạ, một người trong đó tiến lên ngăn cản, một người khác lại đột nhiên hướng phương hướng ngược chạy trốn mà đi. Tình huống này liền Long Hồn bọn người không có dự liệu được, kinh lịch lúc trước huyết chiến, bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người lựa chọn phản bội Tưởng Lan Anh. Tưởng Lan Anh trong mắt mình cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía nữ nhân bóng lưng, nguyên lai ngươi mới là cái kia phản bội ta. Cùng Đồ Mạt Lộ phi tốc chạy trốn, nàng sớm khi tiến vào kim cố trước, liền đem trên thân cỡ nhỏ mạng lưới thiết bị lặng lẽ thả tại một người khác trên thân. Cho nên tại trong kim cố, làm Tưởng Lan Anh tìm kiếm kẻ phản bội lúc, nàng trốn qua một kiếp, mà đổi thành một cái không biết chút nào người thì thay nàng bị xử quyết. Hiện tại cùng Đường Mạt Lộ, thống soái cái ánh mắt kia, chính là muốn còn sót lại hai người kéo dài thời gian. Nhưng nàng không muốn chết tại Long Hồn bọn người trong tay. Nàng đang đào tẩu trước sử dụng ra tốc đạo cụ, giờ phút này ngắn ngủi mấy hơi thở liền chạy ra khỏi hơn 100 mét, tốc độ hết sức kinh người. Long Hồn bọn người bởi vì không có dự đoán, nhất thời kinh ngạc liền nhường nàng chạy ra bầy quanh. Bất quá bọn hắn biết nàng trốn không thoát, cho nên không có truy kích, còn là trước lấy hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy Tưởng Lan Anh làm chủ. Tưởng Lan Anh lúc này chỉ còn một cái thuộc hạ vì nàng kéo dài thời gian, hiệu quả đại giảm. Nữ nhân kia chỉ kiên trì mười mấy giây, liền chết bởi Long Hồn tiểu đội vây công. Chỉ còn lại Tưởng Lan Anh chính mình, nàng tựa hồ trừ thúc thủ chịu trói không có đường khác mà đi. Coi như tay nàng đầu còn có rất nhiều đạo cụ, nhưng tâm linh lực không đủ, lại nhiều đạo cụ cũng không phát huy ra hiệu quả. Ngân Hồ tỷ tỷ, nhiệm vụ có phải là phải kết thúc rồi? Trần Na hỏi. Là. Cẩn thận. Ngân Hồ đột nhiên sắc mặt đổi biến, một tay lấy Trần Na đẩy ra. Sau một khắc một đạo hắc ảnh hiện lên, cánh tay phải của nàng nháy mắt rời khỏi thân thể rơi xuống, máu tươi tại ngắn ngủi dừng lại về sau dâng trào đi ra. Ngân Hồ tỷ tỷ. Trần Na thét lên. Đang muốn đối với Tưởng Lan Anh tiến hành bắt Long Hồn, nghe tới trong thai nghe tiếng thét chói tai kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Trần Na. Ngân Hồ. A. Có địch nhân. Tại, liên tục mấy đạo kêu thảm liên tiếp truyền ra, Long Hồn nháy mắt đại nào trong không, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy năm cái đội viên đã biến thành năm bộ thi thể đổ xuống. Mà khởi đầu người bồi táng, lúc này đã bồng bềnh rơi xuống Tưởng Lan Anh bên người, một tấm trắng bệnh trên mặt mang máu tanh lanh ý, Tưởng nữ sĩ, ngươi cũng không có nói cho ta, tiếp ứng ngươi còn muốn thay ngươi chiến đấu. Tưởng Lan Anh mỉm cười, thêm tiền cho ngươi chính là. Long Hồn nhìn xem cái kia thân hình cao lớn nam tử, nhìn xem hắn phía sau cái kia một đôi đen nhánh cánh chim, một cái sú danh rất cao dành tự tựa như tia chớp đánh trúng đại não, theo hắn trong kẽ răng ép ra ngoài, lù xài ở. Cái kia tiếp ứng người vậy mà là ngươi. Tấu chương xong, chương 257, lý do, năng lực cùng chiến đấu chương 257, lý do, năng lực cùng chiến đấu không có đổi tới sao? Cùng Đồ Mạt Lộ chạy đến thị trấn một bên khác, quay đầu về nhìn, phát hiện cũng không có người truy nàng. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nói thầm vài câu. Xem ra mục tiêu của bọn hắn là thống soái, đối với ta loại tiểu nhân vật này cũng không thèm để ý. Ta hiện tại đến mau rời khỏi nơi này, bọn hắn bắt lấy thống soái về sau, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thành phố lớn không thể đi, thân phận của ta nhất định bại lộ, sẽ bị nhận dạng khuôn mặt đi ra. Đáng chết, nếu như ta có thể cầm tới cái kia đảm bảo, liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Nàng vừa dứt lời, một cái tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Bọn hắn không thèm để ý, nhưng ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Cái này đột ngột xuất hiện thanh âm nhường nàng quá sợ hãi, đội vàng bày ra chiến đấu tư thế quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao khỏa tại đen nhánh giáp trụ bên trong người không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Người nào? Ngươi yêu cầu đảm bảo người kia? Ngươi chính là cùng Đồ Mạt Lộ đi. Nữ nhân nghe vậy giật nảy cả mình, ngươi là ảnh tử? Quan Đồng lúc trước thao túng ảnh tử, phát hiện nữ nhân này thế mà ruồng bỏ Tưởng Lan Anh đào tẩu lúc, liền suy đoán nàng khả năng chính là cái kia cùng Đồ Mạt Lộ. Bởi vì chỉ có kẻ phản bội này có thể làm được chuyện này. Vừa rồi nghe tới nàng lẩm bẩm lầu bầu nội dung, quả nhiên không sai. Kinh ngạc qua đi, nữ nhân thấy đối phương trên thân màu đen giáp trụ, nghĩ thầm là ảnh tử không sai. Liên quan tới ảnh tử trong tư liệu, có quan hệ với bộ này bóng đen áo giáp tin tức ghi chép. Ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Ta không cho ngươi vị trí tin tức. Ngươi không cho, ta liền không tìm được sao? Ngươi muốn thế nào? Nữ nhân không có thử nghiệm đào tẩu, nàng không cho rằng chính mình có thể tại ảnh tử trước mặt đào tẩu. Tốc độ của nàng lại nhanh, chẳng lẽ còn nhanh hơn được ảnh tử sao? Húng chi ra tốc đạo cụ vừa rồi vì chạy ra địch nhân vòng vây cũng dùng xong. Nàng cảm giác chính mình lần này thật là cùng Đồ Mạt Lộ. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Quan Đồng hỏi, ngươi vì sao lại phản bội Tưởng Lan Anh? Quan Đồng vừa rồi thông qua ảnh tử nhìn thấy, những cái kia hàn linh nhóm nhau nhau vì các nàng thống soái Tưởng Lan Anh chịu chết, thậm chí điên cuồng đến không tiếp cùng địch nhân đồng quy vu tận. Loại này cùng nhiệt, vì cái gì ở trước mắt nữ nhân trên người không có? Nàng vì cái gì đặc biệt như vậy? Nữ nhân nghe tới Quan Đồng vấn đề, trầm mặc chốc lát nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta rời đi sao?
Không thể.
Coi như không có quy tắc trói buộc, Quan Đồng này sẽ cũng sẽ không nói láo. Ngươi thật sự cho rằng giúp Tưởng Lan Anh làm nhiều như vậy chuyện xấu về sau, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống?
Nữ nhân biến sắc, vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi?
Quan Đồng nhún vai, ngươi không nói cũng không quan trọng. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể sẽ nói, bởi vì thổ lộ hết muốn cũng là nhân loại một loại dục vọng. Nhất là tại sắp chết trước đó, người tựa hồ cũng sẽ có rất nhiều lời muốn nói.
Nữ nhân nghe vậy sững sờ mấy giây, vừa rồi mở miệng, không có gì đặc biệt, ta chính là đơn thuần sợ chết. Cho nên coi như thống soái thu dưỡng ta cái này cô nhi, ta cũng không có làm con rơi vì nàng đi chết suy nghĩ.
Ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn cười?
Không, ta cảm thấy ngươi đây mới là người bình thường ý nghĩ.
Quy tắc ở trên, nữ nhân biết Quan Đồng không biết nói dối, hắn nói chính là ý tưởng chân thật của hắn.
Nàng có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi có thể hiểu được, rất nhiều người sẽ cảm thấy ta là cái vong ân phụ nghĩa tự tư người đi.
Nếu như thu dưỡng cô nhi mục đích là vì một ngày kia để các nàng vì chính mình đi chết, đây mới thực sự là tự tư.
Cảm ơn.
Ngươi động thủ đi.
Quan Đồng giơ tay lên, dừng một chút nói, ta biết mấy người bọn ngươi tại trong hàm răng giấu độc dược, sau khi phục dụng sẽ lập tức tử vong, không có quá nhiều thống khổ.
Hàn Linh cùng trước đó dẫn đội tập kích hắn tóc ngắn nữ nhân, đều là uống thuốc độc mà chết, tử trạng cũng giống vậy.
Điều này nói rõ trên người các nàng đều mang theo loại độc dược này.
Nữ nhân ánh mắt cổ quái nhìn Quan Đồng liếc mắt, đột nhiên vung tay hướng hắn ném ra ngoài một cái tâm linh lực bom đạo cụ.
Bèn,
bom nổ tung về sau nữ nhân nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt muốn xuyên thấu nổ tung cho bụi. Nhưng sau một khắc nàng liền cảm giác ngực đau xót, một cây bóng gai xuyên qua ở giữa, lại cấp tốc rút ra.
Nàng vô lực che ngực đổ xuống, khó nhọc nói, ngươi sớm đã có đề phòng.
Ta chẳng qua là cảm thấy, một cái cầu sinh dục cực mạnh người, sẽ nói ra ngươi động thủ đi loại lời này có chút kỳ quái.
Quan Đồng thanh âm xuyên qua sương mù mà đến.
Nhưng mà ta rất thưởng thức ngươi đánh lén cử động, xem như chi hành hợp nhất.
Nữ nhân nói không ra lời, sinh mệnh rất nhanh tan biến.
Quan Đồng nhìn xem thi thể của nàng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngân hàng kim khố phương hướng, ánh mắt đột biến. Hắn còn sót lại tại hiện trường ảnh tử, cùng hưởng cho hắn thị giác trong hình ảnh, nhường hắn nhìn thấy ngoại ý muốn xuất hiện.
Lucifer.
Thế mà là hắn.
Quan Đồng đến chặn đứng cùng Đồ Mạt Lộ là bởi vì hắn cảm thấy Tưởng Lan Anh chạy không thoát.
Thuộc hạ của nàng đều chết sạch, chính nàng muốn đánh bại còn lại quan phương đội thành viên là không thể nào.
Nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia thần bí tiếp ứng người bỗng nhiên cắt vào chiến trường, liên sát mấy người, một chút xoay chuyển cục diện.
Mà lại người này không phải người bên ngoài, chính là trước sổ lộ mạ đế quốc nổi danh thăng hoa giả Lũ Sải ở.
Người này về sau bởi vì làm giết người tranh tài bị truy nã phản bội chạy trốn, chạy tới tuyệt liên bang địa khu tham dự quân phiệt hôn chiến đi, tục truyền hoàn thành trong đó một cái thế lực thủ lĩnh. Cũng không biết hắn là làm sao cùng Tưởng Lan Anh liên hệ với, hoàn thành nàng tiếp ứng người, muốn dẫn nàng an toàn cách cảnh.
Nhìn xem ảnh tử truyền đến kinh người hình ảnh, Quan Đồng thầm nghĩ, ta đến lập tức đi.
Long Hồn nhìn chằm chằm đứng tại Tưởng Lan Anh bên người Lũ Sải ở, nắm chặt ở trong tay ba cạnh dao găm quân đội.
Hắn thông qua thai nghe hỏi thăm đội viên, còn có người sống sót sao?
Đội trưởng, ta cùng Trần Na còn sống.
Ngân Hổ có chút suy yếu thanh âm vang lên, cánh tay phải của ta bị chặt đứt, Trần Na ở bên cạnh ta, hai nghe của nàng ngã xuống lúc rơi ra đập vụn.
Long đội, ta cũng còn sống.
Cái này trẻ tuổi thanh âm là có được phong tỏa la bàn nói cố đội viên Bưu Hạo, thanh âm hữu khí vô lực, ta phải kiên trì lên, nếu như ta không được, địch nhân sẽ dùng truyền tống.
Đạo cụ đào tẩu.
Nghe tới cái này hai âm thanh, Long Hồn hơi có chút an ủi.
Nhưng trừ bỏ hai người thanh âm bên ngoài, lại không có người nói chuyện, mang ý nghĩa gì không nói cũng hiểu.
Mục tiêu hậu viện là Lũ Sải ở.
Long Hồn nói, Ngân Hổ ngươi lập tức mang Trần Na rút lui chiến trường, cũng hướng thượng cấp báo cáo tình huống.
Bưu Hạo ngươi tiếp tục nằm rạp trên mặt đất giả chết không nên động, Lũ Sải ở ta tới đối phó.
Là, đội trưởng.
Mời ngươi bảo trọng.
Tưởng Lan Anh lúc này liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nói với Lũ Sải ở, đi thôi.
Đi.
Lũ Sải ở ánh mắt nhìn chăm chú ở Long Hồn trên thân, ngươi không có phát hiện sao?
Người này cũng không dự định thả ta rời đi.
Tưởng Lan Anh nhíu mày, không muốn lại dây dưa tiếp.
Bằng vào ta đối với Bắc Tinh quan phương hiểu rõ, bọn hắn đến tiếp sau chi viện rất nhanh sẽ tới.
Lũ Sải ở lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, nhớ rõ ràng điểm này.
Tưởng Lan Anh sầm mặt lại, nhưng cũng không nói cái gì, đi tới một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Này sẽ Long Hồn đã giải trừ trên thân y phục tác chiến, toàn thân chỉ còn quần dài ủng chiến cùng một kiện màu nâu chiến thuật sau lưng, cùng trong tay một thanh ba cạnh dao găm quân đội. Hắn là Bắc Tinh quan phương đội đội trưởng Long Hồn. Hắn năng lực là cơ thể cường hóa có thể nháy mắt cường hóa thân thể bộ phận cơ bắp, làm được các loại thường nhân xem ra không thể nào làm được thể thuật.
Trong tay hắn cái kia thanh vũ khí là tâm linh lực đạo cụ, hiệu quả là Tưởng Lan Anh ở một bên đem Long Hồn tình báo tiết lộ cho Lũ Sải ở, hy vọng hắn tốc chiến tốc thắng.
Nhưng mà hành vi này lại bị Lũ Sải ở thô bạo đánh gãy, ngậm miệng, lao thái bà,
không muốn phá hư ta chiến đấu niềm vui thú.
Tưởng Lan Anh một mặt xanh xám, không lên tiếng nữa.
Long Hồn lúc này cũng không có bởi vì Tưởng Lan Anh tiết lộ hắn năng lực mà tức giận, chỉ là điều chỉnh thân thể cơ bắp, khí cơ hoàn toàn khóa chặt tại trên người Lũ Sải ở. Ta nhìn ra được, ngươi rất muốn cho đội viên của ngươi báo thủ.
Lũ Sải ở lạnh lùng nói, Bắc Tinh quan phương đội ngũ đội trưởng, tên tuổi không nhỏ, nhưng ta cho rằng ngươi không có cái năng lực kia.
Siêu.
Long Hồn ném đi tay, dao găm quân đội phút chốc bay về phía Lũ Sải ở.
Lũ Sải ở phía sau cánh chim huy động, thân thể lập tức bay lên cao cao đến giữa không trung.
Thất bại dao găm quân đội chợt tự động chuyển hướng, truy kích bay đi Lũ Sải ở.
Lũ Sải ở nhìn lướt qua, cánh trái vỗ, mấy cây màu đen lông vũ bắn ra, đem dao găm đụng bay tới trên mặt đất. Hắn nhìn xuống đứng trên mặt đất long hồn, một cái chỉ có thể đợi ở trên mặt đất sinh vật, trừ chơi đùa loại này nhảm chán trò xiếc, lại có thể làm được thứ gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào một thanh mang truy tung năng lực đồ chơi làm bị thương ta sao? Long hồn cũng không mở miệng, một đầu chân phải hướng phía dưới bốn gối, chân cơ bắp cấp tốc bành trướng, dưới chân mặt đất càng là ken két đứt ra. Lù Sở nheo mắt lại, nhớ tới vừa rồi Tưởng Lan Anh nói long hồn năng lực, cơ thể cường hóa. Phanh. Sau một khắc long hồn thân thể như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên bắn ra. Hắn dưới chân phải mặt đất càng là thật sâu lõm xuống dưới một cái hố to, có thể thấy được trong chớp nhoáng này lực bộc phát đến cỡ nào kinh người. Lù Sở nhìn xem theo mặt đất đạn thượng thiên đến long hồn, rốt cục dẫn lên hứng thú, có chút ý tứ. Hắn hai cánh bung lên, chính diện liên tiếp. Long hồn lúc trước thông qua cường hóa chân phải cơ thể, nhường chính mình thu hoạch được nháy mắt bộc phát nhất phi trùng thiên năng lực, nhưng đang phi thiên một khắc này, hắn cường hóa bộ vị liền hoàn thành hoán đổi. Hiện tại cường hóa chính là cánh tay. Long hồn toàn bộ cánh tay phải cấp tốc chuyển biến, gân xanh nô lên bắp thịt cuộn cuộn, nháy mắt bành trướng mấy lần, tráng kiện tựa như cánh tay kỳ lân lộ ra loại nào đó huyết dịch hồng nâu. Và anh, hai người tại không trung đụng vào nhau, quyền đối với quyền, Lù Sở chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất đâm vào thép tấm phía trên, nước xương cảm giác đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó hắn còn cảm giác được phần lưng một trận nhói nhói cảm giác đánh tới, là cái kia thanh dao găm quân đội, long hồn tại ra quyền thời điểm điều động nó từ phía sau lưng tập kích, lấy đưa đến song trọng công kích hiệu quả. Một quyền kết thúc, long hồn mất đi động lực không cách nào chạy không, thân thể cấp tốc rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lù Sở ở, cái sau chính diện cùng hắn chạm tay một cái, toàn bộ cánh tay phải đều rũ cụp lấy, đã bị đánh gãy. Tiếp nối chính là, cái kia thanh dao găm quân đội không thể đâm vào Lù Sở hậu tâm. Long hồn nghĩ thầm, hắn đôi kia cánh chim, tựa hồ có tự động phòng ngự thân thể yếu hại năng lực, nếu không này sẽ không chết cũng muốn trọng thương. Không tệ, không tệ. Lù Sở đoạn mất cánh tay phải, ngược lại thật cao hứng, Bắc Tinh quan phương đội đội trưởng, cũng không tính là cái phế vật vô dụng. Tưởng Lan Anh nhìn xem Lù Sở của tay, lông mày sâu nhăn. Nàng thực tế rất lo lắng cái tên điên này có thể hay không chơi thoát, chính mình chết rồi không có gì, nếu là liên lụy nàng thoát đi thất bại khẳng định không được. Nên đổi ta. Lù Sở huy động cánh chim, mấy chục cây lông vũ xoát xoát đánh tới, tốc độ cực nhanh. Long hồn hai chân cơ bắp bành trướng, thông qua tại mặt đất chạy nhanh tránh né. Những cái kia lông vũ tất cả đều rơi tại sau lưng hắn mặt đất, không có một cây trúng đích. Ngươi rất biết tránh, vậy dạng này đâu? Lù Sở khẽ quát một tiếng, hai cánh kịch liệt huy động. Sau một khắc hàng trăm hàng ngàn cái lông chim giống như là cương châm phô thiên cái địa rơi xuống, theo từng cái phương hướng hướng trên mặt đất long hồn toàn thân các nơi đâm vào. Đại lượng lông vũ bao trùm tất cả trốn tránh khu vực, long hồn không chỗ có thể trốn. Hắn liền sử dụng đạo cụ thời gian đều không có, bất quá hắn cho rằng chính mình loại thời điểm này không nên lại tiêu hao tâm linh lực sử dụng đạo cụ. Long hồn đầu lâu thấp, ủi thân, năng lực phát động, phía sau lưng cơ bắp đống nhiên bành trướng, vai cơ cùng da lưng nối liền cùng một chỗ giống như là một khối đại biên bản. Những cái kia cương châm màu đen lông vũ vung vãi ở phía trên, vậy mà phát ra đông 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 thanh âm, giống như là đâm vào cứng rắn cổ bị bên trên. Bọn chúng không cách nào triệt để đâm xuyên cứng rắn cơ bắp, chỉ cho long hồn lưu lại đầy lưng vết máu. Lù Sở thấy thế hai mắt tỏa sáng, người đem năng lực khai phát rất không tệ a. Long hồn đứng lên, ngưỡng mộ không trung Lù Sở. Hắn biết Lù Sở dạng này bay ở trên trời, thời khắc đều tại hao tổn tâm linh lực. Hắn muốn làm, chính là kéo tới hắn tâm linh lực hao tổn không, chờ ra hỏa này rơi xuống mặt đất, đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Tấu chương xong, chương 258, vây khốn điểu nhân bóng đen lồng giam, 1, chương 258, vây khốn điểu nhân bóng đen lồng giam, 1, Tiểu Na, ngươi ở trong này chờ viện binh tới. Ngân Hồ đem Trần Na đưa đến trấn nhỏ miệng một tòa ẩn nấp chút trong kiến trúc, giống như phía trên liên lạc báo cáo tình huống về sau, nói với Trần Na: "Ngân Hồ tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Ta phải trở về giúp đội trưởng." Ngân Hồ bị Lù Sở sắc bén cánh chặt đứt cánh tay phải đã dùng đạo cụ tạm thời cầm máu cũng băng bó. Mặc dù mất đi cánh tay phải nhường nàng chiến lược đại giảm, nhưng nàng hiện tại còn không đến mức đến triệt để không cách nào chiến đấu trình độ. "Ta cũng đi." Trần Na nói. "Đừng hồ nháo. Tiểu Na, ngươi không phải hệ chiến đấu thăng hoa giả. Thế nhưng là ta cũng muốn hỗ trợ." Ngân Hồ nhìn xem Trần Na ủ rũ bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu của nàng, "Ngươi đã giúp đỡ đại ân. Không có ngươi, chúng ta không có khả năng tiến trấn nhỏ tìm đến mục tiêu bọn người nơi ẩn thân. Trấn nhỏ dù đã thành phế tích, nhưng cũng là diện tích lớn phế tích. Mã Hậu pháo đến xem, nếu như không có Trần Na thông qua cảm giác lĩnh vực cấp tốc xác định Tưởng Lan Anh bọn người vị trí, chờ hành động đội tìm tới Tưởng Lan Anh, khi đó Lũ Sở khẳng định cũng đến. Đến lúc đó đồng thời đối phó Lũ Sở tăng thêm Tưởng Lan Anh cái kia mười mấy tên tâm phúc, tình huống sẽ chỉ so hiện tại hỏng bét nhiều lắm. Nghe lời, Tiểu Na, cái kia Ngân Hồ tỷ tỷ, ngươi nhất định phải còn sống trở về." "Ừm." Ngân Hồ đem Trần Na giấu kỹ về sau, lập tức xoay người lại chạy tới chiến trường. Nàng đáp ứng Long Hồn rút đi, chỉ là vì thu xếp tốt Trần Na, mà chính nàng tuyệt sẽ không ném xuống đội trưởng. Long Hồn tiểu đội ngay từ đầu năm người, hiện tại chỉ còn lại nàng cùng đội trưởng Long Hồn còn sống, nàng không thể tiếp nhận lại mất đi một cái thân mật chiến hữu. Dù cho nàng biết đội trưởng rất mạnh, nhưng địch nhân lại là sát nhân của ma Lù Sải ở. Người này sớm tại số Lô Mã Đế quốc thời kỳ liền hung danh rõ ràng, phản bội chạy trốn xuất ngoại về sau, càng là không kiêng nể gì cả. Hắn tại đi đến tuyệt liên bang địa khu về sau, tổng cộng tạo thành bao nhiêu giết chóc, căn bản đến không hết. Cho dù chết, cũng muốn kéo tới viện binh tới, quyết không thể nhường hắn đem Tưởng Lan Anh cứu đi. Ngân Hồ hạ quyết tâm, phi tốc chạy như điên. Nàng muốn là lấy tốc độ tăng trưởng, lúc trước nếu như không phải vì bảo hộ Trần Na, dù cho bị Lù Sở đánh lén, nàng cũng có cơ hội né tránh. Coi như không thể hoàn toàn né tránh, cũng không đến nỗi toàn bộ cánh tay bị chặt đứt. Nhưng bây giờ, mất đi quen dùng tay nàng chiến đấu bất lợi, mà lại thân thể cân bằng đánh vỡ về sau, đối với tốc độ khống chế cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên nàng cho chính mình nhiệm vụ chính là quấy nhiễu lũ sải ở, vì đội trưởng sáng tạo công kích không gian. Ngân Hồ nghĩ đến, người đã chạy trở về kim khố phụ cận. Chỉ là nhường nàng không nghĩ tới chính là, tình hình của hiện trường cũng nghĩ đến khác biệt. Một phút rưỡi trước, lũ sải ở nhìn xuống Long Hồn, hai người không còn một chỗ, xa xa đối mặt. Ngươi là cảm thấy ta tâm linh lực rất nhanh liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, muốn đợi ta rơi xuống đất lại ra tay đi. Lũ sải ở tựa hồ nhìn ra Long Hồn dự định, lạnh lẽo trong giọng điệu mang một tia khinh miệt. Thật sự là ngây thơ. Long Hồn cũng không để ý tới. Chiến đấu bắt đầu về sau, hắn không có nói qua một câu. Với hắn mà nói, nếu như cần nói chiến đấu, vậy thì không phải là nghiêm túc chiến đấu. Một trận muốn chém giết đến cùng chiến đấu, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Lũ sải ở, không muốn lại kéo. Đừng quên ta thanh toán thủ lao điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang ta an toàn cách cảnh, nếu như ngươi lại không thực hiện, ta sẽ thu hồi lúc trước hứa hẹn. Thường Lan Anh đối với lơ lửng giữa không trung lũ sải ở lớn tiếng kêu gọi. Nàng này sẽ đã rất không kiên nhẫn, biết kéo càng lâu, xuất hiện không biết biến số khả năng lại càng lớn. Lũ sải ở nghe vậy nhìn Thường Lan Anh liếc mắt, đối với Long Hồn nói, trên lệch thời gian không nhiều. Tiếp xuống một kích, ta sẽ đem ngươi giết chết. Hắn nói xong huy động cánh chim, thân thể cấp tốc từ không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Tại gia tốc sao? Long Hồn biết lũ sải ở đôi kia cánh chim cực kỳ sắc bén, tựa như một đôi liềm đao. Nếu như lại đem tốc độ tăng lên, liền có thể hình thành một loại cực đáng sợ xung kích. Phản ứng không kịp, hoặc là lực phòng ngự không đủ, đều sẽ bị xung kích trực tiếp giết chết. Long Hồn yên lặng điều động tâm linh lực, thân thể cơ bắp bắt đầu biến hóa. Cầm ra ngươi mạnh nhất bản sự. Lũ sải ở gia tốc hoàn tất về sau đống nhiên lao xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Quan chiến Tưởng Lan Anh chỉ cảm thấy hoa mắt, lũ sải ở đã cùng trên mặt đất Long Hồn thác thân mà qua. Lũ sải ở đứng tại sau lưng Long Hồn 7-8 mét bên ngoài, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Giang giác, hắn cánh trái phát ra một tiếng vang dọn, vậy mà gãy thành hai nửa. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Long Hồn, cái sau đã hoàn toàn không còn lúc trước bộ dáng. Chỉ thấy hắn thân cao thăng chức đến vượt qua 2 mét, bắp thịt toàn thân bành trướng từng cục, bộ mặt ngũ quan càng là bởi vì cơ bắp đè ép mà bật mèo, nhìn qua cực kỳ hung lệ. Hắn cặp kia tựa như hai con lớn quả hương bổ khoan hậu trong lòng bàn tay, nắm chặt một thanh màu đen lông vũ. Mà theo lồng ngực của hắn đến phần bụng, lưu lại một đạo sâu mà dài vết thương ghê rợn, nhưng máu tươi còn chưa chảy ra, liền bị biến hóa cơ bắp cấp tốc đè ép, cầm máu. Hai người thác thân mà qua trước mắt, lũ sở kèm chút đem Long Hồn nửa người trên dựng thẳng cắt thành hai nửa, mà Long Hồn thì ngạnh sinh sinh bẻ gãy lũ sở một cái cánh. Một cái cánh vùng đứt gãy đến toàn tâm đau đớn, ngược lại làm cho lũ sở hưng phấn không thôi. Hắn theo rời đi sổ lô mạ đế quốc về sau, còn chưa hề nhận qua thương nặng như vậy. Giờ phút này cảm thụ được đau đớn, lại có loại nói không nên lời thống khoái. Rất tốt. Lũ sở nhìn xem cơ hồ biến thành cơ bắp quái vật Long Hồn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, ngươi đối tự thân năng lực khai phát chiều sâu, so ta tưởng tượng được còn muốn càng nhiều, ta thừa nhận ngươi thật sự tính có chút bản sự. Nhưng gãy ta một cái cánh chim, cũng đã là cực hạn của ngươi. Lũ sở cười lạnh nói, ngươi tâm linh lực đã nhanh hao tổn không đi, mà ta. Hắn dứt lời chưa bẻ gãy cánh phải huy động, vậy mà lần nữa bay đến trên trời, sau đó một cái lao xuống, vậy mà thẳng hướng nằm rạp trên mặt đất giả chết Bưu Hạo. Long Hồn không nghĩ tới Lũ sở biết Bưu Hạo đang giả chết, trong lòng kinh hãi, nhưng đã tới không kịp cứu viện. Bưu Hạo đầu lâu bay lên trước mắt, lũ sở con kia bẻ gãy cánh chim vậy mà đang nhanh chóng khôi phục. Giết chết thăng hoa giả hấp thu đối phương tâm linh lực khôi phục. Long Hồn chấn động trong lòng, nhớ tới cái này lũ sở năng lực tình báo tương quan. Như thế xem ra, gia hỏa này trước đó hoàn toàn là cố ý không có hạ sát thủ, cố ý cho chính mình lưu lại. Đối máu. Rất kinh ngạc à. Lũ sở hời hợt nói. Ngươi biết ta tại tuyệt liên bang cái kia phiến không cách nào chi địa, giết chết qua bao nhiêu người sao? Kinh lịch nhiều trận như vậy chiến đấu, ngươi cảm thấy ta sẽ không phân rõ bị ta công kích qua người sinh tử hay không à? Long Hồn tức giận lên đầu, nhưng hắn lập tức ngăn chặn nộ khí, tỉnh táo phân tích. Hắn hiện tại tâm linh lực còn thừa không có mấy, không có khả năng cùng được đến khôi phục lũ sở tử chiến đến cùng. Ta còn có thể đem hết toàn lực phát ra một kích cuối cùng. Long Hồn nghĩ thầm, dư quang liếc qua cách đó không xa Tưởng Lan Anh. Một kích này coi như có thể trọng thương lũ sải ở, ta cũng vô lực lại đối với mục tiêu tiến hành bắt. Chương 258, vây khốn điểu nhân bóng đen lồng giam 2, chương 258, vây khốn điểu nhân bóng đen lồng giam 2, như vậy một kích này, mục tiêu của ta không nên là lũ sải ở, hẳn là Tưởng Lan Anh mặc dù đã có tuổi, lại nhạy cảm giác được nguy hiểm. Nàng cảnh giác nhìn xem Long Hồn. Long Hồn, nếu như ngươi bây giờ rời đi, còn có thể bảo vệ một cái mạng. Tưởng Lan Anh nói, nếu không ngươi hôm nay chết ở chỗ này, ngày mai bọn hắn liền sẽ chọn một mới Long Hồn thay thế ngươi. Tựa như ngươi tiểu đội, chết rồi ba cái thành viên về sau, chẳng phải lập tức lại bổ sung mấy người đi bảo. Đối với cao tầng đến nói, các ngươi bất quá chỉ là một đám tiêu hao phẩm, cần thiết như thế bán mạng sao? Long Hồn không hề bị lay động, chỉ là đang tìm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Lũ sở này sẽ lại không kiên nhẫn, hắn làm rõ ràng Long Hồn năng lực cùng cực hạn về sau, đối với trận chiến đấu này đã mất đi hứng thú. Hôm nay tới đây thôi đi. Lũ sở huy động cánh chim, muốn làm ra một kích cuối cùng. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta cho tôn trọng cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Hắn nói xong đáp xuống, nhưng giữa không trung đột nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại, đồng nhiên hướng một bên xoay chuyển thân thể. Sau một khắc một cây sắc nhọn gai đen đâm đến, chính giữa hắn tránh thoát vị trí. Lũ sở trong lòng bị kinh, hắn kém chút không có kịp phản ứng bị đạo này đánh lén trúng đích. Ai? Hắn bốn phía liếc nhìn. Tưởng Lan Anh cùng Long Hồn cũng đối bất tình lình tình huống cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía cây kia gai đen nơi phát ra. Chỉ thấy một cái toàn thân bị áo giáp màu đen bao trùm người liền đứng tại cách đó không xa. Ảnh tử. Nháy mắt ba người đều nhận ra người đến thân phận. Tường Lan Anh kinh hãi, Long Hồn cũng thật bất ngờ, chỉ có Lũ Sở hưng phấn dị thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Ảnh tử. Không nghĩ tới hôm nay thế mà may mắn như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Lũ Sở dứt lời, Tường Lan Anh bỗng nhiên lớn tiếng thúc giục hắn, mau dẫn ta rút lui. Nhanh, ách. Nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng nhắc. Túi đầu xem xét, rất nhiều màu đen ảnh tử chẳng biết lúc nào bắt lấy cánh tay của nàng chân, lực lượng cường đại nhường nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Lưu Sai ở. Tường Lan Anh nghiêm nghị thúc giục hắn động thủ. Lưu Sai ở giờ phút này lại đem ủy thác hoàn toàn quên sạch sành sanh, quản đều mặc kệ lâm vào phiền phức cùng trong sự sợ hãi Tường Lan Anh, toàn bộ lực chú ý đều thả tại Quan Đồng trên thân. Lần trước tại trên Thánh Bôi đảo, ngươi giết chết ta trước đó, ta nói qua. Lần sau gặp lại, người thắng sẽ là ta. Quan Đồng không để ý đến Lưu Sai ở, hắn khống chế lại Tường Lan Anh về sau, nhìn về phía Long Hồn, hỏi, ngươi thế nào? Ta còn tốt. Ngươi cẩn thận một chút. Long Hồn nhìn thấy ảnh tử sau khi xuất hiện, trong lòng lẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán được ảnh tử là vì Tưởng Lan Anh mà đến, mặc dù không biết làm sao tìm được, nhưng hắn vừa đến, tối thiểu Lũ Sở muốn mang đi Tưởng Lan Anh liền rất không có khả năng. Không nhìn ta sao? Lũ Sở thấy Quan Đồng không để ý tới hắn, sầm mặt lại, đống nhiên huy động cánh chim, đại lượng lông vũ nổ bắn ra đi. Quan Đồng đạp chân xuống, ảnh tử theo dưới chân dựng lên ảnh đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn thân thể chống đỡ cao. Né tránh lông vũ công kích đồng thời, còn cùng Lũ Sở đi tới cùng một độ cao. Hắn giơ bàn tay lên chỉ hướng Lũ Sai ở, đại lượng bóng gai theo ống tay áo nhảy lên ra, tranh nhau chen lấn đâm đi qua. Rất tốt. Lũ Sai ở rất hài lòng Quan Đồng tiến công, hắn chằn chọc xê dịch, lợi dụng cánh chim cao tốc lực cơ động tại bóng gai giữa khe hở xuyên qua, xem ra không chút phí sức. Quan Đồng thấy thế tâm niệm vừa động, những cái kia bóng gai lập tức biến đổi hình dạng, biến thành một cái che kín sừng nhọn lồng giam, muốn đem Lũ Sai ở nhốt ở bên trong. Lũ Sai ở hừ lạnh một tiếng, thân thể cao tốc xoay tròn, sắc bén cánh chim tùy tiện đem ảnh lồng cắt ra, thoát thân mà ra. Tên điểu nhân này cánh trở nên sắc bén hơn. Quan Đồng nghĩ thầm, hắn ảnh tử tính bền dẻo đã tăng cường qua, nhưng vẫn là ngăn không được Lũ Sở cánh chim. Xem ra Lũ Sở những ngày này cũng đang không ngừng cường hóa. Người ảnh tử so ở trên đảo lúc trở nên càng kiên cố, nhưng thì tính sao? Lũ Sở cũng có thể cảm nhận được Quan Đồng ảnh tử biến hóa, địch nổi ta đoạ thiên sứ chi dự sao? Điều nhân chính là điều nhân, còn cái gì đoạ thiên sứ? Quan Đồng không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng liền chọc giận Lũ Sở, hắn hận nhất chính là người khác gọi hắn điều nhân. Chết. Lũ Sở trên dưới xoay quanh gia tốc, phía dưới Long Hồn thấy thế nhíu mày, biết giá hỏa này lại muốn dùng một chiêu kia bạo trùng phi vũ cắt. Thông qua cao tốc cơ động nhường vốn là vô cùng sắc bén cánh chim trở nên tính phá hư càng mạnh, vừa rồi Long Hồn nếu như không phải cường hóa bắp thịt toàn thân, tuyệt đối gánh không được Lũ Sở một kích này. Quan Đồng thấy thế lại là không hoảng hốt, tại Lũ Sở khởi xướng xung kích trong nháy mắt, đại lượng ảnh tử theo quanh người hắn tuôn ra, hình thành ảnh tầng bao trùm chung quanh. Lũ Sở chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, không cách nào thấy vật, vọt tới trước thân thể lúc này dừng lại. Hắn biết Quan Đồng có che chắn ánh mắt đạo cụ, nhưng hắn nhớ kỹ kia là bóng khói, mà không phải tình huống hiện tại. Chuyện gì xảy ra? Là thả ra ảnh tử sao? Lũ Sở khó có thể tưởng tượng, muốn che đậy bầu trời cần bao nhiêu ảnh tử, tiêu hao bao nhiêu tâm linh lực, mà lại hắn lập tức liền phát hiện, hắn tâm linh lực tại giảm bớt. Che đậy ánh mắt cộng thêm hấp thu tâm linh lực, xem ra ảnh tử ngươi khai phát ra không được năng lực a. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy có thể vây chết ta, liền nghĩ quá nhiều. Lũ Sở hai tay giơ lên, cánh bung lên cả người cực tốc xông lên phía trên đi. Hắn phá cục phương pháp rất đơn giản, chính là theo đi mê cung phương pháp. Mặc kệ mê cung có bao nhiêu phức tạp, chỉ cần chọn chúng một cái phương hướng, có đường đi đường, không có đường phá tường, rất nhanh liền có thể đột phá ra ngoài. Mà hắn dùng để phá tường đồ vật chính là hắn cặp kia sắc bén vô song đoạ thiên sứ chi dực. Hắn có tự tin coi như Quan Đồng đem ảnh tử phủ kín bầu trời, hắn cũng có thể đem hắn bạch phá hủy. Ảnh bực bên trong, Quan Đồng nhìn xem Lũ Sở cấp tốc làm ra phán đoán, cũng kinh ngạc nơi này người chiến đấu trực giác mãnh liệt. Đổi lại những người khác, đột nhiên lâm vào một mảnh không cách nào thấy vật trong bóng tối, tất nhiên sẽ cẩn thận do dự, lấy bị động phòng ngự là chính, dạng này không thể nghi ngờ liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, càng kéo càng thảm. Mà Lũ Sở không chần chờ chút nào, ngay lập tức liền có thể làm ra chính xác đơn nhất phương hướng đột phá quyết sách, chiến đấu quy không thể khinh thường. Nhưng rất đáng tiếc, hắn còn là không có làm rõ ràng ảnh vực năng lực. Đây không phải một tòa cố định không thay đổi chết mê cung, mà là một tòa có thể theo Quan Đồng ý niệm thao túng biến hóa sống mê cung. Làm Lũ Sở lựa chọn hướng lên đột phá lúc, Quan Đồng lập tức cải biến ảnh vực hình dạng, giảm mất độ rộng, gia tăng độ cao. Nếu như Lũ Sở chuyển hướng, vậy hắn cũng sẽ đối ứng điều chỉnh ảnh vực kéo dài phương hướng, nhường nó biến thành một cái lượng thân định chế bóng đen lồng giam. Kể từ đó, Lũ Sở mặc dù một mực bay lên trên, lại một mực không cách nào tiếp xúc đến ảnh tầng, bởi vì ảnh tầng độ cao cũng đang không ngừng tăng lên. Hán đoạ thiên sứ chi dược tốc độ là rất nhanh, nhưng còn nhanh nhưng mà có thể cùng ánh sáng đi theo ảnh. Lũ Sở cũng không biết, tại hắn lâm vào ảnh vực một khắc kia trở đi, chỉ cần Quan Đồng tâm linh lực không hao hết, hắn liền vĩnh viễn cũng không bay ra được. Tấu chương xong, chương 259, còn không bằng kẻ trộm lửa có nhân tính, 1, chương 259, còn không bằng kẻ trộm lửa có nhân tính, 1, đội trưởng. Sau lưng truyền đến ngân hồ thanh âm, nhường Long Hồn đem ánh mắt từ không trung cái kia một mảnh hắc vực thu hồi. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt tại ngân hồ vai phải vắng vẻ xuống dừng lại nháy mắt, ngươi làm sao trở về, Trần Na đâu? Ta nhường nàng trốn đi. Hiện tại là tình huống gì, cái kia một mảnh đen như mực là. Ngân hồ nhìn lên bầu trời, đoàn kia to lớn, đang không ngừng biến hình đen nhánh thực thể, nhường nàng có loại cảm giác không rét mà run. là ảnh tử chế tạo ra đồ vật, ta cũng không biết đó là cái gì. Long hồn suy đoán, hiện tại nó đem lũ sở vây ở bên trong, tình huống không rõ. Ngân hồ kinh ngạc không thôi, ảnh tử xuất hiện rồi. Ừm. Mặc dù không biết hắn là làm sao tìm được nơi này, nhưng hắn đến rất mấu chốt. Đội trưởng ngươi. Ngân hồ lúc này đi đến long hồn bên cạnh, mới nhìn đến hắn ngực bụng bên trên cái kia đạo đáng sợ dài vết thương. Ta còn tốt, vưu hạo hắn. Bị lũ sở giết chết. Ngân hồ nhìn về phía cách đó không xa Tưởng Lan Anh, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát khí. Đừng xúc động. Long hồn nhắc nhở, nhiệm vụ của chúng ta là đem mục tiêu mang về. Thế nhưng là đội trưởng, hiện tại trói chặt ở nàng chính là ảnh tử đi. Hắn sẽ đồng ý sao? Long hồn không có trả lời, bởi vì hắn không biết đáp án. Ảnh bực bên trong, Lu Sở treo ở trong hắc ám thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Hắn đã liên tục bắn vọt không biết bao lâu, trong lúc đó thay đổi mấy lần phương hướng, lại một mực không cách nào vọt tới cuối cùng, tiếp xúc đến thực thể ảnh tầng. Cái này khiến hắn khó có thể tin, nguyên bản nội tâm tự tin cũng bắt đầu dao động. Mảnh này phảng phất không có cuối cùng hắc ám, nhưng hắn cảm giác chính mình hành động đều là phí công. Mà chỗ chết người nhất chính là, hắn tâm linh lực còn thừa không nhiều. Hắn thông qua lâu như vậy đối với đoạn thiên sứ chi dược khai phát, đã giảm mạnh nó đối với tâm linh lực tiêu hao, nhưng bởi vì hắn bản thân đặc chất, nó tiêu hao hay là muốn so phần lớn đạo cụ đều hơn rất nhiều. Đây cũng là hắn cơ hồ không sử dụng đạo cụ nguyên nhân, hắn không cho rằng có cái gì đạo cụ hiệu quả, có thể so sánh được chính mình cánh chim. Thế nhưng là hắn hiện tại còn thừa tâm linh lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến một phút đồng hồ treo lơ lửng giữa trời. Thậm chí ở trong mảnh bóng tối này mỗi chờ lâu một giây, hắn tâm linh lực đều sẽ ngoài định mức hạ xuống một điểm, đây là nhất làm cho hắn nổi nóng chỗ. Nếu như chính mình là hoàn mỹ trạng thái, còn không đến mức bị động như vậy. Lưu Sở trước đó trước cùng Long Hồn chiến qua một trận, đã bị thương, cánh trái còn bị bẻ gãy. Coi như giết chết cái kia giả chết ra hỏa hấp thu tâm linh lực bổ sung cùng khôi phục, trạng thái cũng cùng đỉnh phong có khoảng cách. Hết lần này tới lần khác lúc này ảnh tử xuất hiện. Lưu Sở trong lòng rõ ràng, hắn cảm thấy ảnh tử hẳn là đã sớm tránh tại phụ cận, cố ý chờ hắn bị Long Hồn tiêu hao hết rất nhiều trạng thái về sau mới hiện thân, dùng khỏe ứng mệnh. Suy đoán của hắn một điểm không sai. Quan Đồng đích xác đã sớm đuổi tới chiến trường, không có lập tức xuất thủ, là nghĩ xác nhận một chút Long Hồn cùng Lũ Sở trạng thái, cùng bọn hắn năng lực tình huống. Hắn cùng Lũ Sở tại Thánh Bôi đảo lúc giao thủ qua một lần, coi như có chút hiểu rõ. Nhưng hắn còn chưa hề thấy Long Hồn sử dụng qua năng lực, hôm nay là lần thứ nhất biết hắn năng lực là thao túng thân thể cơ bắp. Mà hắn sở dĩ xuất thủ cứu Long Hồn, cũng không phải là bởi vì cái sau là quan phương đội người, là bởi vì lúc trước địa chấn trong quy tắc, Long Hồn để lại cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, là một cái có đảm đương người. Trái lại nếu như giống như là cấp phi cái loại người này cặn bã, liền xem như quan phương đội người, Quan Đồng cũng sẽ không ra tay cứu rút, sẽ chỉ chờ hắn trước khi chết lại nhiều tiêu hao một chút Lũ Sở tâm linh lực. Dù cho Quan Đồng có lòng tin đối phó Lũ Sở, có thể có người khác cỡ nào tiêu hao cái sau một chút cũng là tốt. Đối phó địch nhân, hắn cũng sẽ không truy cầu cái gì công bằng chiến đấu, thắng lợi mới là duy nhất. Ta không thể bị vây chết ở trong này. Thân ở trong hắc ám Lũ Sở, biết lại không có thể phá cục, đợi chờ mình chỉ có chết. Mà hắn không thể chết ở trong này, hắn rất nhanh liền có thể đột phá chính mình, thực lực lại để thăng đến kế tiếp cấp độ, tuyệt không tiếp nhận nửa đường chết. Lưu Sở hít sâu một hơi, một đôi cánh chim bỗng nhiên khép kín, đem hắn cả nửa người bao khỏa trong đó. Hắn muốn làm gì? Quan Đồng nhìn xem Lưu Sở dùng cánh bao khỏa tự thân động tác, trong lòng nghi hoặc. Nhưng sau một khắc hắn liền ý thức được, gia hỏa này muốn chạy. Ông. Một trận cường quang xuyên thấu qua cánh chim khe hở chết xạ ra đến, rõ ràng là loại nào đó truyền tống loại đạo cụ tại phát động. Lưu Sở dùng cánh bao lấy mục đích của mình không phải nện cái gì đại chiêu, chỉ là dùng để che giấu chính mình vụng trộm sử dụng đạo cụ động tác. Tia sáng triệt để buộc phát trước, hết thảy chung quanh đều đứng im. Chỉ có Quan Đồng thao túng một cây cự hình bóng gai phía trước tiến vào. Tới kịp sao? Một giây sau đứng im thời không khôi phục, bóng gai xuyên qua Lũ Sở cánh chim chưa bao khỏa hạ thân đồng thời, truyền tống tia sáng cũng thôn về hắn. "Ê, ta sẽ lại tới tìm ngươi." Ảnh tử. Lũ Sở bị đau thanh âm theo tia sáng cùng nhau biến mất tại ảnh vực bên trong. Quan Đồng liếc mắt nhìn trên tay thời chi xa lậu còn thừa số lần còn có 3, vừa rồi hắn chính là dùng cái này lì án cả cho hắn đạo cụ nhường chung quanh thời gian đình trệ một giây. Nhưng Lũ Sở biến mất trước còn có thể mở miệng nói chuyện, đã nói lên công kích của mình còn là chưa kịp đem hắn xử lý, nhiều nhất chỉ là trọng thương. Lũ Sở truyền tống sau khi đi, Quan Đồng không có lập tức giải trừ ảnh vực, mà là tại nghĩ lại. Ảnh vực không cách nào ngăn cản kẻ Lâm Nguy sử dụng truyền tống đạo cụ đạo tẩu, cái này tại đối phó cường giả lúc lại là một cái rất lớn tai họa ngầm. Bởi vì chỉ cần là cường giả, liền nhất định có thể thu hoạch đến đại lượng thăng hoa tệ. Có đại lượng thăng hoa tệ, liền nhất định sẽ ở trên thị trường mua truyền tống loại đạo cụ thả ở trên người, dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Như thế xem ra, ngăn cản địch nhân truyền tống rời đi có thể hay không chính là đằng sau ta muốn đối với ảnh vực tiến hành ưu hóa phương hướng đâu. Ảnh vực giải trừ. Long hồn cùng ngân hồ đều nhìn không chung cái kia một mảnh màu đen khu vực biến mất, ảnh tử bị một cái bàn tay lớn màu đen nâng phóng tới trên mặt đất. Hai người tâm một chút nới lỏng. Bọn hắn dù cho đối với ảnh tử có lòng tin, nhưng tại tận mắt thấy kết quả trước, vẫn là không cách nào buông lỏng. Hiện tại ảnh tử vẫn còn, Lũ Sở nhưng không thấy tung tích, không thể nghi ngờ thắng bại đã phân. Có người vui vẻ có người sầu, hai người buông lỏng đồng thời, Tưởng Lan Anh lại mặt xám như cho. Nàng không quan tâm Lũ Sở là chạy còn là chết rồi, hai cái này đối với nàng mà nói không có khác nhau, đều mang ý nghĩa nàng phản bội chạy trốn xuất cảnh kế hoạch tuyên cáo thất bại. Ảnh tử, lần này may mắn ngươi. Long hồn tiến lên nói. Đem mục tiêu giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ đem người mang về giao cho thượng cấp thẩm vấn. Quan Đồng liếc mắt nhìn cách đó không xa bị hắn dùng ảnh tử trói buộc chặt Tưởng Lan Anh. Cái này hại người rất nặng, đại tỷ lúc trước tinh thần đầu sớm đã biến mất không còn tâm tích, cả người phảng phất nháy mắt giản mua rất nhiều.
Không có ý tứ.
Quan Đồng quay đầu nhìn về phía Long Hồn, ta không có ý định đem người giao cho các ngươi.
Chương 259, còn không bằng kẻ trộm lửa có nhân tính, 2. Chương 259, còn không bằng kẻ trộm lửa có nhân tính, 2.
Long Hồn cùng Ngân Hồ đều là khẽ giật mình. Tường Lan Anh nghe vậy lại dấy lên hy vọng, phút chốc ngẩng đầu nói, ảnh tử, nếu như ngươi chịu đem ta mang ra cảnh, cũng vì ta cung cấp an toàn bảo hộ, ta có thể vì ta đi qua hành vi làm ra đền bù. Ta thùng chứa bên trong thả có đại lượng thăng hoa tệ cùng đạo cụ, có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, trở nên càng mạnh. Chỉ cần ngươi đáp ứng, đây đều là ngươi. Nếu như có thể được đến ảnh tử bảo hộ, tại Tường Lan Anh xem ra, thậm chí so cùng Lũ Sai ở bị thắt còn muốn có lợi. Nàng trước đó sở dĩ tìm tới Lũ Sai ở, chỉ là bởi vì không có cái khác càng người tốt hơn chọn. Nàng đã từng thử nghiệm bí mật liên lạc số Lô Mã Đế quốc cùng Xì Xì Á quốc, hy vọng có thể được đến che chở, nhưng mà hai nước đều cự tuyệt nàng, lý do đều là làm người liên thể nước thành viên, không cách nào vì những thứ khác nước thành viên tội phạm truy nã cung cấp che chở. Đây có nghĩa là nàng không cách nào bỏ chạy người liên thể nước thành viên lãnh thổ. Vậy nhưng để cho lựa chọn, cũng chỉ có tuyệt liên bang cái kia một mảnh quân phiệt san sát việc không ai quản lý khu vực. Thế là nàng mới nghĩ cách liên hệ đến Lũ Sải ở, lấy lượng lớn thăng hoa tệ vì thù lao, thuê hắn tiếp ứng chính mình cách cảnh. Hiện tại nếu như ảnh tử đáp ứng bảo vệ mình, kia tuyệt đối có thể thuận lợi thoát đi ra ngoài. Ảnh tử, ngươi sẽ không đáp ứng nàng a? Ngân Hồ lớn tiếng nói, ngươi quên nàng đều làm qua những chuyện gì sao? Nàng tuyệt không cho rằng ảnh tử sẽ đáp ứng, nhưng dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng lo lắng ảnh tử sẽ thụ lợi ích mê hoặc, làm ra sai lầm quyết định. Nếu là ảnh tử thật lựa chọn bảo hộ Tưởng Lan Anh, cái kia bằng nàng cùng Long Hồn, thậm chí coi như đến tiếp sau chi việc đến, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Nàng làm qua cái gì, ta đương nhiên sẽ không quên. Quan Đồng nói, nếu như không có ăn láo tự phạt đầu quy tắc này, Quan Đồng có lẽ sẽ giả ý đáp ứng, cầm tới Tưởng Lan Anh thăng hoa tệ về sau lại độc thủ. Nhưng có đầu quy tắc này tại, giả ý đáp ứng chính là làm trái quy tắc hành vi. Long Hồn này sẽ cũng đã rõ ràng Quan Đồng ý tứ. Ảnh tử, ngươi muốn dùng tư hình sao? Đây không phải một cái lý trí hành vi, cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, mà lại không thông qua thẩm vấn, có thể sẽ nhường một chút cùng nàng có quan hệ ẩn tàng địch nhân không cách nào bạo lộ ra. Có lẽ đi, gặp lại. Quan Đồng không có muốn thảo luận một phen ý nghĩ, hắn đối với Long Hồn lời nói không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau khi nói xong, thân thể của hắn liền cấp tốc rời xa, ngay tiếp theo bị mấy cây ảnh tuyến trói buộc Tưởng Lan Anh cùng một chỗ. Chờ một chút, ảnh tử ngươi. Hai người căn bản là không có cách ngăn cản Quan Đồng dẫn người rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chỉ có thể chi tiết báo cáo. Long Hồn một ngụm máu tươi ho ra, chính mình lấy ra chữa trị loại đạo cụ nuốt. Hắn cùng Lũ Sải ở chiến đấu thụ thương không nhẹ, thời gian ngắn không cách nào lại chiến đấu. Lúc này phương xa có cánh quạt thanh âm vang lên, là chi viện đến. Nơi nào đó vắng vẻ lâm dã bên trong. Tường Lan Anh thử nghiệm dễ dàng hoạt động cánh tay, nhưng hoàn toàn không được. Nàng mỗi một cây ngón tay đều bị ảnh tuyến trói chặt, ngay cả động một chút đều làm không được. Nàng biết, đây là ảnh tử cố ý gây nên. Kể từ đó, nàng coi như có thể dùng ý niệm theo trong thùng chứa lấy ra đạo cụ, cũng căn bản không cách nào sử dụng. Cùng một lần thua thiệt Quan Đồng sẽ không liên tục ăn hai lần, Lũ Sở đã lợi dụng truyền tống loại đạo cụ đào tẩu, hắn tuyệt sẽ không lại cho Tưởng Lan Anh cơ hội này. Dãy rùa không có kết quả, Tưởng Lan Anh liền nói thẳng nói, ảnh tử, nếu như ngươi là lo lắng nhận quan phương truy nã, cho nên khi Long Hồn mặt không dám đáp ứng ta. Vậy bây giờ, ta có thể nói cho ngươi, điều kiện của ta không thay đổi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đã có được nhiều như vậy, vì cái gì còn không thỏa mãn? Quan Đồng không hiểu thấu lời nói nhường Tưởng Lan Anh sắc mặt cứng lại, cái gì? Cùng những người khác so sánh, ngươi đã nắm giữ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Quan Đồng nói, coi như không làm những cái kia bắt cóc loại hình sự tình, như thường có thể tại rất nhiều người dưới sự bảo hộ an toàn thông qua từng đầu quy tắc, không phải sao? Tường Lan Anh trầm mặc một lát, thư lệnh một tiếng, ảnh tử, theo lời của ngươi nói ta liền có thể biết, ngươi nhất định là tầng dưới chót xuất thân, chỉ có không tiếp xúc qua quyền lực người mới có thể nói ra ngây thơ như vậy. Ngây thơ hả? Ngây thơ đến cực điểm. Một cái vô tri không sợ người, bất quá là vận khí tốt tại cái này đặc thù thời đại là người, lại dám đến chất vấn ta. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Quan Đồng nghe vậy thật không có sinh khí, bình tĩnh trả lời, ngươi cảm thấy ta là vận khí tốt, nhưng chính ngươi không phải cũng à? Nếu như không phải vận khí tốt ném một cái tốt thay, có một cái tốt xuất thân, ngươi lại có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại sao? Tường Lan Anh nhìn hằm hằm, ngươi nói cái gì? Ngươi đều lớn tuổi như vậy, còn chưa hiểu điểm này, xem ra ngây thơ không chỉ là ta. Quan Đồng lắc đầu, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Tường Lan Anh biết mình đã cùng đồ mặt lộ, lại vẫn không quên mở miệng uy hiếp, ảnh tử, ngươi cho rằng ta bị truy nã, ngươi liền có thể không có hậu quả đụng đến ta? Ngươi có tin hay không? Ngươi dám làm như vậy? Rất nhiều người sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát ngươi cho rằng sẽ đứng tại ngươi người bên kia. Có đúng không? Tường Lan Anh cười lạnh, trên cái thế giới này chỉ có người mới có thể giết người, nhưng người nuôi chó nếu là dám cắn chết người, vậy coi như là con chó này chủ nhân, cũng sẽ làm thịt con chó này. Biết tại sao không? Bởi vì dính máu người chó, sẽ để cho mỗi người đều cảm nhận được uy hiếp, bao quát chó chủ nhân ở bên trong. Quan Đồng nghe Tường Lan Anh lời nói, nội tâm so phẫn nộ càng nhiều, là một loại bi ai. Hắn thậm chí cảm thấy, liên tục trộm hỏa giả đều so trước mắt cái này người càng có nhân tính một chút. Bởi vì kẻ trộm lửa tận thế quy tắc đối với tất cả nhân loại đối xử như nhau, mà trước mắt cái này người lại đem đại đa số người xem như chó đến đối đãi. Thế nào, sợ hãi? Biết mình chẳng qua là một đầu cắn lầm người chó rồi. ngươi hiện tại nếu là hối hận còn kịp, ta sẽ cho ngươi chỉ con đường sáng. Tưởng Lan Anh thấy Quan Đồng trầm mặc, còn tưởng rằng hắn là cảm thấy uy hiếp trở nên do dự, nghĩ rèn sắc khi còn nóng nhường hắn thay đổi chủ ý, nhưng mà Quan Đồng trả lời thanh âm của nàng rất bình tĩnh, không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là hối hận cảm xúc, mà lại ẩn chứa trong đó loại nào đó quyết tuyệt, nhường Tưởng Lan Anh xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi một hồi. Giống như ngươi người có bao nhiêu ta cắn chết bao nhiêu. Tấu chương xong, chương 261, loại người sinh vật đưa tới ngở vực vô căn cứ liên, 1, chương 261, loại người sinh vật đưa tới ngở vực vô căn cứ liên, 1, xì xì á quốc, sen tự bảo. Tráng lệ trong cung điện, một thanh niên cùng một thiếu nữ chính sóng vai mà đứng, nhìn về phía trước một thanh bỏ trống, từ hoàng kim chế tạo thành cái ghế. Hai người khuôn mặt tương tự, đồng dạng tóc vàng nhạt sắc cùng màu trắng bạc lông mi, nói rõ có được giống nhau huyết thống. Giờ phút này hai người thần sắc đều mười phần lạnh lùng, bầu không khí như là điểm đóng băng. Giây lát, thanh niên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lianca, ngươi sẽ không thật cảm thấy chạy đến Bắc Tinh kia cái gì học viện đợi 2 tháng, trở về liền có thể cùng ta cạnh tranh à? Nếu như ngươi cho rằng không thể, lại vì cái gì phái người đi uy hiếp lao sư của ta? Lianca lạnh lùng nói, đây không phải vẽ vời thêm chuyện à? Thanh niên nghe vậy sắc mặt có chút mất tự nhiên, hừ nhẹ một tiếng, ta nghĩ uy hiếp ai liền uy hiếp ai, chỉ là một cái lao sư lại đáng là gì? Lianca nhớ tới nàng trước khi đi, Quan Đồng còn đặc biệt nói với nàng, tương lai sẽ đến xỉ xỉ ạ, cái kia hàm nghĩa tự nhiên là phải tìm ca ca của nàng tính sổ sách. Nhưng mà ngươi cũng điên rồi. Thanh niên nhìn xéo qua muội muội, một tiếng chào hỏi không đánh, trực tiếp đem ta người nói xử lý liền xử lý. Lý Ảnh Ca không có phủ nhận. Nhưng hắn coi là người là nàng diệt trừ cũng tốt. Lấy nàng đối với ca ca hiểu rõ, nếu như hắn biết người là bị Quan Đồng giết chết, chỉ sợ sẽ chỉ thẹn quá hóa giận, làm ra càng nhiều không lý trí hành vi. Nàng cũng không muốn chính mình cái hèn hạ này âm hiểm ca ca, trong ngắn hạn lại đi quấy rầy Quan Đồng sinh hoạt. Nhưng nàng cũng không có thừa nhận. Bởi vì đầu thứ 13 quy tắc còn không có kết thúc, quy tắc bên trong nàng không thể nói láo dẫn đến khiêu chiến thất bại. Cũng may ca ca của nàng không có thông minh như vậy, gặp nàng trầm mặc không nói, liền làm là nàng ngầm thừa nhận. Là gạo kìn giúp ngươi làm a? Tên kia, ta sớm muộn sẽ để cho nàng biết nên hiệu chung người đến tột cùng là ai. Đông, đông, đông. Lúc này một cái nặng nề lại có quy luật tiếng bước chân theo ngoài cửa chuyển đến. Thanh niên nghe tiếng lập tức ngậm kín miệng, đứng thẳng người, không chớp mắt nhìn chăm chú phía trước. Tiếng bước chân chủ nhân rất đi mau đến hai người trước mặt, ngồi vào cái kia thanh hoàng kim trên đế. Đây là một cái giữ lại tấc phát trung niên nam nhân, một tầng vàng nhạt da đầu cùng tọa hạ hoàng kim cái ghế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng nam nhân khiến người chú ý nhất là mặt của hắn, một nửa mười phần anh tuấn, một nửa khác lại tràn đầy xấu xí đốt ngấn vết sẹo. Lianca, Zanca. Nam nhân mở miệng, phụ thân. Hai người cùng kêu lên đáp. Sang năm, chức trách của ta sẽ giao đến các ngươi một trong số đó trên tay. Ai nghĩ rời khỏi, hiện tại là cơ hội cuối cùng. Zanca không chút do dự nói, phụ thân, ngươi biết, ta là tuyệt sẽ không rời khỏi. Ta cũng vậy, phụ thân. Lianca nói. Lianca, ngươi không nghe thấy lời của phụ thân nói sao? Đây là một lần cuối cùng lựa chọn rời khỏi cơ hội. Dạng ca nặng tiếng nói, ngươi lại không rời khỏi, về sau ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, dù cho ngươi là muội muội của ta. Đây cũng là ta nghĩ đối với ca ca lời của ngươi nói. Lý Ảnh Ca đáp lễ, nếu như ngươi hiện tại không rời khỏi, ta về sau cũng sẽ không lưu tình. Tốt, rất tốt. Dạng ca trong mắt hàn quang lóe lên, vậy chúng ta liền nhìn xem ai sẽ là bên thắng. Hai người phụ thân mặt không thay đổi nghe xong, gật đầu nói, đã không ứng cử viên chọn rời khỏi, như vậy từ hôm nay trở đi giữa các ngươi cạnh tranh chính thức bắt đầu. Kẻ thắng được, sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, đem chính thức ngồi vào trên cái ghế này. Đến nỗi kẻ thất bại. Phụ thân phân biệt nhìn nhi tử cùng nữ nhi liếc mắt, các ngươi hẳn là rõ ràng muốn đi đâu. Đúng vậy, kẻ thất bại sẽ lưu vong Xê Nạn Tạ Tạ, chúng ta rõ ràng. Dặn cả nói, Xê Nạn Tạ Tạ là xỉ xỉ ạ quốc nơi cực hàn, nơi đó cơ hồ không có một mảng cỏ, sinh hoạt chỉ có số người cực ít, cả ngày cùng hàn phong cùng băng cứng làm bạn. Phụ thân đứng dậy rời đi. Hắn sau khi đi, dặn cả quay đầu cười lạnh, muội muội, ta nhìn ngươi tốt nhất trước thời hạn làm chuẩn bị, Xê Nạn Tạ Tạ thời gian cũng không tốt qua. Lý Ảnh Cả không để ý đến, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền bay người rời đi. Dạng ca nhìn bóng lưng của nàng đi xa, trên mặt cười lạnh chuyển thành âm trầm. Dám cùng ta tranh người thừa kế vị trí, coi như ngươi là muội muội của ta. Hắn nhìn về phía cái tia thanh bỏ trống hoàng kim cái ghế, đáy mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn cố nén muốn ngồi lên xúc động, bước nhanh rời đi cung điện. Bên trên bên ngoài một cỗ màu đen xe con. Lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dạng ca sắc mặt về sau, mở miệng nói ra: Dạng ca đại nhân, nhìn ánh mắt của ngươi, muội muội của ngài chỉ sợ không hề từ bỏ đi. Ừm, cái này không biết tự lượng sức mình bật nhỏ, vậy mà thật dám cùng ta cạnh tranh. Cho ta nhắc nhở một câu. Coi như ngài có lòng tin cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Theo muội muội của ngài không tiếc lặn lội đường xa đi Bắc Tinh học viện bồi dưỡng cử động liền có thể nhìn ra được, nàng đối với thắng lợi nhất định phải được, sẽ không dễ dàng nhặt thua. Dạng cả sắc mặt tâm trầm, giữ mắt nhìn về phía lái xe. Cái này giữ lại tròm dâu nhỏ nam nhân đã là tài xế của hắn, lại là hắn cố vấn, là hắn nhất là ỷ lại tâm phúc. Gheo Kim, ngươi có ý định gì? Phương pháp đơn giản nhất, cũng sẽ là trực tiếp nhất phương pháp. Gheo Kim đạo, chính là nhường muội muội của ngài không cách nào cùng ngài cạnh tranh. Dạng cả trong lòng hơi động, ngươi là nói, giết nàng. Gheo Kim cười lắc đầu, dặn cả đại nhân, cái kia tốt xấu là của ngài muội muội, mà lại giết chết nàng, ngài phụ thân cũng sẽ không cao hứng a. Dặn cả rõ ràng, đó chính là nói, chỉ cần trọng thương đến không có năng lực tham dự cạnh tranh liền đủ. Gheo Kim mỉm cười ngầm thừa nhận. Thế nhưng là, gạ kìn cái đáng chết kia nữ nhân đứng tại nàng bên kia cung cấp bảo hộ, này sẽ rất phiền phức. Dặn cả cao mày, nữ nhân kia thực lực ngươi cũng biết, tại toàn bộ xỉ xỉ ạ cơ hội là cường đại nhất thăng hoa giả một trong. Điểm này còn mời yên tâm. Gheo Kim đạo, chỉ cần thật tốt chủ tính một chút, tìm một cái thích hợp cơ hội tách ra các nàng hai người là được.
Ừm.
Kia liền làm như vậy. Gheo Kim, chuyện này ngươi đi an bài, nhưng mà ta muốn biết hết thảy chi tiết. Như ngài mong muốn, dặn cả đại nhân. Quy tắc cũng nhanh kết thúc, có phải là nên tìm người thành lập khế ước rồi? Theo thời gian đi tới cuối tháng 10, đầu thứ 13 quy tắc thời kỳ cuối, trầm mặc nhiều ngày đám người, bắt đầu vì chân ngôn khế ước trở nên hơi sinh động một chút. Cái này quan phương tại quy tắc tuyên bố ban đầu liền công bố ẩn tàng tình báo, mọi người cũng sẽ không quên, gấp đôi ban thưởng dụ hoặc còn là rất lớn. Mà lại ẩn tàng tình báo công khai về sau, mọi người rất nhanh liền tìm ra tối ưu giải. Đó chính là kẹt tại quy tắc thời kỳ cuối, thậm chí là ngày cuối cùng, 1 giờ, 1 phút đồng hồ đi thành lập khế ước, trình độ lớn nhất giảm xuống thất bại khả năng. Bây giờ cách quy tắc kết thúc không còn mấy ngày, coi như khế ước muốn ngày cuối cùng xây, cũng phải tại mấy ngày nay trước tìm xong cùng chính mình cùng một chỗ thành lập mục tiêu. Không phải đến ngày cuối cùng muốn thành lập lúc, lại phát hiện tìm không thấy người, hoặc là chính mình người muốn tìm đều cùng người khác định ra đến, cái kia đến lúc đó liền xấu hổ. Thế là cuối cùng trong mấy ngày này, mọi người nhao nhao theo từng cái con đường bắt đầu tìm người, ước định liên quan tới khế ước thành lập công việc. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là thân nhân, bằng hữu, nhưng tiếc nuối chính là, rất nhiều người bây giờ đều là người cô đơn, thân nhân bằng hữu tất cả đều không thể gắng gượng qua phía trước mười mấy đầu quy tắc. Chương 261, loại người sinh vật đưa tới ngở vực vô căn cứ liên 2, chương 261, loại người sinh vật đưa tới ngở vực vô căn cứ liên 2, đây không phải ví dụ, mà là phổ biến hiện tượng. Nhất là rất nhiều gia đình đều là chỉ là một cái hài tử. Tận thế quy tắc giáng lâm về sau, người già trung niên phụ mẫu phần lớn đều tại đầu thứ nhất trong quy tắc liền qua đời, còn lại một cái thanh niên trai tráng hài tử, trên thế giới này lẻ loi trơ trọi, rất là đáng thương. Mà lại tại tận thế quy tắc thời đại, muốn kết giao bằng hữu cũng không dễ dàng. Một là người người đều có phòng bị tâm, hai là hôm nay giao bằng hữu không chừng ngày mai xuống đầu quy tắc liền không còn, qua mấy lần lại người lạc quan cũng sẽ bị làm tự bế. Cho nên hiện tại rất nhiều người chỉ có thể ở trên internet lẫn nhau nhắn lại, ước định thời gian địa điểm gặp mặt, thành lập chân ngôn khế ước. Quan đồng vị trí học viện, đối với chuyện này lại tương đối thuận tiện. Cùng một ký túc xá các học sinh mỗi ngày đi học chung, giải trí, lẫn nhau đều rất quen thuộc, thiên nhiên chính là thích hợp nhất hai thành lập khế ước đối tượng. Đương nhiên cũng có một chút quan hệ không tốt. Lần trước phòng giáo vụ họp, quan đồng liền nghe một tên lão sư đề cập, nói là đầu quy tắc này trong lúc đó đã có không ít học sinh thỉnh cầu đổi ký túc xá, cũng là bởi vì quy tắc náo ra mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chính quan đồng lời nói là bởi vì đã sớm làm ra quyết định, không cùng người khác thành lập khế ước, cho nên đối với chuyện này không thế nào để bụng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là một trận cùng chân ngôn khế ước dư luận phong bạo, lấy một loại hỏa thiêu liệu nguyên tốc độ cấp tốc lên men, đầu nguồn ngay tại hắn thăng hoa giả trì già trong diễn đàn. Ngày 29 tháng 10, một cái thiệp tuyên bố tại tán gẫu khu, tiêu đề là ta bị người lừa gạt. Chẳng lẽ cô ý khiến người khác khiêu chiến thất bại là được cho phép sao? Cái thiệp mời này tuyên bố về sau ngắn ngủi vài phút bên trong nhiệt độ liền nhanh chóng tăng vọt, hồi phục số lượng cũng tăng. Mà nguyên nhân liền cùng chính văn nội dung có quan hệ. Thiệp mời chính văn như sau: ta cùng một cái trên internet người ước định thành lập chân ngôn khế ước. Ôn lại xuống gặp mặt, hoàn thành khế ước thành lập nghi thức về sau, người kia lại đột nhiên nói cho ta, lúc trước hắn đã nói qua láo, làm trái quy tắc. Đồng thời còn làm mặt cùng ta nói một câu nói, nguyên thoại là ta là một con trâu. Người này là người, không phải trâu. Hắn câu nói này vừa nói, liền mang ý nghĩa khế ước thành lập về sau nói dối, mang ý nghĩa ta gấp đôi ban thưởng trực tiếp hết rồi. Thậm chí ta cũng không biết, chính mình có thể hay không bị liên lụy dẫn đến quy tắc khiêu chiến thất bại. Người kia sau khi nói xong rất đắc ý, lại phách lối, nói mình không có làm trái pháp luật, ai cũng không sợ, ta muốn hỏi chẳng lẽ loại người này không ai quản còn sao? Chẳng lẽ quan phương bộ môn liền cho phép loại người này hoành hành bá đạo sao? Tại thiếp mời chính văn phía dưới, là đại lượng lên tiếng ủng hộ cùng tố khổ hành vi. Còn có loại người này, thật đáng chết a. Đau lòng lâu chủ, thế mà đụng phải loại cặn bã này bại hoại. A a a, ta cũng đụng phải một cái dạng này. Cũng là thành lập khế ước về sau mới nói cho ta nói hắn đã sớm nói láo. Nói thật loại hành vi này quan phương không xử lý sao? Ta điều tra pháp luật kho, trước mắt còn không có liên quan pháp luật điều khoản, cho nên không tính phạm tội. Hại người khác khiêu chiến thất bại nhận quy tắc trừng phạt, tại sao không gọi phạm tội? Nếu là sinh tồn loại quy tắc, làm như vậy cùng cố ý giết người khác nhau ở chỗ nào? Mãnh liệt duy trì lâu chủ cùng tất cả có cùng loại kinh lịch người báo án. Mọi người một khối lên tiếng, đem thiếp mời nô lên đến, nhường quan phương nhìn thấy thái độ của chúng ta. Vô số người lòng đầy căm phẫn, nhường thiếp mời nhiệt độ cấp tốc đăng đỉnh toàn trang web đệ nhất. Quan đồng ban đêm tại chỗ tránh nạn trên máy vi tính sau khi thấy, cũng cảm thấy làm loại chuyện này người thực tế là đáng hận. Người khác không rõ ràng ẩn tàng quy tắc đầu thứ hai, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nếu như hai người thành lập chân ngôn khế ước, một người trong đó nói dối, một người khác không nói. Cái kia quy tắc kết thúc về sau, nói dối một phương đem thu hoạch được 3 lần ban thưởng, một phương khác thì lại nhận thất bại trừng phạt. Nếu như một người khác cũng nói dối, vậy song phương đều không có ban thưởng, đều nhận thất bại trừng phạt. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối với không muốn nói láo người kia đến nói, căn bản không có lựa chọn chỗ trống, làm khế ước một phương khác nói dối về sau, mặc kệ chính mình nói hay không, đều tất nhiên sẽ tại quy tắc kết thúc về sau nhận thất bại trừng phạt. Loại này bá đạo quy định, hoàn toàn giống như là kẻ trộm lựa dùng phương thức tàn khốc nhất nói cho ngươi, tin lầm người đại giới đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Mà đây cũng là quan đồng lựa chọn không cùng bất luận kẻ nào thành lập khế ước nguyên nhân. Dưới mắt phát bài viết lâu chủ, thậm chí trong thiếp mời những người khác tao nộ, nhưng lại có sự sai biệt rất nhỏ. đó chính là lựa chọn gạt người người, tại khế ước thành lập trước đó, liền đã từng nói láo. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn gạt người, cũng là bởi vì mình đã làm trái quy tắc, cho nên ôm loại nào đó vào đã mẹ không sợ rơi, hố một cái là một cái quỷ nước tâm tính đem người khác cũng lôi xuống nước. Kể từ đó, bởi vì bọn hắn trước đó đã từng nói láo, coi như khế ước một phương khác không nói láo, quy tắc kết thúc về sau, bọn hắn cũng không chiếm được 3 lần ban thưởng, mà là lại nhận thất bại trừng phạt. Hoàn toàn không có bên thắng, chỉ có bên thua. Quan Đồng vốn cho là chính mình chỉ cần đem ẩn tàng trong quy tắc đầu thứ 2 biến mất không công khai, liền có thể tránh mọi người ở giữa vì kết sủ lợi ích lẫn nhau hại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là đánh giá thấp một chút loại người sinh vật hạn cuối có bao nhiêu thấp. Hắn lúc này có thể làm, chỉ có đem đầu này thiếp mời thêm tinh, tại toàn bản khối đưa đỉnh. Tận khả năng nhường càng nhiều người biết loại hành vi này tồn tại, tránh gặp đồng dạng tổn thương. Đồng thời hắn làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là gia tăng việc này lực ảnh hưởng, tăng lớn tin tức quyết tán cường độ. Tựa như thiếp mời trong bình luận những cái kia hô hào quan phương trừng trị lừa đảo hành vi người sử dụng, hắn cũng cho rằng quan phương ngành tương quan nên có hành động mới đúng. Nếu như lấy không có pháp luật tương quan điều khoản lý do bỏ mặc không quan tâm, vậy sẽ chỉ cổ vũ những người này phách lối khí diễm, khiến mọi người ở giữa vốn là nhanh biến mất tín nhiệm trở nên càng phá thành mảnh nhỏ. Đây có lẽ là kẻ trộm lửa hy vọng nhìn thấy, nhưng tuyệt không phải nhân loại cái này chỉnh thể hy vọng nhìn thấy. Có Quan Đồng cái này chạm trường lửa cháy thêm dầu, nên thiếp mời tin tức cực tốc huyết tán đến mạng lưới các ngõ ngách, đêm đó liền thành vô số người trực tuyến họ phở lìn bàn tán sôi nổi chủ đề. Thậm chí rất nhiều nguyên bản kế hoạch cũng may ngày cuối cùng cùng người thành lập chân ngôn khế ước thăng hoa giả. Nhìn thấy sau chuyện này tất cả đều dọa đến hủy bỏ kế hoạch, ai biết cùng chính mình ước định người kia, đến cùng có thể hay không làm cùng loại sự tình. Trừ số ít lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm đối phương đồng bạn bên ngoài, đại đa số cùng bằng hữu bình thường, người xa lạ ước định đều bị gác lại. Ngờ vực vô căn cứ liên một khi bắt đầu hình thành, nếu như không có cường đại ngoại lực tham gia, liền cơ bản không cách nào kết thúc. Cái này ngoại lực, chỉ có thể từ quan phương đảm nhiệm. Bắc Tinh quan phương đối với ý kiến và thái độ của công chúng nhất quán phản ứng cấp tốc đặc điểm lần nữa thể hiện. Ngày kế tiếp số 30 sáng sớm, mấy cái quan phương tài khoản đồng thời tuyên bố, biểu thị sẽ nghiêm khắc đả kích cố ý khiến người khác quy tắc khiêu chiến thất bại hành vi. Chỉ cần đưa ra chứng cứ xác nhận không sai, đem đối với những người này tiến hành bắt, xem hậu quả nghiêm trọng trình độ hỏi tội xử phạt. Tuyên bố đến dù nhanh, hiệu quả lại không quá đột xuất. Trừ phi sớm chuẩn bị kỹ càng ghi âm, đồng thời đối phương không cố kỵ gì nói ra chính mình tà ác hành vi, nếu không loại sự tình này rất khó cố định đến có thể đưa ra đi lên chứng cứ. Thế là nguyên bản mọi người định vào quy tắc ngày cuối cùng khế ước thành lập ngày lại là lắc mình biến hóa thành lở vực vô căn cứ thành lập ngày. Đại lượng thăng hoa giả tại một ngày này làm ra cùng Quan Đồng nhất trí lựa chọn. Để bảo đảm chính mình không có sơ hở nào không trái với quy tắc, tình nguyện bỏ qua gấp đôi ban thưởng, từ bỏ cùng người khác thành lập khế ước. Tấu chương xong, chương 262, quy tắc kết thúc về sau dư luận cùng pháp luật chương 262, quy tắc kết thúc về sau dư luận cùng pháp luật ngày mùng ngày 1 tháng 11, 9 giờ sáng. Kẻ trộm lửa thanh âm tại mỗi cái thăng hoa giả trong đầu vang lên, nhưng nội dung lại cũng không giống nhau. Quy tắc thời gian đã kết thúc lần này quy tắc khiêu chiến thất bại trừng phạt đã có hiệu lực sau 30 ngày đem tuyên bố đầu thứ 13 tận thế quy tắc một chỗ điểm tụ tập, một cái tên là Vương Lam tuổi trẻ nữ nhân nghe tới thất bại trừng phạt đã có hiệu lực kết quả, toàn thân run lên, một loại sợ hãi khó tả ở trong lòng lan tràn ra. Đây không phải nàng lần thứ nhất thất bại, nhưng trước đó thất bại lúc, chỉ là tâm linh lực hạn mức cao nhất giảm xuống. Nhưng lúc này đây quy tắc thất bại trừng phạt, lại tương đối đặc thủ, là cũng không còn có thể nói thật ra. Đây rốt cuộc sẽ như thế nào đâu? Vương Lam chính nơm nớp lo sợ nghĩ đến, có người từ bên ngoài tiến đến, là nàng một vị đồng hương. Cái kia đồng hương chào hỏi nàng nói, Vương Lam, ngươi thông qua quy tắc sao? Vương Lam trước đó là trong lúc vô tình nói dối, phá hư quy tắc, hiện tại không muốn lừa dối đồng hương, gật gật đầu thừa nhận nói, ta mất, ách, mất, Vương Lam muốn nói ta thất bại nhưng mà nàng lại hoảng sợ phát hiện, nàng không cách nào hoàn chỉnh nói ra câu nói này. Thật giống như cũng học bị thứ gì ngăn chặn, đầu lưỡi cũng vô pháp khống chế, bất kể thế nào cố gắng, đều không thể đem trong lòng lời muốn nói ra miệng. Vương Lam, ngươi làm sao rồi? Đồng hương không hiểu nhìn xem nàng. Vương Lam sắc mặt tái nhợt, nàng đã ý thức được thất bại trừng phạt đã có hiệu lực là cái gì hàm nghĩa, nàng theo một khắc kia trở đi, đã không cách nào lại nói ra nói thật. Đồng Hương nhìn xem Vương Lam thần sắc thống khổ, ý thức được cái gì, Vương Lam, ngươi sẽ không phải là làm trái quy tắc, không thể nói thật à? Sai. Vương Lam gật đầu nói, hốc mắt ướt át, bởi vì nàng muốn nói là không phải sai mà là đúng nhưng lại nói không nên lời. Nàng chỉ có thể một bên gật đầu, một bên nói sai, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm chân chính nghĩ biểu đạt hàm nghĩa. Chẳng lẽ về sau cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ phủ nhận, thân thể động tác khẳng định hình thức sao? Vương Lam đầu não hỗn loạn, khó mà tiếp nhận loại này hiện thực, nàng nhất thời lại ngậm miệng tắt tiếng, lời gì đều nói không ra miệng. Quy tắc thời gian đã kết thúc, chúc mừng người thông qua đầu thứ 13 tận thế quy tắc khảo nghiệm, ban thưởng đã cấp cho đến thùng chứa sau 30 ngày đem tuyên bố đầu thứ 14 tận thế quy tắc kẻ trộm lửa thanh âm vang lên lúc, Quan Đồng đang ngồi ở trước máy vi tính. Kẻ trộm lửa tiếng nói vừa dứt, không đến một phút đồng hồ, trên trang web tiếp mời số lượng liền bắt đầu bạo tăng. Rất rõ ràng quy tắc vừa kết thúc, tất cả mọi người đang điên cuồng nói chuyện. Mà chủ đề còn là cùng hôm qua hắn đưa đỉnh cái kia lôi cuốn thiếp liên quan. Lấy cái kia thiếp mời chỗ trình bày vấn đề, cùng quan phương phát biểu tuyên bố làm hệ tâm, diễn sinh ra đại lượng vây quanh tận thế quy tắc thời đại pháp luật liên quan chủ đề. Pháp luật có lạc hậu tính điểm này, là mỗi cái quốc gia đều sẽ tồn tại vấn đề. Nhất là khi tiến vào tận thế quy tắc thời đại về sau, rất nhiều nhân loại sử thượng trước nay chưa từng có tình huống nhau nhau xuất hiện, ánh sáng ứng đối bọn chúng liền đủ sức đầu mẹ chán, nơi nào còn có thể kịp thời đầy đủ đem đối ứng pháp luật vấn đề. Cái này liền nhường tai họa ngầm sớm tại đầu thứ nhất tận thế quy tắc lúc liền chôn xuống. Cái kia 3 ngày trong thời gian, rất nhiều người lợi dụng tiết lộ ra ngoài ẩn tàng quy tắc, thông qua đánh ngất xỉu người khác phương thức thu hoạch thanh tỉnh kẹo bạc hà đến nhường chính mình thuận lợi thông qua quy tắc. Quy tắc kết thúc về sau trên internet liền bộc phát quá lớn thảo luận, rất nhiều người đều cho rằng cái này cùng cố ý giết người không khác. Còn có người đề nghị, quan phương muốn thẩm tra mỗi người danh hiệu, chỉ cần là phá tự giả liền theo cố ý giết người tới bắt trị tội. Nhưng là chuyện này cuối cùng quan phương lựa chọn tạm xử lý, cơ hồ không có trả lời bất luận cái gì dư luận. Khi đó có người cho rằng tin tức chính là quan phương để lộ, trong đó một số người khẳng định sử dụng phương pháp này, bọn hắn sẽ không chính mình bắt chính mình. Còn có người cho rằng chứng thực quá khó khăn, nếu như mỗi cái danh hiệu vì phá tự giả người đều muốn bắt, có thể sẽ dẫn phát nội loạn, nhường vốn là bởi vì tận thế quy tắc loạn thành một bầy xã hội trở nên càng thêm không thể khống. Mà lại khi đó tự xưng là phá tự giả đám người cũng ở trên internet tích cực tham luận, vì chính mình bị bệnh. Có người nói chính mình là khẩn cấp tránh hiểm, tại pháp luật phương diện nhìn lại bọn hắn chỉ là đánh ngất xỉu người, cũng không có giết người, chân chính giết người chính là kẻ trộm lửa, là tận thế quy tắc. Còn có người thì cầm quan phương thái độ làm học thuộc lòng, nói quan phương đều không có định tội, những người khác càng không tư cách nói phá tự giả là tội phạm. Mặc dù theo thời gian trôi qua, theo từng đầu quy tắc mới xuất hiện, mọi người lực chú ý rời đi, nhưng tuyệt sẽ không quên chuyện này. Có câu lời nói internet không có ký ức nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Mỗi người đối với mỗi đầu tận thế quy tắc, cùng trong lúc đó phát sinh đại sự đều ký ức khắc sâu, những này đều cùng tài sản của mình tính mệnh liên quan, sao có thể không xem ra gì. Cho nên cho tới hôm nay, dù cho đầu thứ nhất quy tắc là quan phương tạm xử lý không ai nhắc lại cùng, nhưng rất nhiều người giao hữu đệ nhất tiền đề, hay là muốn trước xem xét đối phương danh hiệu. Nếu như đối phương danh hiệu là phá tự giả liền không lại tiến hành xâm nhập giao lưu. Hiện tại một cái tình huống mới xuất hiện lần nữa, có người cố ý phá hư người khác quy tắc khiêu chiến, cái này kỳ thật không thể tính mới, bởi vì phía trước đầu thứ 8 quy tắc đệ nhất thế giới bên trong, cũng tồn tại cướp đoạt người khác đệ nhất, dẫn đến người khác quy tắc thất bại án lệ. Khi đó quan phương đồng dạng không có cho loại hành vi này định tính, cho nên khi đó rất nhiều người ứng đối phương thức dứt khoát là chỗ tránh nạn lẫn nhau bảo đảm. Bây giờ tình huống tương tự lại một lần nữa xuất hiện, rất nhiều người hoàn toàn không thể nhịn được nữa, thúc giục quan phương nhất định phải nhanh chế định ra một bộ thích hợp với trước mắt hoàn cảnh pháp luật điều khoản cũng nghiêm ngặt chấp hành, nếu không liền muốn tại đầu đường làm loạn phá hư. Quan đồng nghĩ thầm, còn tiếp tục như vậy, đoan chừng lại muốn bắt đầu giới nghiêm đi. Địa chấn quy tắc về sau, bởi vì đại lượng thành thị hủy hoại, hơn 100 triệu nhân khẩu không thể không rời đi. Giống như là hắn hiện tại thân ở Bình Lục thị, chỗ tránh nạn mặc dù có, nhưng tuyệt đối không bỏ xuống được đến từ cả nước các nơi mấy chục triệu người. Trước mắt đại đa số kẻ ngoại lai đều ở tại đồng hương điểm tụ tập, từ Hiểu Thiên công việc vật tư phối cấp bộ, liền phụ trách định thời gian định lượng cho những này điểm tụ tập bên trong thành viên cung cấp thức ăn, quần áo các loại vật tư. Cùng toàn phong bế chỗ tránh nạn so sánh, điểm tụ tập quản lý khẳng định rộng rãi rất nhiều. Nhất là hiện tại rời đi vừa kết thúc, mọi người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì sẽ còn đi ra dạo phố, cứ việc trên đường cơ hồ không có cửa hàng mở cửa, cũng không trở ngại dọc theo đường núi tản bộ vài vòng. Nếu là thật có một đám người đi ra làm phá hư, ảnh hưởng trật tự, cái kia quan đồng cảm thấy quan phương liền sẽ khôi phục trước đó hoàn toàn thời gian chiến tranh quản lý chế, không cho phép mọi người tùy ý rời đi điểm tụ tập phạm vi. Tận thế quy tắc phòng nghiên cứu đối sách. Trong phòng họp, pháp luật đề nghị 4 chữ lớn quang tại trên màn hình lớn. Cao Lương Vi nói, gần nhất phát sinh chuyện lớn nhà đều rõ ràng. Theo vụ kia học viện sinh cùng người bình thường xung đột sự kiện, đến lần này cố ý hại người khác quy tắc khiêu chiến thất bại sự kiện. Dân chúng đã mãnh liệt yêu cầu đổi mới pháp luật tương quan. Cao tầng trước mắt cũng có quyết định này, ngay tại đường pháp luật kẻ hành nghề nhóm nghiên cứu. Chúng ta phòng nghiên cứu đối sách làm cùng tận thế quy tắc liên hệ nhiều nhất bộ môn, cũng cần cho ra một chút đề nghị đưa ra đi lên cung cấp tham khảo. Tất cả mọi người nói một chút đi. Cao Lương Vi nói xong, dừng một chút lại bổ sung một câu, Lý tiến sĩ tình huống trước các ngươi đều nhìn thấy. Dù cho hiện tại quy tắc đã kết thúc, nói dối sẽ không lại nhận trừng phạt, ta cũng hy vọng các ngươi còn là thành thật một chút, không muốn nước chảy bèo trôi. Trong phòng họp đám người nhao nhao gật đầu, sau đó bắt đầu đưa ra đề nghị. Ta nhìn trước giải quyết người trước mắt nhóm quan tâm nhất à, tỉ như căn cứ ngày hôm qua ý kiến và thái độ của công chúng, thiết lập một đầu cố ý ảnh hưởng quy tắc tội khiến người khác quy tắc khiêu chiến thất bại liền theo đầu này vào tội. Một tên tiến sĩ nói, có người hỏi, cái kia phạm đầu này tội hậu quả đâu? Làm sao xử phạt? Bồi thường còn là hình phạt? Bồi thường là bồi thường thăng hoa tệ sao? Đưa ra đề nghị tiến sĩ lắc đầu liên tục. Ta lại không phải học pháp luật, không hiểu rõ lắm phương diện này. Liên quan tới pháp luật hậu quả, còn là đến liên quan kẻ hành nghề đến nghiên cứu chế định. Ta cảm thấy hẳn là thiết lập một đầu thăng hoa giả hành vi ước thúc pháp. Tất cả mọi người rõ ràng, thăng hoa giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn trung điệp, cần thiết ra sân khấu một bộ cụ thể pháp luật đi ước thúc thăng hoa giả. Ta đồng ý, ta nghĩ sách chính là một đầu tâm linh lực liên quan vật phẩm lạm dụng lệnh cấm liền có thể thả tại hành vi ước thúc pháp bên trong. Hiện tại lạm dụng năng lực đạo cụ thăng hoa giả số lượng không ít, hay là muốn quản một chút. Tấu chương xong, chương 263. Trước khi rời đi tâm đắc giảng giải chương 263, trước khi rời đi tâm đắc giảng giải quan đồng xem trang web một lát, hắn cảm giác đại chúng phổ biến yêu cầu, chính là muốn hoàn thiện trước mắt thiếu thốn pháp luật. Nhưng mỗi người, bất luận là người bình thường còn là thăng hoa giả, đều có đầy đủ cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy những này yêu cầu rất có đạo lý, bởi vì ánh sáng ứng phó từng đầu theo nhau mà tới tận thế quy tắc liền đầy đủ bất vả, lại muốn sinh hoạt tại một người người cảm thấy bất an trong hoàn cảnh, tùy thời tùy chỗ đề phòng người khác, kia liền quá mệt mỏi. Nếu như quan phương có ý nguyện này lời nói, hẳn là rất nhanh liền sẽ trả lời. Nếu như không có, kia liền hẳn là sẽ cùng lúc trước tạm xử lý. Chỉ là tại người liên thể thành lập về sau, tạm xử lý loại sự tình này hẳn là không quá sẽ làm. Quan đồng không có nghĩ nhiều nữa, trong lòng mặc niệm. Thiết bị đầu cuối bảng. Hắn kiểm tra một hồi quy tắc qua đi tự thân số liệu tình huống. Lần này quy tắc ban thưởng là tâm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên, không biết cụ thể là bao nhiêu điểm. Tính danh, Quan Đồng biệt danh, ảnh tử danh hiệu, văn minh người quan trắc tâm linh lực, 930, 1704,620, thang hoa tệ, 495,7280, tổng hợp sinh vật tin tức đánh giá, chắc tuyệt ban thưởng 30 điểm sao, cũng không tệ lắm. Quy tắc bắt đầu trước Quan Đồng tâm linh lực hạn mức cao nhất là 890, một tháng sau gia tăng 40 điểm. Trong đó 10 điểm là tự nhiên tăng trưởng, 30 điểm là quy tắc ban thưởng. Như vậy xem ra, nếu như không có cái khác ngoài định mức tăng lên, hắn đến tiếp sau tự nhiên tăng trưởng tốc độ nhanh một chút nữa lời nói, sang năm hơn nửa năm liền có thể đột phá 1,000 đại quan. Đột phá 1,000 tâm linh lực hạn mức cao nhất sẽ có thay đổi gì, hắn trước mắt cũng không rõ ràng. Chỉ biết khi đó hẳn là có thể tại vô tự thư thứ 7 trang bên trên đặt bút, đây đối với hắn đến nói còn là rất mấu chốt một hạng tăng lên. Đóng lại bảng, Quan Đồng liếc mắt nhìn ngày. Hôm nay là tháng 11, dựa theo trước đó hắn cùng sư Tĩnh Nghi trong điện thoại ước định, cái sau tại đầu thứ 13 quy tắc kết thúc về sau liền sẽ trở về học viện. Mặc dù không có cụ thể nói là có một ngày, nhưng Quan Đồng đoán chừng là tháng 11 đầu tháng. Như vậy, nhiều nhất lại có tầm vài ngày, chờ sư Tĩnh Nghi vừa về đến, hắn cái này đại diện giảng viên liền có thể rút. Hồi tưởng một chút theo 7 tháng trung tuần tiến vào học viện, đến bây giờ tháng 11, hơn 3 tháng thời gian không dài, nhưng hắn còn là kinh lịch không ít chuyện. Bản chức giảng bài phương diện, hắn cho là mình làm được coi như nghiêm túc, các học sinh có vấn đề hắn có thể giải đáp đều giải đáp, xứng đáng sư Tĩnh Nghi phó thác. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lớp học nội dung còn là quá phận tiên về thực tiễn, lý luận đồ vật rất ít. Trước khi đi muốn hay không bù một chút đâu? Quan Đồng nghĩ thầm. Lúc trước hắn rất ít phân rõ phải trái luận, là bởi vì học viện có một môn tâm linh lực triết học suy nghĩ môn chính, giảng viên là Âu Dương Sơn Nhạc, chuyên môn giảng liên quan tới tâm linh lực tương quan tri thức cùng diễn sinh ra triết học vấn đề. Nhưng mà môn kia khóa Quan Đồng trước kia nhìn qua mấy lần lưới khóa về sau, liền không thế nào tốn thời gian nhìn. Lý do cùng hắn không thế nào nhìn học viện chiến đấu khóa nguyên nhân, cảm thấy có chút thoát ly thực tế, mà lại hắn đối với triết học hứng thú cũng không phải rất sâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước khi đi đem chính mình hơn một năm nay đến liên quan tới tâm linh lực nhận biết kinh nghiệm, cho các học sinh nói một chút cũng không tệ. Không nói có thể tạo được bao nhiêu trợ giúp cực lớn, tóm lại là có ích vô hại. Ông ngong. Quan Đồng chính suy nghĩ chuẩn bị soạn bài, trên bàn điện thoại chấn động. Hắn cầm lấy liếc mắt nhìn, là viện trưởng Chu Cần Phong gọi điện thoại tới. Viện trưởng, có chuyện gì sao? Quan lão sư, ngươi hôm nay không có tại học viện A. Ừm, ta ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ đi. Quy tắc kết thúc ngày đó nghỉ là quy củ của học viện, nhường các học sinh có thể thật tốt buông lỏng xuống quy tắc trong lúc đó áp lực. Là ngày nghỉ không sai. Ta chính là muốn thông chi ngươi một tiếng, cái này. Chu Cần Phong tiếng nói có chút xấu hổ, Tĩnh Nghi giảng viên, nàng gọi điện thoại nói cho ta, hai ngày này liền muốn về học viện. Chuyện này ta đã biết. Quan Đồng nói, chờ hắn trở lại, ta liền sẽ từ nhiệm giảng viên thân phận, rời đi học viện. Chu Cần Phong nghe vậy a một tiếng, rời đi. Quan lão sư ngươi không cần đến đi à, ngươi năng lực rõ như ban ngày, tại học sinh bên trong danh tiếng cũng không tệ. Quay đầu ta xem một chút an bài cho ngươi một cái khác khóa, cũng có thể tiếp tục làm giảng viên. Viện trưởng hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Nhưng ta vốn chính là tạm thời thay thế sư Tĩnh Nghi một đoạn thời gian, không có một mực làm giảng viên dự định. Không làm giảng viên làm cái khác cũng có thể mà. Chu Cần Phong tựa hồ không muốn nhường Quan Đồng đi, biến đổi pháp giữ lại nói, ngươi không nghĩ giảng bài, làm cái hành chính nhân viên quản lý cũng có thể à. Thật không cần, cảm ơn viện trưởng. Ai? Vậy được rồi, đã như thế ta cũng không bắt buộc. Nhưng mà đến lúc đó làm cái nhỏ tiễn đưa yến vẫn làm ớn, quan lão sư ngươi đây liền đừng cự tuyệt, đây cũng là học viện một cái truyền thống. Tốt ta. Quan Đồng nghĩ thầm học viện này tổng cộng thành lập còn không có 2 năm, liền ngay cả truyền thống đều chỉnh ra đến. Nhưng mà đã Chu Cần Phong như thế thịnh tình, hắn liền cũng đáp ứng, dù sao chính là các lão sư cùng một chỗ ăn bữa cơm sự tình. Ngày kế tiếp, ngày mùng ngày 2 tháng 11. Lúc này tại tâm linh lực lưu chuyển khóa trong phòng học, tiếng nói chuyện so một tòa tận thế quy tắc thời đại trước quán bar còn muốn náo nhiệt. Bởi vì đầu thứ 13 quy tắc kỳ nửa đoạn sau đại chúng đều là giữ yên lặng vượt qua, kiềm chế quá lâu, cho nên quy tắc kết thúc về sau phía trước mấy ngày mỗi người khẳng định đều có một bụng lời muốn nói. 902 ký túc xá Chu Tuấn các ngươi nhận biết sao? Hắn lần này không có thông qua quy tắc, hôm qua thấy hắn nói chuyện bừa bãi, chết cười ta. Là bởi vì thất bại trừng phạt không có cách nào nói thật ra nguyên nhân a. Không thể nói thật, cái này về sau còn có thể bình thường sinh hoạt sao? Làm sao không thể? Chỉ là không thể nói thật mà thôi, ngại không được ăn ngại không được ngủ, cũng sẽ không chết người, cùng lắm thì liền giữ yên lặng chứ sao? Không chừng đây là chuyện tốt đâu, chưa từng nghe qua có câu nói gọi họa từ miệng mà ra. Ngươi cảm thấy là chuyện tốt ngươi làm sao không vi phạm quy tắc a, ta nhớ được cái nguyệt ngươi miệng nhưng nghiêm, một câu đều không mang nói. Cái này, người với người còn là không giống nhau. Các học sinh thảo luận quy tắc trừng phạt sự tình lúc, đột nhiên có người ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Ai, các ngươi nghe nói không? Tĩnh Nghi giảng viên muốn về học viện. Tin tức này mới ra, trong phòng học tất cả mọi người cực kỳ chú ý Tĩnh Nghi giảng viên trở về rồi. Quá tốt, ta vốn chính là hướng về phía nàng mới đến báo danh gia nhập học viện. Rốt cục có thể nhìn thấy Tĩnh Nghi giảng viên bản nhân. Ta ở trên mạng coi trọng một giới học trưởng các học tỷ đều nói nàng chân nhân so ảnh chụp video đẹp mắt nhiều. Lại nói cứ như vậy, quan lão sư làm sao bây giờ? Ách, các ngươi quên quan lão sư tiết khóa thứ nhất bên trên không liền nói sao? Hắn chính là cái dạy thay lão sư. Chính chủ trở về, hắn hẳn là sẽ đi thôi. Đi cái gì à? Mặc dù quan lão sư không bằng Tĩnh Nghi giảng viên thân thiết, nhưng trình độ vẫn còn rất cao. Lưu lại làm cái phó giảng viên cũng được à? Hoặc là hai người vòng luân phiên một chút cái gì? ta cũng hy vọng quan lão sư có thể lưu lại, cảm giác niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng so học viện phần lớn lão sư đều dựa vào phổ nhiều lắm, ta dù sao là thật học được vài thứ. Đợi chút nữa chờ quan lão sư đến chúng ta hỏi một chút đi. Tại các học sinh tiếng thảo luận bên trong, Quan Đồng đi tới phòng học. Lúc này chuông vào học khai hỏa, các học sinh ngồi xuống, đồng loạt nhìn xem hắn. Các học sinh còn không có hỏi, chính Quan Đồng liền chủ động nói rõ tình huống. Các vị đồng học, nói cho các ngươi một tin tức. Tâm linh lực lưu chuyển môn học này chủ giảng sư, sư Tĩnh Nghi giảng viên hai ngày này liền về học viện, đến lúc đó nàng sẽ phụ trách tiếp tục cho các ngươi giảng bài. Cái kia quan lão sư ngươi đây, có người hỏi, ta từ nhiệm về sau sẽ rời đi học viện. A, rất nhiều học sinh nhất thời mặt lộ không bỏ, rất khó tiếp nhận kết quả này. Quan lão sư ngươi trình độ cao như vậy, không đến mức bị loại bỏ ra ngoài đi. Coi như một môn khóa chỉ có thể có một cái giảng viên, cái kia làm điểm công việc khác cũng được à? Đúng thế, trong học viện trình độ chênh lệch lão sư cũng không ít. Nếu là khai trừ ngài, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Ta cảm thấy học viện hẳn là cho quan lão sư ngài đơn độc mở một tiết khóa, hoặc là dứt khoát đi đem tâm linh lực tác chiến khóa lão sư thay. Ta cảm thấy ngài so lão sư kia có thể đánh nhiều. Các học sinh còn tưởng rằng sư Tĩnh Nghi vừa về đến, Quan Đồng liền muốn bị học viện khai trừ, nhất thời quần tình xúc động, đều đang vì hắn minh bất bình. Quan Đồng giải thích nói, các ngươi không nên nói lung tung, ta không có bị khai trừ, viện trưởng cũng đối với ta đã giữ lại, rời đi học viện là chính ta dự định. Cái này, mà lại các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đều nhìn qua Tĩnh Nghi giảng viên lời khóa, trình độ của nàng so ta cao hơn ra rất nhiều. Đi theo nàng học tập, tiến bộ của các ngươi sẽ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là, quan lão sư, ngươi rời đi học viện về sau muốn đi đâu? Một cái nữ đồng học không thôi nhìn xem hắn, bên ngoài, nơi nào so trong học viện an toàn hơn đâu? Quan Đồng nhìn về phía cái kia điểm đạm nữ sinh. Nàng nói không sai, bên ngoài không có mấy cái so học viện an toàn hơn, càng thích hợp nơi thường ở chỉ là các học sinh có lẽ không ý thức được, phần này an toàn không phải trên trời rơi xuống đến. Các học sinh cảm thấy an toàn, là bởi vì học viện nhận quan phương trọng điểm bảo hộ, thiếu cái gì vật tư đều sẽ ngay lập tức triệu tập cung cấp. Quan phương làm như vậy, cũng là vì để cho những này có thiên phú tuổi trẻ thăng hoa giả an ổn trưởng thành, tương lai có thể vì nước nhà cùng đồng bào ra một phần lực. Như vậy Quan Đồng cần phần này bảo hộ sao? Hắn cảm thấy mình không cần lãng phí phần này tài nguyên, ngược lại, nhân vật của hắn càng giống là muốn cung cấp người bảo hộ. Tưởng Lan Anh trước khi chết, nói một câu nói của hắn hắn nhớ kỹ rất sâu. Một cái vô tri không sợ người, bất quá là vận khí tốt tại cái này đặc thù thời đại là người. Đúng thế. Quan Đồng biết mình có thể có hiện tại lực lượng, vận khí cùng đặc thù thời đại, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nhưng hắn xoay người cũng không phải là vì trở thành mới Tưởng Lan Anh, mục tiêu của hắn là đi thăm dò quy tắc cùng thế giới, mà lưu tại học viện cái này tạm thời an ổn trong hoàn cảnh, cũng không thể trợ giúp hắn làm được những thứ này. Giờ phút này đối mặt các học sinh ánh mắt tò mò, Quan Đồng nói, rời đi học viện về sau, ta hẳn là sẽ ở thế giới các nơi đều đi một chút. A, quan lão sư, đây cũng không phải là lúc trước thời đại. Đúng vậy a, trước kia muốn nói du lịch vòng quanh thế giới còn không tính khó, nhưng là bây giờ. Các học sinh đều cảm thấy Quan Đồng nói không quá hiện thực, vô cùng nguy hiểm. Quan Đồng không có quá nhiều giải thích, đem đề tài kéo về đến trên chương trình học. Các bạn học, đã ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên tại từ nhiệm trước đó trên chương trình học, ta không có ý định lại buộc các ngươi tiến hành thực chiến luận bản huấn luyện, mà là dự định cùng các ngươi kể một ít cá nhân ta đối với tâm linh lực lý giải, tâm đắc. Bởi vì tâm đắc của mỗi người đều bắt nguồn từ tự thân kinh lịch, cho nên ta nói đồ vật khả năng có tính hạn chế, tính đặc thù. Các ngươi cũng muốn kết hợp chính mình tình huống thực tế tiến hành suy nghĩ cùng hấp thu. Quan Đồng dứt lời, liền đang giảng bài dùng trên màn hình lớn đánh ra tâm linh lực ba cái chữ. Tất cả mọi thứ đều muốn quay chung quanh nó. Cho nên ta hôm nay nói tới nội dung cũng đều cùng nó có quan hệ. Tấu chương xong, chương 264, Quan Đồng đặc biệt lý luận, 1, chương 264, Quan Đồng đặc biệt lý luận, 1, các học sinh nhìn thấy trên màn hình lớn chữ, cảm giác đầu tiên chính là không có gì tươi mới. Tâm linh lực ai không biết, mà lại tâm linh lực triết học suy nghĩ là học viện nhất định phải bên trên môn chính, liên quan tới nó rất đa phân tích Âu Dương Sơn Nhạc đều nói qua. Hiện tại Quan Đồng lấy nó làm chủ đề, các học sinh một mặt cảm thấy khuôn sáo cũ, một mặt lại có chút hiếu kỳ, không biết Quan Đồng có thể nói ra cái gì trò mới. Ta muốn nói đều là căn cứ vào chính ta cá nhân từng trải cho ra suy đoán, không chính xác, các ngươi nghe một chút liền tốt. Cơ sở ta liền lướt qua, các ngươi khẳng định đều hiểu. Trước mắt đối với tâm linh lực bản chất phân tích, chủ yếu có hai phái quan điểm. Một phái cho rằng đây là một loại duy tâm chất môi giới, nhân loại có thể thông qua vận dụng nó đến cải tạo thế giới hiện thực, cho nên tự xưng duy tâm bản nguyên phái. Một phái khác lại cho rằng đây là từ kẻ trộm lửa sáng tạo một loại đặc thù năng lượng thể hệ, chỉ là đơn thuần vì tận thế quy tắc phục vụ, tựa như trong trò chơi năng lượng giá trị cùng nhân loại tự thân quan hệ không lớn. Bởi vậy phái này lại được xưng là trộm lửa công cụ phái. Cái này hai phái quan điểm cầm nhân số tương đương. Duy tâm bản nguyên phái lý do là nhân loại có thể vận dụng tâm linh lực chống rỗng sáng tạo năng lượng cùng vật chất, đồng thời có thể tới một mức độ nào đó can thiệp thậm chí đối kháng tận thế quy tắc, cho nên nó nhất định không phải khởi nguyên từ kẻ trộm lửa, tựa như trong trò chơi GM, chẳng lẽ sẽ đem gian lận số hiệu phát cho người chơi sao? Mà trộm lửa công cụ phái phản bác cũng rất có lực. Đó chính là nếu tâm linh lực bắt nguồn từ nhân loại tự thân, vậy tại sao kẻ trộm lửa có thể thông qua quy tắc tiến hành gia tăng hoặc suy giảm? Cùng là một người, quy tắc kết thúc trước một giây cùng về sau một giây có thay đổi gì? Vì cái gì? Bởi vì quy tắc thất bại, về sau một giây tự thân tâm linh lực hạn mức cao nhất liền suy giảm xuống dưới. Các học sinh tụ tinh hội thần nghe, hiển nhiên là chờ mong Quan Đồng sẽ duy trì cái kia một phái quan điểm, đồng thời có thể hay không cho ra cái gì có ý mới luận chứng căn cứ. các ngươi học sinh ở giữa khẳng định cũng không phải bền chắc như thép, sẽ có khác biệt quan điểm cùng lập trường. Mà chính ta lời nói, thì hai phái đều không thuộc về. Các học sinh nghe vậy rất là kinh ngạc, trước mắt trên xã hội đối với tâm linh lực phân tích chủ yếu chính là cái này hai phái, cái khác đều là chút người ủng hộ rất ít bảng môn tà đạo. Chẳng lẽ Quan Đồng làm lão sư sẽ tin phụng cái gì bảng môn tà đạo phái sao? Có học sinh nhịn không được hỏi, lão sư kia ngươi là nghĩ như thế nào? Quan Đồng nói đúng ra, ta là cái này hai phái phái trung gian, hoặc là nói là dung hợp phái. Ta cho rằng tâm linh lực là một loại duy tâm năng lượng, đồng thời kẻ trộm lửa cũng có thể đối với nó tiến hành can thiệp. Các học sinh xì xào bàn tán, không ít người thẳng lắc đầu. Có người mở miệng phản bác, cái này hoàn toàn tự mâu thuẫn. Duy tâm đồ vật, người khác sao có thể can thiệp đâu? Ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Quan Đồng nói, các ngươi đều biết, một chút hiệu quả cùng loại đạo cụ hoặc năng lực tồn tại trên dưới vị phân chia, đồng thời phát động dưới tình huống, tâm linh lực hạn mức cao nhất tương đối cao nắm giữ phương sẽ chiếm theo ưu thế. Mà hơi thấp nắm giữ phương thì có thể sẽ xuất hiện đạo cụ, năng lực mất đi hiệu lực tình huống. Loại tình huống này, giả thiết hai tên thăng hoa giả đều tại sử dụng duy tâm năng lượng. Vì cái gì giáp duy tâm có thể đánh bại ớt duy tâm? Chúng ta nói duy tâm, chính là tưởng tượng. Ta có thể tưởng tượng ta là vũ trụ vô địch, ngươi cũng có thể tưởng tượng ngươi là vũ trụ vô địch. Vậy tại sao hai chúng ta vũ trụ vô địch duy tâm năng lượng va chạm lúc sẽ có phân thắng bại đâu? Cái này, tâm linh lực hạn mức cao nhất cao, hẳn là càng duy tâm một chút đi. Có học sinh nói, càng duy tâm điểm này bản thân liền không duy tâm. Quan lão sư, ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút sao? Quan Đồng gật gật đầu, tâm linh lực cô năng lượng này, suy đoán của ta là nửa duy tâm năng lượng. Cái gì là nửa duy tâm? Chính là mọi người có thể thông qua tâm linh cảm ứng, hoặc là nói cộng minh đi điều động nó, nhưng nó tồn tại bản thân không dựa vào tại nhân loại tồn tại. Vì cái gì kẻ trộm lửa có thể thông qua tận thế quy tắc gia tăng hoặc suy giảm nhân loại tâm linh lực hạn mức cao nhất? Cái nhìn của ta là, kẻ trộm lửa chính mình cũng là một tên thăng hoa giả, chỉ là nó tâm linh lực hạn mức cao nhất cao đến không cách nào tưởng tượng, cho nên nó đối với toàn thể nhân loại đến nói, ở vào tuyệt đối thượng vị, từ đó có thể hoàn toàn áp chế, can thiệp nhân loại cái này hạ vị. Soạn. Lời này mới ra trong phòng học lâm vào sôi trào. Đối với kẻ trộm lửa bản chất suy đoán có rất nhiều, mọi người phổ biến đều cho rằng nó là loại nào đó siêu tiến hóa sinh vật, hoặc là từ siêu cấp văn minh chế tạo ra ai, thậm chí tin tưởng nó là thần nhân cũng không ít. Nhưng cho rằng nó là thăng hoa giả người, không nói hoàn toàn không có, tối thiểu tại chủ lưu phương diện không nhìn thấy. Quan Đồng thuyết pháp này, các học sinh cơ bản đều là lần đầu tiên nghe được. Đương nhiên cái này cũng cùng Quan Đồng lần thứ nhất công khai đề cập có quan hệ, trước đó hắn đều là chính mình suy nghĩ kết quả cũng sẽ không công khai tuyên bố. Ta giả thiết có như thế một loại tình huống. Quan Đồng tại các học sinh trong khiếp sợ nói tiếp, tại vũ trụ mênh mông bên trong tồn tại một loại nhân loại không biết đặc thù năng lượng, loại này năng lượng cực kỳ to lớn, nhưng không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn thu hoạch, lợi dụng. Duy nhất sử dụng nó phương thức chính là thông qua sinh vật có trí khôn tâm linh cảm ứng xây dựng cầu nối hoặc thông đạo, nhường gỗ này đặc thù năng lượng thông qua chất môi giới chuyển tới, từ đó nhường sinh vật có trí khôn có thể sử dụng nó đến cải tạo thế giới hiện thực. Cây cầu này hoặc thông đạo chính là tâm linh lực. Tâm linh lực hạn mức cao nhất càng cao, cầu nối liền càng rộng, hoặc là nói thông đạo liền càng thô, truyền thâu năng lượng thì càng nhiều, sinh vật có trí khôn có thể cải tạo hiện thực cũng liền càng lớn. Quan Đồng có ý nghĩ này là đang chấn động quy tắc về sau, làm lấy ước cấp bậc tâm linh lực thông qua hắn vô tự thư chạy vào chạy ra lúc, hắn vào thời khắc ấy thật cảm giác thân thể của mình hoàn toàn trở thành thông đạo. Cái loại cảm giác này khó mà hình dung, phản phất ở trước mặt hắn mở ra một cái chân tướng đại môn khe hở. Về sau hắn cùng sư Tĩnh Nghi ngắn gọn giao lưu một chút, phát hiện sư Tĩnh Nghi cũng có phương diện này một chút nhận biết. Nhưng nàng lúc ấy nói với Quan Đồng, không phải mỗi người đều có hắn cơ hội cùng điều kiện, có thể có lượng lớn tâm linh lực xuyên qua thân thể cơ hội, cho nên người khác liền sẽ rất khó lý giải hắn nói kia rốt cuộc là cảm giác gì. Quan Đồng đối với này rất tán thành. Hiện tại dù cho các học sinh không có hắn tự mình cảm nhận, không có cách nào hoàn toàn lý giải hắn tự thuật, nhưng chỉ cần lý luận là đúng, liền nhất định sẽ đối với tương lai có chỗ trợ giúp. Ta cho rằng kẻ trộm lửa làm loại nào đó sinh vật có trí khôn, có lẽ là tại vô tận trong tuế nguyệt một chút xíu dựa vào tự nhiên tăng trưởng, nhường tâm linh lực đạt tới một cái kinh người hạn mức cao nhất. Cũng có lẽ là lợi dụng loại nào đó không biết thủ đoạn, cưỡng ép mở rộng thông đạo, từ đó có thể chuyển thâu năng lượng thật lớn, có được tùy tâm sở dục di sơn đảo hải vĩ lực. Chương 264, Quan Đồng đặc biệt lý luận 2. Chương 264, Quan Đồng đặc biệt lý luận 2. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, ta cho rằng hạch tâm đều nhất trí. Đó chính là cái này 49 đầu tận thế quy tắc, cũng đều là từ tâm linh lực vì chất môi giới chuyển thâu đến năng lượng sáng tạo mà ra. Đồng thời nếu như, ta là nói nếu như nhân loại tâm linh lực vượt qua quy tắc bản thân ẩn chứa tâm linh lực, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Quan Đồng nâng lên hai cánh tay, nói cho học sinh tay trái của hắn đại biểu tận thế quy tắc, tay phải đại biểu nhân loại. Lúc này hắn đem tay phải nâng lên, đặt ở phía trên tay trái. Hữu Cơ Mẫn học sinh bật thốt lên, nhân loại áp chế tận thế quy tắc. Nói đúng ra, là thượng vị áp chế hạ vị. Quan Đồng nói, không sai. Nếu như nhân loại tâm linh lực đầy đủ cao, nhân loại liền ở vào thượng vị, mà tận thế quy tắc liền thành hạ vị. Hắn cái kết luận này có thể xưng kinh người, trong phòng học học sinh tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cho tới nay theo quan phương đến dân gian, các lộ chuyên gia học giả đường kính đều là thống nhất, đó chính là tận thế quy tắc không thể lay động, không thể làm trái, muốn sinh tồn liền nhất định phải tuân theo quy tắc nội dung hành động. Nhưng mà Quan Đồng lại cho ra hoàn toàn khác biệt thuyết pháp. Chỉ cần nhân loại tâm linh lực đầy đủ cao, liền có thể làm thượng vị đi áp chế tận thế quy tắc cái này hạ vị. Đây không thể nghi ngờ là cái mười phần điên cuồng ý nghĩ. Một cái học sinh nhịn không được đằng đứng dậy phản bác, không có khả năng. Coi như lão sư ngươi phỏng đoán là đúng, nhân loại lại thế nào khả năng có được có thể áp chế tận thế quy tắc tâm linh lực hạn mức cao nhất.
Đúng vậy à, coi như lý luận là đúng, cần phải đem tận thế quy tắc áp chế thành hạ vị, phải có bao nhiêu tâm linh lực mới được à?
Trước mắt tâm linh lực hạn mức cao nhất thăng hoa giả đoán chừng cũng liền hơn 100 điểm, mà một đầu tận thế trong quy tắc lại ẩn chứa bao nhiêu tâm linh lực?
Gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần còn chưa hết đi.
Các học sinh không phải không tin Quan Đồng lý luận, mà là cảm thấy hắn ý nghĩ quá mức thiên phương dạ đàm, căn bản là không có cách thực hiện.
Quan Đồng có thể hiểu được.
Nếu như không phải hắn thông qua đang chấn động trong quy tắc, thu hoạch hơn 100 triệu cấp bậc tâm linh lực, cũng sẽ không sinh ra cùng tận thế quy tắc so sánh với hạ vị ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này một khi sinh ra, liền trở nên thâm căn cố đế.
Lúc này lại có một tên học sinh đứng lên, "Lão sư, lý luận của ngươi cho ta rung động rất lớn, ta cho rằng rất có thể là đúng. Nhưng là, nhân loại chúng ta tại sinh thời thật có thể thu hoạch được siêu việt tận thế quy tắc tâm linh lực hạn mức cao nhất sao?
Nếu như không thể, vậy cái này lý luận lại có ý nghĩa thực tế gì đâu?"
Quan Đồng nghe vậy gật đầu nói, "Ngươi hỏi không tệ, lấy trước mắt nhân loại thăng hoa giả tâm linh lực tự nhiên tăng trưởng tốc độ, đích xác không nhìn thấy siêu việt tận thế quy tắc khả năng. Nhưng là, cái tốc độ này là một mực đang gia tăng bên trong, cái này liền đại biểu cho một loại hy vọng. Mọi người đều biết, thăng hoa giả thực lực tổng hợp tăng lên là giai đoạn thức, vượt qua thức, mà không phải ổn định tuyến tính. Cho nên phán đoán của ta là, tại đột phá cái nào đó giai đoạn về sau, nhân loại tâm linh lực tự nhiên tăng trưởng tốc độ sẽ nên đón một cái tăng lên trên diện rộng, đây là thứ nhất.
Thứ hai, nếu như mọi người nguyện ý tin tưởng lý luận của ta, bắt đầu thăm dò cũng có thể phát hiện trong vũ trụ cái kia cố đặc thù năng lượng tồn tại, có lẽ một ít nhân loại đỉnh tiêm đại não có thể nghĩ đến mưu lợi dụng cái loại năng lượng này phương pháp, từ đó đi đến đường tắt.
Ta nghĩ đến thứ ba.
Lúc này một cái học sinh bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kích động mở miệng.
Đó chính là nếu có người có thể đem những người khác tâm linh lực tập trung tại trên người chính mình, dạng này liền có thể nhường chính mình thời gian ngắn có được siêu cấp nhiều tâm linh lực, nói không chừng liền có thể siêu việt tận thế quy tắc, hoàn thành thượng vị áp chế, địa chấn quy tắc lúc, chúng ta bắt tinh ảnh từ đại thần mấy lần suy yếu địa chấn thai hỏa trình độ, không phải liền là sử dụng loại phương pháp này sao?
Quan Đồng trầm mặc, cái học sinh này nâng ví dụ đích xác rất dám bảo.
Những học sinh khác nghe vậy cũng đều hành động lên.
Chẳng lẽ ảnh tử đại thần lúc ấy thật làm thượng vị áp chế tận thế quy tắc?
Ta đi, đây không phải thiên tuyển chi nhân kịch bản sao?
Chẳng lẽ ảnh tử đại thần thật là thiên tuyển?
Không thể nào.
Toàn thế giới khẳng định còn có cái khác có thể hấp thu tâm linh lực thăng hoa giả, chẳng lẽ những người này đều có trở thành thiên tuyển chi nhân tư chất?
Các học sinh kích động thảo luận, có một loại phát hiện mới con đường hưng phấn.
Quan Đồng tùy ý các học sinh rơi cái tỉnh, đợi một lát về sau dần dần biến mất lúc mới nói tiếp.
Ta hôm nay cùng các bạn học nói những này, chỉ là muốn để mọi người có thể theo một cái góc độ khác suy nghĩ tâm linh lực bản chất, đồng thời cũng tiến một bước ý thức được tâm linh lực tầm quan trọng, tận khả năng bảo hộ nó không suy giảm, có bất kỳ tăng lên cơ hội đều muốn một mực nắm chắc.
Chứng thực đến cụ thể đề nghị, một cái chính là đem tâm linh lực lưu chuyển môn học này tỉ mỉ học tốt, nó là thật có thể nhanh chóng tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng trưởng tốc độ.
Ngoài ra ta còn có một cái đề nghị, đó chính là có điều kiện nhất định phải nhiều cùng đồng học luận bàn, thậm chí thực chiến.
Quan Đồng nói, đây là hành chi hữu hiệu gia tốc tăng lên tâm linh lực hạn mức cao nhất phương pháp, là ta cá nhân kinh nghiệm.
Quan Đồng cảm thấy cái này không chỉ là cá nhân hắn kinh nghiệm, hẳn là mỗi cái thường xuyên thực chiến thăng hoa giả đều có thể cảm nhận được.
Tỷ như trước đây không lâu hắn giao thủ qua Lũ Sải ở, tên điều nhân này thực lực so tại Thánh Bôi đảo lúc tăng lên rất nhiều. Quan Đồng cho rằng cái này cùng Lũ Sở một mực tại Tulip Liên bang cường độ cao tham dự quân phiệt hôn chiến mật thiết liên quan.
Có thể tại loại này huyết chiến không ngớt dưới hoàn cảnh sống sót, thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ được đến toàn phương vị tăng lên trên diện rộng.
So sánh mãnh liệt chính là lúc ấy bị Lũ Sở miểu sát mấy cái quan phương đội thăng hoa giả.
Có thể chúng cử quan phương đội thăng hoa giả sẽ rất yếu sao?
Sẽ không, nhưng bọn hắn hay là bị Lũ Sở miểu sát.
Coi như Lũ Sở là ám muội đánh lén, vừa vặn chỗ chiến trường lại không đủ cảnh giác, bản thân liền là yếu một loại biểu hiện.
Quan lão sư, ta có vấn đề.
Ta cũng có.
Sau đó lớp học thời gian bên trong, không ít học sinh hướng hắn đặt câu hỏi.
Đại khái là cảm thấy về sau không có cơ hội gì, đều biểu hiện được rất nô nức tấp nập.
Quan Đồng từng cái giải đáp thẳng đến tan học.
Như vậy, cái này lớp liền đến nơi này.
Quan Đồng đi ra phòng học về sau, bên tay trái một trận vỗ tay tiếng vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng, khóe miệng mỉm cười Sư Tĩnh Nghi đang đứng tại bên cửa, hai tay vỗ nhẹ vỗ tay.
Quan Đồng hơi kinh ngạc, ngươi hôm nay liền trở lại rồi.
Đúng vậy a.
Sư Tĩnh Nghi gật đầu, nàng gái kia xinh đẹp trên khuôn mặt khí sắc phi thường tốt, hẳn là thương thế hoàn toàn khỏi hẳn.
Ta trước đi thấy viện trưởng, nghe nói ngươi đang trong lớp, liền đến nhìn xem.
Sư Tĩnh Nghi mỉm cười nhìn xem Quan Đồng, giảng được rất không tệ a, Quan lão sư.
Nhân loại trở lên vị đi áp chế tận thế quy tắc cái này hạ vị,
cũng chỉ có ngươi có thể đưa ra loại này lý luận đi.
Quan Đồng biết Sư Tĩnh Nghi trong lời nói đối với thân phận của hắn chỉ đời.
Trên cái thế giới này có thể có cơ hội trở lên vị đi áp chế tận thế quy tắc thăng hoa giả, chứ ảnh tử bên ngoài thật đúng là không biết có hay không những người khác.
Ngươi không lo lắng sao?
Sư Tĩnh Nghi nói khẽ, đại khái là chỉ Quan Đồng làm như vậy có khả năng sẽ bị hoài nghi bên trên.
Quan Đồng cười cười, dù sao ngươi trở về ta muốn đi, hoài nghi liền hoài nghi đi.
Xem ra ngươi thật không có ý định lưu tại học viện.
Ừm. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói.
Tốt, đi thôi.
Ta biết một chỗ phong cảnh rất không tệ.
Đấu chương xong, chương 265, trở về Sư Tĩnh Nghi chương 265, trở về Sư Tĩnh Nghi Bình Lục Thị thành phố Bắc, cách học viện không xa có một tòa công viên.
Trong công viên có một cái tên là Nhìn Lông Mày Đình Nghỉ Mát, ngồi ở chỗ này có thể nhìn ra xa dãy núi xa chân núi, tầm mắt khoáng đạt vô cùng.
Ta trước kia có khi sẽ tự mình tới đây ngồi một chút, con mắt thấy xa, tâm tình liền cũng buông lỏng.
Sư Tĩnh Nghi mang Quan Đồng đi tới trong đỉnh, ngắm nhìn phương xa nói. Quan Đồng gật gật đầu. Chính hắn trước kia ở tại Minh Đạo Sơn lúc, mỗi ngày đều sẽ ở trên núi tản bộ, dõi mắt trông về phía xa, đây là một loại rất tốt buông lòng giải ép phương thức. Rời đi học viện về sau, định đi nơi đâu? Còn không có định. Quan Đồng nói, lại bổ sung, có thể sẽ đi thu nợ. Thu nợ? Sư Tĩnh Nghi cười nói, ta cũng còn thiếu ngươi mấy chục vạn thang hoa tệ không trả đâu. Quan Đồng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không phải ý tứ này, là ta trước đó có một chút tiểu gia, dự định lần này đều đi thanh toán sạch sẽ. Xử lý Tưởng Lan Anh chỉ là cái bắt đầu, Quan Đồng tối thiểu còn muốn hướng bốn nhóm người thanh toán. Một là lúc trước hướng trên đầu của hắn dội nước bẩn, tung tin đồn nhảm hắn tập kích Lã Đồ Thân Vương đội xe người, hai là lúc trước hắn tại An Thái Bang, vì cướp đoạt trong tay hắn kỳ mà tinh mạnh mỡ, phái đặc chiến bộ đội tập kích hắn anh kỳ quốc thế lực, ba là xì xì ạ quốc lì ạn cả ca ca, chính là cái kia phái người uy hiếp hắn, hướng hắn trên giường ném chết đầu gấu, còn hạ lệnh đối với hắn áp dụng ám sát ra hỏa. Bốn là người tại Tulip Liên Bang lũ sải ở. Hai người trước mắt đã là không chết không thôi trạng thái, cái kia Quan Đồng cảm thấy mình tại sao muốn một mực bị động, mà không phải chủ động tìm đi qua giải quyết uy hiếp đâu. Bốn người này hoặc là nói bốn cỗ thế lực, Quan Đồng muốn từng cái thanh toán. Hắn người này chính là tương đối mang thủ, có lẽ có thủ sẽ không lập tức báo, nhưng chắc chắn sẽ không quên, chờ rảnh tay về sau liền sẽ làm từng bước xử lý. Cựu gia A. Sư Tĩnh Nghi nghe Quan Đồng nói như vậy, không biết nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài. Làm sao? Quan Đồng nhịn không được hỏi. Ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Quan Đồng, ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi thông qua quần áo nhận ra ta là về Mây Võ Quán người. Ừm. Vậy ngươi biết về Mây Võ Quán phát sinh qua một kiện bên trên tin tức đại sự sao? Quan Đồng trong lòng hơi động, nói, có phải là vụ kia phá quán án? Có người đi võ quán các ngươi phá quán, nhưng là bị tại chỗ đánh chết. Sư Tĩnh Nghi gật đầu, chính là sự kiện kia. Lúc ấy đi phá quán, chính là chúng ta quán chủ, cũng là sư phụ ta một vị hơn 30 năm lão cửu gia. Quan Đồng không nói chuyện, hắn cảm thấy Sư Tĩnh Nghi đột nhiên nhắc lên chuyện này, chỉ sợ trong đó có cái gì ẩn tình. Người kia bởi vì lúc tuổi còn trẻ bị sư phụ ta đánh bại, vài chục năm nay một mực canh cánh trong lòng, về sau mấy lần khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại. Nhưng sư phụ hắn về sau được một loại hiếm thấy tật bệnh, thân thể ngày càng suy yếu, người kia biết được về sau thừa cơ đến đây phá quán khiêu chiến. Nhưng dù cho người kia thừa lúc vắng mà bảo, cho là ta sư phụ thân mắc bệnh nan y thực lực giảm lớn, lại như cũng bị sư phụ ta đánh bại. Cái này khiến người kia triệt để tức hồn hẹn, sau khi thất bại một mực không chịu rời đi, thậm chí dùng ngôn ngữ sỉ nhục sư phụ ta, cho nên sư phó ngươi dưới cơn nóng giận đánh chết phá quán người. Sư Tĩnh Nghi nhìn về phía Quan Đồng, đánh chết phá quán người không phải sư phụ ta, là ta. Quan Đồng khẽ giật mình. Ta không quen nhìn người kia thừa dịp sư phụ bệnh nặng đến đây khiêu chiến, càng không quen nhìn rõ ràng thất bại còn một mực dây dưa không nớt. Lúc ấy ta chỉ có mười mấy tuổi, chính là táo bạo dễ giận thời điểm, dưới sự phẫn nộ toàn lực xuất thủ, một quyền chấn vỡ người kia tâm mạch. Về sau sư phụ thay ta chống đỡ chịu tội, cũng dặn dò ta phải chiếu cố tốt võ quán những người khác. Nhưng là, ta lại cô phụ sư phụ nhắc nhở, hiện tại toàn bộ về Mây Võ Quán chỉ còn lại ta một người. Quan Đồng nhìn xem Sư Tĩnh Nghi có chút hoảng hốt thần sắc, suy nghĩ một chút trở lại tại Vân Hoa khu công nghiệp Di Chỉ lúc tình hình. Hắn nhớ kỹ khi đó Sư Tĩnh Nghi đến đó mục đích chính là vì nghĩ cách cứu viện vây ở trong nhà kho một cái võ quán môn đồ. Chỉ là nàng đi trễ, đến thời điểm cái kia môn đồ đã bị zombie giết chết, thi thể cũng bị mẫu thể chuyển hóa giả biến thành zombie. Những năm này ta đang nghĩ, thù hận loại sự tình này, thật sẽ vĩnh viễn cải biến người của song phương sinh quy tích. Sư Tĩnh Nghi nhìn về phía phương xa, cho nên ta tận khả năng không cùng người khác kết thù, chỉ là không nghĩ lại trải qua những cái kia mất đi. Chẳng lẽ ngươi là đang khuyên ta buông xuống cừu hận sao? Không. Sư Tĩnh Nghi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, người đang tức giận phía dưới, rất có thể sẽ làm ra một chút không thể vãn hồi cử động. Quan Đồng đột nhiên hỏi, nếu để cho ngươi lại trở lại ngày đó, ngươi sẽ còn đánh chết sư phó ngươi cái cừu gia kia sao? Sư Tĩnh Nghi trầm mặt một lát, ta cũng không biết. Ta chỉ biết đã làm ra lựa chọn, là không cách nào sửa đổi. Đúng vậy, ai chúng ta đều vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả liền tốt, mặc kệ nó là tốt là xấu. Còn có, trước đó dùng viễn trình hỏa lực anh tạc chúng ta, hại ngươi thụ thương kẻ cầm đầu, ta đã giết trừ. Sư Tĩnh Nghi kinh ngạc nhìn qua, có thể tại Bắc Tinh điều động loại kia vũ khí, khẳng định sẽ là đại nhân vật gì đi, ngươi nhanh như vậy tìm đi ra sao? Quan Đồng trầm giọng nói, lớn hơn nữa nhân vật, làm ra loại sự tình này ta cũng sẽ không bỏ qua cho. Mà lại nàng là ta lão cửu gia, ta tìm nàng tìm thật lâu. Sẽ có đến tiếp sau phiền phức sao? Không biết. Có cũng không quan hệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Cần hỗ trợ đừng quên ta. Sư Tĩnh Nghi nói, đây là giữa bằng hữu hẳn là có tín nhiệm đi. Đương nhiên. Đúng rồi, ta có một dạng đồ vật cho ngươi. Sư Tĩnh Nghi theo quần áo bên trong miệng cầm ra một khối nhỏ nhắn ổ cứng di động. Quan Đồng tiếp nhận hỏi, bên trong là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ lần trước gọi điện thoại, ta cùng ngươi nói trong khoảng thời gian này đang bế quan à? Ta nghĩ một chút liên quan tới tâm linh lực lưu chuyển ưu hóa phương pháp, tâm đắc đều thả tại ổ cứng bên trong, ngươi có thể tham khảo một chút. Quan Đồng nghe vậy rất là chờ mong, bởi vì Sư Tĩnh Nghi ở phương diện này xem như lĩnh quân cấp nhân vật, nàng mới nhất tâm đắc nhất định rất quý giá, rất có giá trị. Vậy ta liền nhận lấy. Trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn tia sáng lóe lên, ổ cứng thu nạp trong đó. Sư Tĩnh Nghi nhìn thấy hơi kinh ngạc. Nhẫn chứa đồ. Ừm, ngẫu nhiên được đến. Coi như không tệ. Ta nhớ được phàm là cùng không gian, thời gian loại này khái niệm liên quan đạo cụ, giá cả đều phi thường không hợp thói thường. Nhưng mà, nói thật, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi mang theo chiếc nhẫn, còn tưởng rằng là tìm bạn gái gì đâu. Quan Đồng không còn gì để nói, loại này thời đại thật thích hợp tìm nữ bằng hữu ạ. Sư Tĩnh Nghi lại cười nói, làm sao không thích hợp? Ngươi làm mấy tháng giảng viên, không có phát hiện trong học viện tình lữ số lượng không ít à? Điểm này sư Tĩnh Nghi thật đúng là không có nói sai. Trong học viện thường xuyên có thể nhìn thấy tay trong tay đi cùng một chỗ tình lữ, theo trên số lượng đến xem, thậm chí so trước kia đại học xem ra còn nhiều. Quan Đồng trước kia không thế nào để ý, hiện tại nghĩ lại cũng có đạo lý. Tại tận thế quy tắc thời đại, đi qua khuôn sáo đều không tồn tại. Không có tiền nhiều tiền thiếu, công tác như thế nào chờ lộn xộn điều kiện, lại mọi người phổ biến không cân nhắc sinh dục, cái kia kết hôn cũng thành một kiện dâu ria sự tình. Hiện tại thời đại này, cùng một chỗ duy nhất cần cân nhắc chính là lẫn nhau có hay không hảo cảm, có lời nói liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Mà lại bởi vì tận thế quy tắc sự không chắc chắn, mọi người phổ biến đều có một chút sống tại lập tức khuynh hướng. Lập tức có hảo cảm lập tức liền nói chuyện nhìn, dù sao cũng so thầm mến không nói, kết quả một đầu dưới quy tắc đến làm cho âm dương lưỡng cách mới tốt. Sư Tĩnh Nghi nhìn xem suy tư Quan Đồng, hỏi: "Thế nào, nghĩ đến ai rồi?" Quan Đồng lấy lại tinh thần, phủ nhận nói: "Không có." Sư Tĩnh Nghi không có lại nói cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía Mậu Lục núi xa. Đã tháng 11 phần, lại một điểm không có tiến nhanh bắt đầu mùa đông ngày bộ dáng đâu. Quan Đồng nhìn xem nàng rũ xuống sau thắt lưng thật dài tóc tết đuôi sam, ẩn ẩn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt có một chi khí. Là hoa lan mùi sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến, mở miệng nói ra: "Đúng vậy a, mà lại nghe nói bởi vì địa chấn quy tắc tạo thành tái sinh tai họa, năm nay mùa đông nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều. Ta cũng nhìn thấy một chút khí hậu chuyên gia phân tích báo cáo, tựa như là địa chấn tạo thành băng sơn hòa tan cùng núi lửa bộc phát song trọng hiệu ứng, nhường toàn cầu đang nhanh chóng biến ấm." Sư Tĩnh Nghi trong giọng nói lộ ra một tia lo âu: "Vô luận như thế nào, hy vọng tất cả mọi người có thể an ổn vượt qua mùa đông này đi." Tấu chương xong.